Chương 1211, Lộc Quan đạo nhân cứu chàng. Chương 1211, Lộc Quan đạo nhân cứu chàng. Ngày thứ hai, trên quốc tế xuất hiện một thì nặng cân tin tức. Ở vào Anh Hoa quốc Tokyo trung phủ ngục giam bị tập kích, trên trăm tên phạm nhân tại trong hỗn loạn chạy trốn, toàn bộ Tokyo thành phố tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm. Nhìn thấy tin tức thời điểm, Giang Lâm đang ở nhà bên trong hưởng dụng bữa sáng, bất quá từ bộ mặt biểu lộ biến hóa, đủ để nhìn ra trong lòng của hắn đến cỡ nào chấn kinh. Xoa, Giang Tinh động tác của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Không phải, mẹ nó, Hoàng Tuyển tinh nhuệ còn chưa tới đâu. Giang Lâm ba đến một chút đứng lên. Cái này nhưng làm trên bàn đang dùng cơm mấy người giật nảy mình. Giang Lâm, ngươi làm gì a? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tân Mộng Giao cùng Bạch Lạc Tuyết thấy thế lần lượt lên tiếng nói. Giang Lâm nhìn mấy người một chút, xấu hổ cười nói, không có việc gì, các ngươi ăn trước, ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra phòng ăn, đi vào hậu viện đốt lên một điếu thuốc lá. Thuốc lá chậm rãi thiêu đốt đồng thời, hắn cũng bấm Giang Tinh điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Giang Tinh thanh âm mệt mỏi. Bụt. Giang Lâm cắn khóe miệng, dò hỏi, tình huống như thế nào? Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu hành động? Người cứu ra không có. Điện thoại khác đầu, Giang Tinh thanh âm bên trong mang theo vài phần chột dạ. Bụt. Người đã trải qua cứu ra, Phong ca bọn hắn nói, đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể trở về Hoa Quốc. Vậy các ngươi hiện tại ở đâu? Tại cảng khẩu trên tàu chở hàng. Nghe được chỗ này, Giang Lâm không khỏi nhịn không được cười lên. Khá lắm, tốc độ nhanh như vậy, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Giang Tam Phong bọn hắn thực lực. Vậy được, các ngươi nhanh chóng về nước, ta sẽ an bài người tiếp ứng các ngươi. Cùng lúc đó, Anh Hoa quốc nội các bên kia đã loạn cả một đoàn. Bà cả, các ngươi đám hôn đàn này, các ngươi thế mà ngay cả phạm nhân đều nhìn không ở. Quốc gia nuôi các ngươi có làm được cái gì? À, Tạ Cả Dù Nhì tại trong hội nghị nổi trận lôi đình. Tokyo thị trưởng lúng túng đứng ra giải thích nói, thủ tướng tiên sinh, chúng ta đã phái ra cảnh thự toàn bộ cảnh lực, đang toàn lực điều tra người hiểm nghi hạ lạc. À, Tạ Cả Dù Nhì nghe nói như thế, cầm lấy trước mặt laptop trực tiếp đặt tới. Bà cả, loại chuyện này còn cần báo cáo sao? Chẳng lẽ đói bụng ăn cơm là kiện rất đáng được khoe khoang sự tình sao? Các ngươi đám heo ngu xuẩn này, nếu như không có đem người hiểm nghi cùng ý gạ họa cả sĩ các nàng bắt trở lại, các ngươi liền lăn đi cho thiên hoàng bệ hạ tạ tội đi. Bà cả dịu. Tokyo thị trưởng lúng túng liên tục túi đầu cam đoan, này. Một bên khác, Y Họa Xạ Kỳ đã mang theo số lớn nhân thủ đi tới Tokyo cảng. Mà tại bến cảng tàu hàng cái nào đó thùng đựng hàng bên trong, chính dấu kín lấy bọn hắn muốn tìm kiếm Y Gà Họa Cả Cả Sĩ đám người. Đáng nhắc tới chính là, chiếc này tàu hàng là tại Hoa Quốc đăng ký, đồng thời chủ tàu cũng là một tên người nước Hoa. Y Họa Xạ Kỳ tự hồ là nghĩ đến chút điểm này, thế là liên hệ bến cảng người phụ trách bắt đầu thẩm tra rừng sắt ở cảng khẩu những hàng này vòng tin tức. Rất nhanh, chiếc này tên là Bạch Trạch Hào tàu hàng liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Y Họa Xạ Kỳ nhìn về phía bên cạnh giữ lại nhỏ dâu cá trên nam nhân, cung kính nói, Tình Xuyên đại nhân, xin nhờ. Tình Xuyên mặc một thân thú áo, đỉnh đầu ôm mũ, khí tức quanh người có chút ấm lãnh, sắc mặt trắng bệnh, giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nhưng chỉ có Y Họa Xạ Kỳ biết, trước mắt người đàn ông này, thế nhưng là bọn hắn Anh Hoa quốc đại âm dương sư, có thể xưng cấp bậc quốc bảo nhân vật. Chỉ gặp Tình Xuyên chậm rãi lấy ra một bộ lục nhâm thức cuộn, sau đó ngồi quỳ chân trên mặt đất, bắt đầu xoay tròn trời cuộn. Sau 5 phút, Tình Xuyên mang theo Y Họa Xạ Kỳ bọn hắn bước lên chiếc này tên là Bạch Trạch Hào tàu hàng. 1, 2, 3, 4, bọn hắn tại cái thứ tư thùng đựng hàng bên trong. Tốt. Y Họa Xạ Kỳ hướng thủ hạ ném đi một ánh mắt. Mười mấy tên cầm trong tay súng ống nam nhân lập tức vây lại. Thùng đựng hàng bên trong, Giang Tam Phong dẫn đầu phát giác được dị dạng, biểu lộ ngưng trọng nói, chúng ta bị phát hiện. Giang Tinh nghe vậy, mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong còn tại lâm vào hôn mê ỉ gạ họa cả cà si, nhịn không được truy vấn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Tam Phong hít sâu một hơi, trong tay bắt đầu ngưng tụ cương khí kim màu trắng, ta ngăn chặn đối diện đại âm dương sư, các ngươi mang người nhanh chạy. Nói xong, hắn liền dẫn đầu xông ra thùng đựng hàng, trong tay cương khí kim màu trắng chém xuống, cái kia mười tên cầm súng nam nhân đến không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, liền nhao nhao ngã xuống đất nuốt hận tây bắc. Tình Xuyên thấy thế đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, chuẩn bị quay người rời đi. Y Họa Xạ Kỳ bị giật nảy mình, vội vàng đưa tay ngăn cản hắn, "Tình Xuyên đại nhân, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài." Tình Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Các ngươi cũng không có nói để cho ta tới đánh nhau." "A, thế nhưng là..." Y Họa Xạ Kỳ còn muốn nói điều gì, lại nhìn Tình Xuyên phất ống tay áo một cái, trực tiếp đi xuống tàu hàng, rõ ràng đã quyết định đi. Lần này, hắn triệt để lâm vào cảnh lưỡng nan, muốn bắt người ngay tại trước mặt, thế nhưng là mình đánh không lại. Có thể đánh người ngay tại bên cạnh, nhưng người ta không nguyện ý xuất thủ. Cái này chơi cái quạt lông. Giang Tam Phong trông thấy vị kia âm dương sư thế mà cũng không quay đầu lại đi, trong lúc nhất thời cũng có chút sợ không tới đầu não. Đây là tình huống như thế nào? Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, đã nhìn thấy một tên người mặc rách dưới lạ bào, bên hông treo cái hồ lô rượu lao đạo đang từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Nếu như Giang Lâm ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra lao đạo thân phận. Đối phương không phải là Lộc Quan đạo nhân sao? Ha ha ha, đây là các lão sư cố hương sao? Có ý tứ. Lộc Quan đạo nhân rơi vào bong tàu bên trên, trong miệng buộc phát ra cởi mở tiếng cười. Giang Tam Phong liền vội vàng không người hướng cái này hành lễ, tiền bối. Lộc Quan đạo nhân xem xét hắn một chút, sau đó cười dò hỏi, ngươi biết ta? Giang Tam Phong nhẹ gật đầu, thần sắc trang trọng nói, nghe phúc lao tiền bối đề cập qua, ngài hẳn là Lộc Quan tiền bối a. Nghe nói như thế, Lộc Quan đạo nhân trên mặt lập tức nổi lên nụ cười hài lòng, "Không tệ, không tệ, bần đạo chính là Lộc Quan, không nghĩ tới ngươi cái này hậu sinh vẫn rất có nhãn lực kỳ mà." Giang Tam Phong khiêm tốn cười cười, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe lão đạo chậm rãi mở miệng giải thích, "Là Giang Lâm tiểu tử kia để cho ta tới đón đứng các ngươi. Yên tâm, có lão đạo tại, những cái kia ăn trộm căn bản không làm gì được ngươi nhóm." Trong miệng hắn ăn trộm hẳn là chỉ chính là Anh Hoa Quốc những cái kia âm dương sư, bởi vì âm dương sư truyền thừa chính là trước kia từ Hoa Quốc trộm qua đi. Làm chính thống, Lộc Quan đạo nhân mắng hắn một câu ăn trộm cũng không đủ. Lần này, Giang Tam Phong rốt cục minh bạch vừa rồi vị kia âm dương sư vì cái gì không dám ra tay, nguyên lai là kiêng kỵ tại vị này Lộc Quan tiền bối. Chính là, đột nhiên, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đang muốn đào tẩu Y Họa Sạ Kỳ. "Ừm, muốn chạy?" Y Họa Sạ Kỳ nghe được thanh âm, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, sau đó, hắn đã nhìn thấy mình còn đứng ở nguyên địa thân thể. Giang Tam Phong một cước đem hắn đầu lâu đá tiến đại hải, liền như là đá bóng, một màn này, để bên cạnh Lộc Quan đạo nhân lộ ra tán thưởng biểu lộ. "Không tệ, người trẻ tuổi đối đãi địch nhân liền phải tâm ngoan thủ lạn, không lưu hậu họa." Chương 1212, ngươi cùng người nhà của ngươi an toàn. Chương 1212, ngươi cùng người nhà của ngươi an toàn. Đúng rồi, tiền bối, ngài mới vừa nói lao sư Cố Hương, là có ý gì? Chẳng lẽ lao sư của ngài là Anh Hoa Quốc người? Giang Tam Phong đột nhiên lộ ra cảnh giác thần sắc, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Nghe vậy, Lộc Quan đạo nhân cười ha hả giải thích nói, "Ngươi hiểu lầm, ta nói lao sư là Hạ Tạ Nổ lao sư các nàng." "Hạ Tạ Nổ lao sư?" Giang Tam Phong nhíu mày, hiển nhiên đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Hắn một mực đắm chìm ở nghiên cứu võ đạo, không gần nữ sắc, càng đừng nói nữa giải những thứ này. Lộc Quan đạo nhân gặp hắn một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ, cũng là mất hứng địa nhếch miệng. Du một đầu, không có ý họa xạ kỳ cản trở, tàu hàng rất nhanh liền lái ra khỏi bến cảng. Anh Hoa Quốc phương diện khi biết Lộc Quan đạo nhân sau khi xuất hiện, lập tức rút về tất cả bắt nhân viên, sau đó bắt đầu ở trên quốc tế đối với Hoa Quốc phương diện triển khai nghiêm khắc khiển trách. Trạng ban tối, Giang Lâm tại áo bắt nhất hảo biệt thự một lần nữa gặp được Giang Tam Phong một đoàn người. Giang Tam Phong đem trong hôn mê bị gạ họa cả cạ xì hướng trên mặt đất ném một cái, lập tức chắp tay nói: "Thiếu gia chủ, may mắn không làm được bệnh." Giang Lâm nhìn trên mặt đất hôn mê thiếu nữ, biểu lộ có chút cổ quái. "Thế nào sưng mặt sưng mũi đâu?" "Được rồi, cứu trở về là được rồi." Giang Lâm phất phất tay, mấy tên người mặc áo khoác trắng bác sĩ lập tức tiến lên khiêng đi ị gạ họa cả cạ xì. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người, vui mừng nói ra: "Các ngươi lần này biểu hiện, sát thực hung hăng kinh diệm đến ta, ta nghe phúc bà nói, các ngươi thường ngày tu luyện võ đạo, cần rất nhiều tiền tài mua dược liệu tiến hành phụ trợ. Trong tấm thẻ này có 5000 vạn, làm đối với các ngươi ban thưởng." Thẻ ngân hàng rời khỏi tay, Giang Tam Phong đưa tay tiếp được, đối Giang Lâm thái độ càng thêm cung kính. "Tạ thiếu chủ." "Ừm, vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Giang Lâm khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn 5 người rời đi. Lúc này, Lộc Quan đạo nhân đột nhiên một mặt tiện hề hề xuất hiện ở sau lưng hắn. "Giang gia tiểu tử, lần này nếu không phải có lao đạo kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ngươi mấy cái này thủ hạ liền bị Anh Hoa Quốc Âm Dương sư lưu lại, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ một chút ta sao?" "Âm Dương sư? Đó là cái gì?" Giang Lâm lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, ném đến Lộc Quan đạo nhân trong tay, cái sau lập tức lộ ra hài lòng tiêu dung. "Ha ha ha, ta liền biết, tiểu tử ngươi lớn nhất khí. Về phần Âm Dương sư nhà, kỳ thật cũng không cần quá nhiều lo lắng, bọn hắn chính là chúng ta Hoa Quốc đạo sĩ phiên bản, bình thường không có việc gì xem bói à, sau đó đánh nhau thời điểm triệu hoán cái thức thần a." "Thức thần?" Giang Lâm mí mắt hung hăng nhảy một cái. "Mẹ nó, thần đều ra rồi." Thấy thế, Lộc Quan đạo nhân cười vui cởi mở giải thích nói: "Ha ha ha, đừng lo lắng, mặc dù gọi thức thần, nhưng này cuối cùng không phải thần. Không cần phải lo lắng, trên thế giới này nơi đó có thần nhà, lao đạo tu nhiều năm như vậy đạo đều chưa thấy qua thần, ngược lại là gặp không ít quỷ, ha ha ha." Nghe nói như thế, Giang Lâm nhịn không được giật giật khóe miệng. "Gặp quỷ? Xác thực rất gặp quỷ." Sau đó, Lộc Quan đạo nhân tiếp tục nói: "Yên tâm đi, Anh Hoa Quốc mạnh nhất đại âm dương sư, năm đó gặp Phúc lão cũng là bị đuổi theo đánh phần, có hắn tại, ngươi không cần phải lo lắng những thứ này, bất quá ngươi ngược lại là muốn cảnh giác một chút phiêu lượng quốc bên kia ghen chiến sĩ." "Ừm, ghen chiến sĩ? Đây cũng là cái quỷ gì?" Giang Lâm hỏi thăm giọng điệu cứng rắn lối ra, kết quả vừa quay đầu phát hiện, sau lưng nơi nào còn có Lộc Quan đạo nhân cái bóng. Nói chuyện không nói xong, kê kê ngắn một nửa. Giang Lâm đứng tại chỗ nhỏ giọng nguyền rủa một câu. Hơn 9 giờ đêm, Y Ga Họa Cạ Cạ Xỉ từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. "Giang Lâm, Giang Lâm, nhanh nhanh nhanh." Y Ga Họa học vừa tỉnh. Tân Mộng Giao từ trên lầu chạy xuống tới, lớn giọng cho dù là đứng ở phía sau viện đều có thể nghe thấy. Trên ghế salon Giang Lâm nghe được thanh âm, yên lặng vê diệt tàn thuốc, sau đó đứng người lên không nhanh không chậm nói ra, "Được rồi, ta đã biết, ngươi cái này nôn nôn nóng nóng tính tình muốn sửa đổi một chút." Tân Mộng Giao phun ra chiếc lưỡi thơm to, xem thường nói: "Thôi đi, người trẻ tuổi không sống rồi còn có thể gọi là người trẻ tuổi nha, ngươi cho rằng ai giống như ngươi, cùng cái bệnh tâm thần phân liệt đồng dạng." Lời còn chưa dứt, Giang Lâm đại thủ đúng hạn mà tới, tinh chuẩn đập vào thiếu nữ trên cặp mông. Ba. Cảm nhận được cái kia chỉ có lực đại thủ, Tân Mộng Giao lập tức đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mắng to: "Giang Lâm, ngươi cái đồ lưu manh, ta muốn đi cùng Lạc Tuyết cáo trạng." "Người kia rồi?" Giang Lâm liếc nàng một cái, sau đó thuận thang cuốn lên lầu 2. Lầu 2 khách phòng, các thiếu nữ chính vây quanh ở bên giường, bên cạnh còn có hai tên người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Theo Giang Lâm đi vào gian phòng, đám người lập tức tức thời tránh ra vị trí. Trên giường Y Gạ Họa Cạ Cạ Xỉ chậm rãi mở hai mắt ra, tại nhìn thấy Giang Lâm về sau, nàng một lần cho là mình đang nằm mơ. Giang Lâm học trưởng. Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao có thể là Giang Lâm học trưởng? Giang Lâm đi đến trước giường, ánh mắt tại gương mặt của thiếu nữ bên trên dừng lại, thật lâu mới chậm rãi phun ra một câu. Y Gà Họa đồng học, đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm quen thuộc, Y Gà Họa Cạ Cạ Xì lúc này mới xác nhận mình không có nằm mơ. Lông mi của nàng có chút rung động, trong miệng hoa quốc ngữ vẫn là trước sau như một sức sẹo. Giang Lâm học trưởng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tại liên tiếp nói ba câu có lỗi với về sau, Y Gà Họa Cạ Cạ Xì đỏ cả bên mắt, bắt đầu nhỏ giọng sụt sùi khóc. Nàng rất hối hận cùng Giang Lâm đứng tại mặt đối lập, nhưng nàng căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Giang Lâm thấy được nàng cái dạng này, thật sâu thở dài một hơi về sau, đưa tay khoác lên nàng trên trán. "Đừng khóc, ngươi cùng người nhà của ngươi hiện tại an toàn." Chương 1213, khách không mời mà đến, Diệp Diệu Diệu chương 1213, khách không mời mà đến, Diệp Diệu Diệu Giang Lâm vốn cho là mình câu này an ủi sẽ đưa đến tác dụng, thật tình không biết. Y Gà Họa Cạ Cạ Xì đang nghe câu nói này về sau, khóc càng hung. Đồng thời miệng bên trong còn nói thầm lấy một đống lớn hoa anh đào ngữ, Giang Lâm đứng ở bên cạnh nghe cũng nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn thiếu nữ không ngừng rơi tiểu trân châu. "Tốt, Y Gà Họa học muội, ta minh bạch ngươi khó xử, chúng ta không có trách ngươi, mọi người vẫn là hảo bằng hữu." Giang Lâm tiếp nhận Bạch Lạc Tuyết trong tay khăn tay, giúp Y Gà Họa Cạ Cạ Xì trà sát đem nước muối. Tiếng khóc kéo dài đại khái hơn 10 phút, Y Gà Họa Cạ Cạ Xì con mắt đều khóc sưng lên. Giang Lâm cũng không biết cô gái nhỏ này đến cùng là không kiềm chế được nỗi lòng, vẫn là làm sao vậy, dù sao chính là chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao mới tốt. Rốt cục, tiếng khóc dần dần ngừng, mấy người ném đi ánh mắt xem xét, phát hiện cô gái nhỏ này thế mà khóc ngủ thiết đi. "Giang Lâm, cái này..." Bạch Lạc Tuyết có chút không biết làm sao nói. Giang Lâm khoát tay áo, nhẹ nói, "Thôi, nàng hiện tại cảm xúc vẫn chưa ổn định, đoán chừng tại Anh Hoa Quốc bên kia cũng thụ không ít tội, nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói." Nghe vậy, đám người lần lượt rời khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, áo bác nhất hảo biệt thự tới vị khách không mời mà đến. "Đông đông đông." "Kép, ừm." "Ngươi là ai?" Tô Điểm Thanh nhìn xem trước mặt cái này tóc hai bù xù nữ nhân, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. "Nhanh, ta muốn gặp Giang Lâm thiếu gia." Nữ nhân nói xong câu nói này, liền một đầu bật vào. Tô Điểm Thanh thấy thế kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản đối phương, nhưng nữ nhân khí lực rất lớn, căn bản không phải nàng có khả năng chống cự. Lúc này, một thân áo ngủ Giang Lâm đi ra. Vừa sáng sớm nói nhao nhao cái gì đâu. Nói xong câu đó, hắn liền chú ý tới đầy bụi đất Diệp Diệu Diệu. Hắn biểu lộ khẽ biến, "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Diệu Diệu trông thấy Giang Lâm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, "Giang công tử cứu ta." Giang Lâm lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng phía cửa Tô Điểm Thanh nói ra, "Điểm Thanh, trước tiên đem cửa đóng lại." "Tốt." Đối với Giang Lâm mệnh lệnh, Tô Điểm Thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đóng lại sau đại môn, Diệp Diệu Diệu mắt trần có thể thấy địa nhẹ nhàng thở ra. Sao liệu một giây sau, một thanh đen nhánh súng ngắn liền đứng vững nàng cái trán. Diệp Diệu Diệu vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Lâm mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Diệu Diệu mở to hai mắt nhìn, vội vàng giải thích nói, "Giang công tử, ta bị Nguyên gia truy sát." Giang Lâm nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nói rất hay. "Thế nhưng là ngươi bị Nguyên gia truy sát, quan ta Giang Lâm chuyện gì?" Diệp Diệu Diệu bị câu nói này hỏi mộng, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra thích hợp lý do thoái thác. Giang Lâm thấy thế, yên lặng đem khẩu súng lên đạn. Giang giác. Băng lánh lên đạn âm thanh, lập tức liền xúc động đến Diệp Diệu Diệu thần kinh nhạy cảm. "Đừng. Giang công tử đừng nổ súng, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn tìm cầu một chỗ che chở chỗ, bằng không thì Nguyên gia nhất định sẽ giết ta." Nghe Diệp Diệu Diệu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, Giang Lâm khẽ cau mày nói, "Bản thiếu lại không nợ ngươi, Nguyên gia muốn giết ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Lời này vừa nói ra, Diệp Diệu Diệu triệt để không kiềm được. "Giang công tử, ta, ngươi cái gì ngươi? Chúng ta rất quen sao?" Giang Lâm mười phần lạnh lùng nhìn về Diệp Diệu Diệu, không có chút nào muốn che chở nàng ý tứ. Bởi vì tại Giang Lâm trong mắt, Diệp Diệu Diệu là cái rất nguy hiểm nữ nhân, loại nguy hiểm này nữ nhân tuyệt đối không thể để ở nhà, bằng không thì rất có thể sẽ uy hiếp được Bạch Lạc Tuyết an toàn của các nàng. Gặp Giang Lâm tâm thế mà ác như vậy, Diệp Diệu Diệu chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ. "Giang công tử, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta cùng Nguyên Cắt cũng có thủ, chúng ta có thể kết minh." Đối với cái này, Giang Lâm lại biểu hiện được mười phần khịt mũi coi thường. "Phốc phốc, đại tỷ, đừng nói giỡn, chỉ là một cái Nguyên Cắt, thật không cần bản thiếu tìm người kết minh đối phó hắn. Cứu ta một mạng, ta cho ngươi biết Nguyên gia bí mật kim khố ở nơi nào." Giang Lâm yên lặng đem khẩu súng thu hồi, đưa tay đem Diệp Diệu Diệu đỡ dậy, biểu lộ nghiêm túc nói tỉ mỉ. "Diệp Diệu Diệu, im lặng con, thật phía dưới." Nói thật, có như vậy trong nháy mắt, Diệp Diệu Diệu đều nghĩ quay đầu đi. "Xin nhờ." Nàng vị đại mỹ nữ như vậy quỳ trên mặt đất khóc nửa ngày, suy nghĩ cả nửa ngày còn không bằng Nguyên gia một cái kim khố có phân lượng sao? "Nói có thể, nhưng ngươi muốn che chở ta." "Được, vừa vặn ta tại vùng ngoại thành có ngôi biệt thự, nơi đó có cái lao đạo rất trâu bò ép, ngươi đi chỗ của hắn đợi mấy ngày đi." Giang Lâm từ tốn nói. "Có Lộc Quan đạo nhân bảo hộ, Nguyên gia người khẳng định bắt không được Diệp Diệu Diệu, về phần tại áo bắt nhất hào ở, cửa đều không có. Vùng ngoại thành biệt thự." "Không được, ta cảm thấy nơi này an toàn, ta muốn ở chỗ này ở." Diệp Diệu Diệu một bên dò xét cảnh vật xung quanh, vừa lái ra điều kiện. "Nơi này không có khả năng, ngươi không thể ở chỗ này." Giang Lâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nghe vậy, Diệp Diệu Diệu đột nhiên meo mắt lại đánh giá Tô Điểm Thanh, khóe miệng dần dần xẹt qua một vòng đường cong, không nghĩ tới Giang công tử sinh hoạt cá nhân so trong truyền thuyết còn muốn kình bạo a. Xinh đẹp như vậy muội muội, ta nếu là nam nhân, cũng sẽ nhịn không được động tâm. Lại bi bi liền ăn cụ lập đi. Giang Lâm Yên lặng móc súng lục ra. Nên nói không nói, chân lý lực uy hiếp rất cường đại, Diệp Diệu Diệu nhìn thoáng qua súng ngắn về sau, lập tức đổi lại một bộ nũng nịu giọng điệu. Ai nha, ta nói đùa nha. Ta biết biệt thự này ở đều là ngươi hồng nhan chi kỷ, đều là ngươi nữ nhân. Đương nhiên, nếu như Giang công tử nguyện ý thu lưu ta, ta cũng không để ý trở thành nữ nhân của ngươi. A lời này vừa nói ra, Tô Điểm Thanh lập tức khẩn trương nhìn về phía Giang Lâm. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, trước mắt cái này gọi Diệp Diệu Diệu nữ nhân không phải người tốt lành gì, đương nhiên, nàng càng không hy vọng Giang Lâm thu lưu ra hòa này. Cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt, Giang Lâm hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói ra, ngươi không ngại, nhưng ta để ý, ngươi muốn sống sót, liền ngoan ngoãn nghe theo an bài, đi kinh ngoại ô ở, nơi đó có cái lao đạo, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Nếu như ngươi khăng khăng muốn ở chỗ này, vậy ta chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là chết. Ngươi, Diệp Diệu Diệu khí bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng trở ngại Giang Lâm trong tay chân lý uy hiếp, nàng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn xuống cơn giận này. Được, vậy ta liền nghe sắp xếp của ngươi, ở tại kinh ngoại ô. Chương 1214, ngài phụ thân ngộ hại. Chương 1214, ngài phụ thân ngộ hại. Cuối cùng, Giang Lâm sắp xếp người đem Diệp Diệu Diệu đưa đi kinh ngoại ô biệt thự. Về phần nguyên gia Kim Khố sự tình, Diệp Diệu Diệu nói muốn chờ nàng triệt để an toàn mới có thể nói cho Giang Lâm. Giang Lâm đối với cái này cũng không nóng nảy, hắn không sợ Diệp Diệu Diệu đổi ý. Diệp Diệu Diệu nếu là dám thả hắn buộc câu, hắn cùng lắm thì một súng bắn nổ đối phương. Kinh thành mặc dù lớn, nhưng muốn lộng chết một người, đối với hắn Giang Lâm tới nói không tính một việc khó. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, lớn xinh đẹp nhóm lần lượt từ trong mộng đẹp tỉnh lại, trong đó liền bao quát ỉ gà họa cả cà xì. Tinh mỹ lại giàu có dinh dưỡng bữa sáng bị mang lên bàn ăn. Ỉ gà họa cả cà xì xuống lầu về sau, hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, rõ ràng có chút không biết làm sao. Giang Lâm chú ý tới nàng về sau, để Bạch Lạc Tuyết mang lúc nào đi rửa mặt một phen. Chừng 10 phút đồng hồ sau, đám người ngồi lên bàn ăn, ỉ gà họa cả cà xì giúp cụp lấy đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Giang Lâm nói chuyện. Ỉ gà họa đồng học, ngươi thân thuộc ta đã thu xếp tốt, hôm nay ngươi liền có thể rời đi qua cùng người nhà đoàn tụ. Thoại âm rơi xuống, bàn ăn bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập tại nơi hẻo lánh bên trong một đầu màu hồng đỏ tóc dài thiếu nữ trên thân. Ta. Y gà họa cả cạ sĩ phát ra yếu đớt mỗi kêu thanh âm, chậm chạp ngẩng đầu, nên tiếp Giang Lâm ánh mắt. Giang Lâm học trưởng, ta. Ta phản bội ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cứu ta? Giang Lâm gãi gãi cái hốc, tựa hồ không quá lý giải câu này phản bội ý tứ. Y gà họa cả cạ sĩ thấy thế, giải thích nói, ta phối hợp Anh Hoa quốc quan phường, tại trên quốc tế bôi đen ngươi, những chuyện này đều là ta làm. Nghe nói như thế, Giang Lâm ngược lại không biết nên làm sao nối liền nói gốc dạng. Hắn cũng không thể nói, mình muốn là một vùng phế tích, những thứ này cái gọi là bôi đen, đối với mình căn bản không tạo được tổn thương a. Ngậy, cái này. Giang Lâm hít mũi một cái, cố gắng ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ. Giang Lâm học trưởng, thật xin lỗi, ta tổn thương ngươi, ta không có mặt mũi lưu tại nơi này, vô cùng rất cảm tạ, ngài có thể cứu ra ta cùng người nhà của ta. Chúng ta thiếu ngài một cái mạng. Y gà họa cả cạ xì đột nhiên đứng dậy, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Ai 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 chờ sau đó. Giang Lâm tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ thiếu nữ. Khá lắm, vừa sáng sớm, còn không có ăn tết đâu, thế nào cả đám đều chạy tới cho hắn hành đại lễ đâu. Mẹ, cái này sẽ không giảm thọ a. Nghĩ tới đây, Giang Lâm hắng giọng một cái nói ra, y gà họa đồng học, chúng ta tốt xấu bằng hữu một trận, sao có thể thấy chết không cứu đâu. Mặt khác, còn ngươi nói những cái kia, ta tin tưởng, ngươi là có nỗi khổ tâm. Giang Lâm lộ ra một nụ cười sán lạ. Mà cái nụ cười này cũng tại ý gà họa cả cạ xì trong mắt dần dần phóng đại. Hãy nay chi tình, lập tức tràn ngập thiếu nữ nội tâm. Ý gà họa cả cạ xì cắn chặt hàm răng, mở to một đôi lệ bông bông mắt to, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Tốt, ăn cơm đi, ngươi trước tạm thời lưu tại Hoa Quốc sinh hoạt chờ có cơ hội, ta cho ngươi thêm về Anh Hoa Quốc. Giang Lâm vô vô thiếu nữ bà bay, nhẹ giọng an ủi. Ý gà họa cả cạ xì nghe nói như thế, đôi mắt dần dần phai nhạt xuống. Giang Lâm học trưởng, ta. Đời ta chỉ sợ đều không về nhà được hương. Nói đến đây, nàng đột nhiên gạt ra một vòng tiêu dung, bất quá lưu tại Hoa Quốc sinh hoạt cũng rất tốt à, ta rất thích Hoa Quốc. Giang Lâm biểu lộ cổ quái nhìn nàng một cái. Ai nói không về được? Đem Anh Hoa Quốc đánh xuống chẳng phải có thể trở về? Nguyên gia. Nguyên Cát nằm tại mềm mại trên giường lớn, bên giường đứng đấy hai tên tư nhân bác sĩ. Hai tên bác sĩ đang cùng quản gia trò chuyện. Thiếu gia tình huống đã cơ bản ổn định, dưới mắt chỉ cần yên tĩnh tĩnh dưỡng, khỏi hẳn chỉ là về thời gian vấn đề. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Quản gia phất phất tay, hai tên bác sĩ liền dẫn dụng cụ rời khỏi phòng. Trên giường bệnh, Nguyên Cát chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía quản gia, hữu khí vô lực nói ra, Lý Thúc, ngọc của ta. Ngọc đâu? Quản gia Lý Thúc từ trong túi lật ra một khối đoạn ngọc, đưa tới Nguyên Cát trước mặt, cung kính nói ra, thiếu gia, ngài nói là cái này cái sao? Trông thấy đoạn ngọc, Nguyên Cát rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khí sắc cũng đẹp mắt không ít. Còn tốt, đồ vật vẫn còn ở đó. Lật bàn cơ hội, vẫn trong tay hắn. Sau đó, hắn hỏi thăm về đâm thương mình hung thủ. Diệp Diệu Diệu hạ lạc. Lý Thúc, bắt được tiện nhân kia không? Quản gia lắc đầu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói, thiếu gia, chúng ta đã ban bố toàn thành lệnh truy nã, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Diệp Diệu Diệu hạ lạc, ta hoài nghi nàng có thể là đạt được cái nào đó thế lực lớn che chở. Lời này vừa nói ra, Nguyên Cát biểu lộ rõ ràng có chút thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có nhận qua nghiêm trọng như vậy thường, hắn hiện tại hận không thể đem Diệp Diệu Diệu thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng.
Đúng rồi, thiếu gia, ta bên này còn có cái tin tức xấu, ngài muốn nghe sao? Quản gia Lý Thúc thình lình mở miệng nói.
Nguyên Cát nhíu mày, nói ra, tin tức gì?
Nói nghe một chút.
Quản gia Lý Thúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái.
Ngài xác định sao?
Tin tức này,
ta sợ ngài nghe một lát khả năng không tiếp thụ được.
Đến cùng tin tức gì?
Nói đến chính là, Lý Thúc ngươi chừng nào thì trở nên như thế lề mà lề mề, thích sâu người khẩu vị rồi.
Lúc này Nguyên Cát đã khôi phục một chút tinh khí thần, nói tới nói lui cũng có trong ngày thường phách lối khí diễm.
Thấy thế, quản gia Lý Thúc dứt khoát trực tiếp là bài.
Thiếu gia, căn cứ gia tộc điều tra, ngài phụ thân khả năng đã ngộ hại.
Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, để Nguyên Cát trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, trong giọng nói tràn đầy không dám tin.
Ngươi nói cái gì?
Cha ta hắn thế nào?
Quản gia Lý Thúc cúi đầu, không dám nhìn tới Nguyên Cát biểu lộ, chậm rãi lặp lại, ngài phụ thân
bị người giết.
Thoại âm rơi xuống, gian phòng bên trong lâm vào thật lâu yên tĩnh. Không khí phảng phất đọc lại, dù là cách xa nhau mấy mét, quản gia Lý Thúc vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ Nguyên Cát trên thân tản ra lạnh lẽo thấu xương.
Là ai
dám hại cha ta?
Nguyên Cát cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu.
Quản gia Lý Thúc tiếp tục cúi đầu, hồi đáp, căn cứ gia tộc phỏng đoán, nhị gia rất có thể là tại Lâm Thị tập đoàn tao ngộ bất chắc, mặt khác, Lâm Thị tập đoàn cũng là nhị gia mất tích địa phương.
Lâm Thị tập đoàn,
Giang Lâm.
Nguyên Cát mí mắt cuộn loạn, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ức chế, cuối cùng lại lửa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi.
Phúc.
Quản gia Lý Thúc thấy thế, sắc mặt đại biến.
Thiếu gia,
chương 1215, cái gì?
Giả.
Chương 1215, cái gì?
Giả.
Thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa tháng.
Một ngày này, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.
Ở vào kinh thành Tam Hoàn nơi nào đó hẻm bên ngoài, một cỗ màu trắng bẹn mì lao vùn vụt chậm rãi ra, cửa xe mở ra, đi xuống Âu phục dày ra Nguyên Cát.
Nguyên Cát chi tiết địa xuất ra một mặt cái gương nhỏ, đối với mình trên đầu tao bao kiểu tóc chiếu chiếu, trên mặt rất nhanh liền rào rạt lên nụ cười tự tin.
"Tiểu tử, nhìn ca mê không chết người nói một mình một câu về sau." Hắn cất kỹ tấm gương, quay đầu từ trên xe xuất ra một cái đóng gói tinh xảo nhỏ quà, cùng một đóa tiểu diễm hoa hồng đỏ.
Liếc mắt nhìn sang, còn tưởng rằng hắn muốn đi đâu ra mắt đâu.
Nguyên Cát xe nhẹ đường quen đi tiến hẻm ngõ nhỏ, cuối cùng tại một cái cổ kính cửa gỗ trước dừng bước lại, đưa tay có tiết tấu địa sao động ba lần.
Đông, đông, đông.
Rất nhanh, trong sân vang lên tiếng bước chân.
Cách, đại môn mở ra, lộ ra Ít Rượu tấm kia tràn ngập nghi ngờ khuôn mặt.
Tại nhìn thấy Nguyên Cát về sau, Ít Rượu sắc mặt hơi đổi một chút, có chút tức giận nói ra, ngươi tới làm gì?
Câu nói này để Nguyên Cát lúng túng không thôi.
Mẹ, hắn tốt xấu là Nguyên gia thiếu gia,
một cái bảo tiêu lại dám như thế cùng hắn nói chuyện.
Muốn đổi trước kia, hắn đoán chừng đã sớm ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ vì tại Long Nguyên trước mặt giữ gìn tốt hình tượng, hắn chỉ có thể giới cười giải thích nói, Ít Rượu muội muội, ta tới cấp cho Long tỷ tỷ đưa cái lễ vật.
Ít Rượu nghe vậy, ánh mắt liếc mắt Nguyên Cát trong tay một quả cùng hoa hồng, khoe miệng nhịn không được run rẩy nói, được thôi, ta thay ngươi đem lễ vật đưa đến.
Nói, nàng liền đưa tay đón Nguyên Cát trong tay một quả.
Nguyên Cát thấy thế, vội vàng né tránh, đồng thời trong lòng toát ra một nỗi nghi hoặc.
Ngay, mình bây giờ ngay cả cửa còn không thể nào vào được rồi,
cái này mẹ nó quá phận đi.
Không cần làm phiền, Ít Rượu muội muội, vẫn là chính ta đi vào đi.
Ít Rượu nhếch miệng, sau đó có chút không tình nguyện tránh ra một cái thân vị, Nguyên Cát lúc này mới có thể bước vào đại môn.
Trong sân, Long Nguyên nghe phía bên ngoài động tĩnh, kêu một câu, Ít Rượu, thế nào?
Long tiểu thư, Nguyên thiếu gia tới.
Ít Rượu vòng trở lại, lộ ra một cái có chút vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ở sau lưng nàng, Nguyên Cát ôm hộp quà cùng hoa hồng chậm rãi đi ra, nụ cười trên mặt rào rạt nói, Long Nguyên tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi nhìn, đây là ta mang cho ngươi lễ vật.
Có lẽ là không nghĩ tới Nguyên Cát lại đột nhiên đến thăm, Long Nguyên biểu lộ tại ngắn ngủi cứng ngắc về sau, lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng. Nguyên lai là Nguyên Cát ta.
Ngươi chờ chút ta để Ít Rượu lấy cho ngươi cái ghế đi.
Về phần đối phương trong miệng lễ vật, nàng ngược lại không làm sao để ý một chút lừa gạt tiểu nữ hài trò xiếc, tại nàng nơi này đã quá hạn.
Nói thật, Nguyên Cát đối với Long Nguyên biểu hiện sớm tại trong dự liệu, giống đối phương loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh nữ nhân, làm sao lại bởi vì một cái lễ vật nho nhỏ mà biểu lộ ra kinh hỉ đâu.
Chiêu này chỉ có thể đối phó những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài, hoặc là nói, chưa từng gặp qua sự kiện lớn nữ sinh.
Bất quá,
Long Nguyên càng như vậy, càng có thể kích phát ra trong lòng của hắn chinh phục dục.
Hắn hiện tại rất bức thiết muốn xem một chút, Long Nguyên tại nhìn thấy đoạn ngọc sau biểu lộ, nên sẽ rất kinh ngạc a,
hoặc là nói,
mừng rỡ như điên,
dầu gì cũng phải xông lên cho mình mấy cái môi thơm a.
Nguyên Cát trong đầu điên cuồng ý bắt đầu.
Cùng lúc đó, Ít Rượu cầm một thanh chiếc ghế ra, tức giận nói, ngồi đi, Nguyên đại thiếu.
Ai
hảo hảo.
Nguyên Cát cẩn thận từng ly từng tí ôm hộp quà ngồi vào trên ghế,
nhưng mà quay đầu cười híp mắt nhìn về phía Long Nguyên, Long Nguyên tỷ, phần lễ vật này khẳng định sẽ để cho ngươi rất kinh ngạc, mời ngươi cần phải nhận lấy.
Nói xong, hắn đem hoa hồng ngay tiếp theo hộp quà cùng một chỗ đưa cho Long Nguyên.
Long Nguyên nheo mắt lại, chi tiết chỉ tiếp hành lễ hộp, về phần hoa hồng,
nàng từ đầu đến cuối đều không xem thêm một chút.
Một màn này, để Nguyên Cát không khỏi có chút thất vọng.
Xem ra Long Nguyên vẫn là cùng hắn bảo trì có khoảng cách ra.
Nguyên Cát, cảm ơn ngươi lễ vật, làm đáp lễ, ta chỗ này vừa vặn có một kiện.
Ai chờ chút.
Long Nguyên tỷ tỷ, chúng ta đừng nói trước đáp lễ sự tình, ngươi trước mở ra nhìn xem.
Nguyên Cát vội vàng ngắt lời nói.
Hắn món lễ vật này có thể giá trị 200 ức a. Nếu là Long Nguyên tùy tiện cầm kiện đồ vật đáp lễ coi như xong việc, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Cho nên hắn kiên quyết muốn để Long Nguyên mở ra trước nhìn xem. Về phần đáp lễ nha, không nóng nảy, đến lúc đó tùy tiện đến cái lấy thân báo đáp là được rồi. Nghe vậy, Long Nguyên nhíu lên đôi mi thanh tú, biểu lộ chần chừ nói, trước mở ra. Cái này không tốt lắm đâu. Nguyên Cắt đội vàng giải thích nói, ai nha, kinh hỉ nha, chỉ có hiện trường mở ra mới tính kinh hỉ. Long Nguyên làm không rõ đối phương trong hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng là hiện lên một tia hứng thú. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này cái gọi là kinh hỉ, đến cùng có bao nhiêu kinh hỉ. Vậy được rồi. Long Nguyên nhẹ gật đầu, dùng một đôi trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng mở ra hộp quà. Hộp quà bên trong thả rất nhiều lạ phỉ cỏ, đẩy ra những thứ này lạ phỉ cỏ, đập vào mi mắt là một khối quen thuộc đoạn ngọc. Long Nguyên đột nhiên dừng lại động tác, không có đưa tay đụng vào hộp quà bên trong đoạn ngọc. Thế nào? Long Nguyên tỉ tỉ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nguyên Cắt tiến lên trước nói ra, cái này đoạn ngọc thế nhưng là ta bỏ ra dòng dã 500 ức mới lấy xuống. Nhưng ta biết đây là Long Nguyên tỷ tỷ ngươi cho tới nay tiếc nuối, cho nên vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đệ đệ đều phải giúp ngươi cầm lại nó. Thoại âm rơi xuống, trong sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ít Diệu nô ra cái đầu hướng hộp quà bên trong nhìn sang, khi thấy rõ hộp quà bên trong đổ vật về sau, nàng lúng túng giật giật khoe miệng, suýt nữa cười ra tiếng. Trái lại Long Nguyên biểu lộ, vậy liền phá lệ đặc sắc. Nàng chậm rãi buông xuống hộp quà, dùng một đôi tràn ngập ngoạn vị con ngươi đánh giá đến Nguyên Cát. Nguyên Cát, ai, Long Nguyên tỷ, ta tại. Ha ha. Nguyên Cát mặt mũi tràn đầy mong đợi đụng lên đến. Tựa hồ đang chuẩn bị nên đón cái gì. Long Nguyên không có dư thừa động tác, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch, đặt ở Nguyên Cắt trước mắt. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nguyên Cắt ánh mắt dừng lại tại khối kia vốn hẳn nên không trọn vẹn trên ngọc thạch, miệng dần dần trương đại, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái này, đây không có khả năng. Làm sao? Ý của ngươi là, trong tay của ta chính là đồ dọm, mà ngươi mới là thật. Long Nguyên thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý. Nguyên Cắt hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng cầm lấy trên đất hộp quà, thận trọng đem bên trong đoạn ngọc đem ra. Hắn nhìn xem trong tay đoạn ngọc, ngựa khí kích động giải thích nói, Long Nguyên tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta khối này mới là thật. Đây chính là ta hoa vàng dòng bạc trắng từ đấu giá hội bên trên vỗ xuống tới. Nghe nói có hơn mấy trăm năm lịch sử. Long Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem khối kia đoạn ngọc, sau đó cầm lấy ngọc trong tay của mình thạch, chậm rãi đặt câu hỏi, ta khối ngọc thạch này bên trong có máu thấm, mà lại vừa vặn liền từ máu thấm ở giữa cắt ra, ngươi xem một chút người khối kia có sao. Nghe nói như thế, Nguyên Cắt vội vàng nhìn về phía trong tay đoạn ngọc. Kết quả vừa nhìn thoáng qua, trong đầu của hắn liền nổi lên vài cái chữ to. Xong. Trời sập. Chương 1216, đang đỉnh thủ phủ chương 1216, đang đỉnh thủ phủ bởi vì Nguyên Cắt khiếp sợ phát hiện, mình khối này đoạn ngọc bên trong đừng nói máu thấm. Thậm chí ngay cả một điểm tạp sắc đều không có. Hoàn mỹ đơn giản như cái công nghiệp rác rưởi. Ngày, Giang Lâm. Khẳng định là Giang Lâm. Khẳng định lại là hắn. Nguyên Cắt hồi tưởng lại ngày đó chuyện xảy ra, rốt cục phát hiện mình bị bừa bỡn. Chắc không được Giang Lâm muốn cùng mình cố tình nâng giá, chắc không được đối phương cuối cùng đem khối này đoạn ngọc cho mình, còn nói đây là một khối rác rưởi. Mẹ, làm được này. Cái này mẹ nó thật sự là một khối rác rưởi a. Hắn bỏ ra 200 ức mua khối rác rưởi. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Nguyên Cắt miệng bên trong phun ra. Hắn lảo đảo địa lui về sau hai bước, trong mắt tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng. Long Nguyên ở bên cạnh có chút không giải thích được nhìn xem một màn này. Tốt như vậy bưng quả nhiên còn thổ hết rồi. Ít Rượu, đi lấy hai tấm giấy cho Nguyên đại thiếu. Được rồi, tiểu thư. Ít Rượu lanh lợi địa chui vào phòng. Nguyên Cắt biết mình đã mất đi vốn liếng cuối cùng, nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược một chút. Chỉ gặp hắn giơ lên trong tay hoa hồng, khí tức vẻ vải địa trên ngực, nói ra, Long Nguyên tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta là chúng Giang Lâm tên tiểu nhân kia gian kế. Ta, kỳ thật ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội, ta khẳng định sẽ dùng tâm đợi ngươi, ta thề, đợi ta. Không đợi hắn nói hết lời, Long Nguyên liền mặt không thay đổi đánh gãy hắn. Dừng lại. Lần này, Nguyên Cắt nỗi lòng lo lắng triệt để chìm vào đáy cốc. Long Nguyên nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, Nguyên đại thiếu, ngươi ta cũng không phải là lương vối, kinh thành có nhiều như vậy ưu tú nữ tử, cùng cái này đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Ngươi không ngại đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng, có lẽ liền có thể tìm tới cùng ngươi tình đầu ý hợp giai ngẫu đâu. Nghe lời nói của đối phương, Nguyên Cắt hỏi trong lòng sau cùng một nỗi nghi hoặc. Vậy ngươi là đã có người thích rồi? Nhưng mà Long Nguyên đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Cuối cùng, Nguyên Cắt ôm hộp quà cùng hoa hồng, thất hồn lạc phách rời đi Long Nguyên nhà. Cùng Nguyên Cắt liên tiếp gặp trọng đại đả kích so sánh, Giang Lâm bên này liền lộ ra thuận lợi nhiều. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn không chỉ có dựa vào ý gạ họa cả cạ sĩ hung hăng phơi bày anh hoa quốc giả nhân giả nghĩa diện mục, đả kích phương Tây rất nhiều quốc gia phách lối khí diễm. Càng là dựa vào hoàng tuyển lính đánh thuê quá cứng chức nghiệp tố dưỡng, tại Trung Đông thổ hào vòng tròn bên trong lần nữa cầm xuống một nhóm ưu chất khách hộ. Nguyên bản đã đi xuống dốc lính đánh thuê nghiệp vụ càng là tại những thứ này khách hàng lớn trợ giúp hạ thành công tỏa sáng thứ hai xuân. Hiện tại Trung Đông hoàng tuyển tập đoàn phân bộ đã mở ra trong năm nay lần thứ nhất đại quy mô khuyết trương viên, dự tính khuyết trương viên nhân số gần 5 vạn người. Đồng thời, tài chính chiến bên kia cuối cùng lợi ích phân chia cũng kết thúc. Ngoại trừ phía trên lấy đi đầu to bên ngoài, hoàng tuyển tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn chính là lần này tài chính chiến ích lợi lớn nhất bên thắng. Tổng tỷ lệ lợi ích gần 300. Khổng lồ tài chính hấp lại, để Lâm Thị tập đoàn trong vòng một đêm trở lại đỉnh phong, mà Hoàng Tuyển tập đoàn cũng tại cầm tới to lớn ích lợi sau bắt đầu cấp tốc bố cục toàn cầu tài sản. Giang Lâm giá trị bản thân cũng tại hai đại tập đoàn đạp vào đỉnh phong sau bắt đầu tăng vọt. Căn cứ hội nhuận Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp hạng mới nhất số liệu biểu hiện, Hoàng Tuyền tập đoàn người sáng lập, Lâm Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, Giang Lâm tiên sinh lấy 1.170 tỷ cá nhân sạch tài sản, thành công đăng đỉnh Hoa Quốc thủ phủ. Mặt khác, căn cứ Forbes toàn cầu ước vạn phú hào bảng xếp hạng mới nhất số liệu thống kê biểu hiện, Giang Lâm tiên sinh lấy 1.600 ức đô la Mỹ cá nhân sạch tài sản thành công siêu việt ngược kém. Bezos đứng hàng thế giới thứ ba. Trong TV, người chủ trì thanh âm tràn đầy kích động cùng vui sướng, thật giống như trở thành Hoa Quốc nhà giàu nhất là nàng đồng dạng. Giang Lâm ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh hút thuốc. Hắn không rõ những người này đến cùng từ nơi nào làm được số liệu, ở chỗ này loạn sắp xếp bảng danh sách. Nhưng hắn biết tài không lộ ra ngoài đạo lý. Được rồi, dù sao hắn có tiền cũng không phải cái gì hiếm ai biết bí mật. Nghĩ tới đây, hắn vây diệt tàn thuốc, đứng dậy duỗi lưng một cái hai chữ, thoải mái. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Bạch Lạc Tuyết hỏi thăm thanh âm. Giang Lâm, ta chuẩn bị đi trường học, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Giang Lâm nhìn xem một thân màu trắng váy liền áo thiếu nữ, chợt gật đầu nói, đi. Hai người kết bạn rời đi biệt thự. Giang Lâm từ trong nhà để xe mở ra một cỗ màu đen 13, chủ động đảm nhiệm lên lái xe chức trách. Dọc đường, Bạch Lạc Tuyết nói đến liên quan tới Trần Viễn hôn lễ công việc. Trần Viễn cùng Lý Hiểu hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Hiểu chuẩn bị để trang nghệ xã các nữ sinh đi làm phù dâu, nhưng là Trần Viễn bên kia phù rể còn không có chọn lựa tốt. Nghe nói như thế, Giang Lâm nháy nháy mắt, hỏi ngược lại, thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta đi làm phù rể? Bạch Lạc Tuyết ôn nhu cười một tiếng, cũng không phải không thể nha. Trải qua ngắn ngủi nghĩ sâu tính kỹ về sau, Giang Lâm lắc đầu, nói, không được, ta không thích hợp làm phù rể. Mà lại Trần Viễn bên kia ý tứ, ta hiểu qua, hắn nghĩ lớn xử lý đặc biệt xử lý, cho kính mắt muội một trận thanh thế thật lớn hôn lễ. Ta cùng Chu Tử Hiên không thích hợp ở thời điểm này xuất đầu lộ diện, bất quá lao lý ngược lại là có thể. Nghe vậy, thiếu nữ yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng biết, Giang Lâm đây là tại bảo hộ Trần Viễn. Hiện tại kính mắt muội trong bụng hải tử sắp xuất sinh, cho bọn hắn một nhà quá cao lộ ra ánh sáng độ, dù sao sẽ đối với an toàn của bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà lại Trần Viễn cũng không đủ cường đại năng lực, tại cao lộ ra ánh sáng hạ bảo hộ Lý Hiểu cũng sắp ra đời hải tử. Cho nên Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên không lộ diện, ngược lại là một loại trong lúc vô hình bảo hộ. Bất quá, nàng ngược lại là rất chờ mong chân chính hôn lễ hiện trường là cái dạng gì. Dù sao nữ hải tử đối với phương diện này đều có ước mơ. Chương 1217, nhân tính cạm bẫy. Chương 1217, nhân tính cạm bẫy. Hai người lái xe tới trường học, vừa lúc Trần Viễn cũng tại hội ngân sách văn phòng. Vừa nhìn thấy Giang Lâm tới, Trần Viễn lúc này từ trong ngực xuất ra sớm đã chuẩn bị thật lâu thì mời, hấp tấp điệu chào đón. Giang ca, làm ơn tất nể mặt. Giang Lâm cười híp mắt tiếp nhận thì mời, lên tiếng trêu ghẹo nói, có thể à, Trần Viễn, hành động nhanh như vậy. Trần Viễn nghe nói như thế, vội vàng sờ lấy cái hót cười bồi nói, đây còn không phải là may mắn mà có Giang ca ủng hộ của các ngươi, hắc hắc. Đúng rồi, Giang ca, khách sạn an bài sự tình. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lâm Thị Kỳ hạ thái tử Giang khách sạn, chỗ nhị hoàn, hoàng kim vị trí, mặt khác hiện trường bảo an liền dùng Hoàng Tuyển tập đoàn lính đánh thuê, thế nào? Giang Lâm đem thiệp mời cất kỹ, cười mỉm địa hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Trần Viễn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhị hoàn bên trong thái tử Giang khách sạn. Ta dựa vào, Giang ca thế mà đến thật. Hơn nữa còn có lính đánh thuê làm bảo an. Cái này bức cách, cũng quá đủ đi. Giang ca. A không, nghĩa phụ, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi. Trần Viễn xông lên chuẩn bị cho Giang Lâm một cái gâu ôm, nhưng bị Giang Lâm cau mày né tránh. Có việc nói sự tình, đừng động thủ động cước. Ai hắc hắc, tốt, tốt. Trần Viễn gãi cái hốc, ngượng ngùng ứng tiếng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới sự kiện, mặt dạn mày dày mở miệng nói, "Đúng rồi, Giang ca, tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ." Giang Lâm tìm cái ghế ngồi xuống, từ tốn nói, "Ta không làm phù rể." Trần Viễn há hốc mồm, biểu lộ có chút ngượng bức. Xoa. Giang ca làm sao biết mình muốn nói gì? Giang ca, thế nhưng là điển thất ca hắn đều. Ai, dừng lại, ta cùng hắn không giống. Giang Lâm không chút lưu tình ngắt lời nói. Thấy thế, Trần Viễn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, sau đó hấp tấp địa đưa lên một điếu thuốc lá. Giang ca, vậy ngươi nói, Chu thiếu sẽ đáp ứng tới làm phù rể sao? Giang Lâm nhóm lửa thuốc lá, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Hô, đừng suy nghĩ, hắn không có khả năng tới làm phù rể. Ta nói ngươi tiểu tử không sai biệt lắm liền phải, kết cái tới còn nhất định phải trước tin tức mới được sao? Trần Viễn cho mình đốt điếu thuốc, biểu lộ ẩn ẩn có chút không được tự nhiên nói, lần này hôn lễ ta đem chúng ta người trong thôn đều mời đến đây, Giang ca, ngươi không hiểu. Trước đó nhà chúng ta quá nghèo. Nhà chúng ta nhiều năm như vậy, ngay cả chiếc xe hơi nhỏ đều không có mua, ta vĩnh viễn quên không được ta khi còn bé, dự thân thích đi nhờ xe lúc bọn hắn bạch nhãn. Ta lần này kết hôn liền muốn hung hăng đánh mặt bọn hắn, mở mày mở mặt một thanh. Giang Lâm biểu lộ dần dần đọc lại. Hắn cau mày, nhìn Trần Viễn một chút, sau đó thất vọng lắc đầu, cuối cùng hỏi một câu, vậy ngươi vì một ngày này, lại bỏ ra cái gì đâu? Lời này vừa nói ra, Trần Viễn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Cái này, gặp hắn trả lời không được, Giang Lâm hơi không kiên nhẫn địa khoát tay áo. Mình trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Trần Viễn đấy mắt hiện lên một tia dị dạng, nhẹ gật đầu sau rời đi văn phòng. Đợi cho Trần Viễn rời đi, trong văn phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Tân Mộng Giao, Tô Điểm Thanh, Thẩm Thu Nguyệt mấy người các nàng nữ sinh ngồi tại công vị bên trên, vụ trộm trao đổi lấy ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa Giang Lâm. Giang Lâm vẫn như cũ yên lặng hít khói, tại hắn bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm đối cứng mới Trần Viễn biểu hiện mười phần thất vọng. Trẻ tuổi nóng tính, thích sĩ diện đều là cái này cái niên kỷ không thể bình thường hơn được sự tình, điểm này hắn có thể hiểu được, nhưng hắn không thể lý giải chính là, mình rõ ràng không có trang bê thực lực, còn muốn đi cứng rắn chứa. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết tự lượng sức mình. Hắn cùng Trần Viễn cũng nhận biết lâu như vậy, đối phương trong nhà tình huống như thế nào, hắn có thể không biết sao? Mặc dù Trần Viễn mặt ngoài một mực lấy tiểu đệ tự cho mình là, nhưng Giang Lâm cùng Lý Điển Thất xác thực coi hắn là thành bằng hữu. Trần Viễn gặp được phiền phức cùng khó khăn, Giang Lâm cùng Lý Điển Thất cái nào một lần không có rỗi ra qua biệt thủ. Liên liên kết cưới loại người này sinh đại sự, Trần Viễn thích sĩ diện, hai người bọn họ đều nguyện ý cho trợ giúp, thỏa mãn một chút Trần Viễn lòng hư binh. Nhưng Trần Viễn vừa rồi cái kia lời nói, quả thật làm cho hắn rất là thất vọng. Sĩ diện, muốn đánh mặt, muốn mở mày mở mặt. Kết quả mình cái gì đều không nỗ lực, quay đầu chạy đến tìm mình cầu nguyện. Lần một lần hai cho trợ giúp vẫn được, nhưng một mực dạng này không dứt, chẳng lẽ lại thật coi hắn là làm ạ lạ điền thần đăng rồi? Mấu chốt ạ lạ điền thần đăng cũng mới thỏa mãn 3 lần nguyện vọng a. Giang Lâm phun ra một ngụm trọc khí, hồi tưởng lại lúc trước đi Trung Đông thời điểm, Chu Tử Hiên cùng Lý Điền Thất đều nguyện ý bất chấp nguy hiểm theo chính mình đi Trung Đông, kết quả hết lần này tới lần khác Trần Viễn không có tiến về. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hy vọng gia hỏa này có thể sớm một chút minh bạch, cầu người không bằng cầu mình đạo lý. Giang Lâm bóp tắt tàn thuốc, tự đủ. Một bên khác, Trần Viễn tại Giang Lâm bên này vấp phải chắc trở về sau, liền trở lại phòng ngủ tìm được ngay tại ngủ trưa Lý Điền Thất. Lý Điền Thất bị váy dày mộng đẹp, rời giường khí vụt một chút liền lên tới. Và nó, Trần Viễn, tiểu tử ngươi là nghĩ lật trời sao? Không nhìn thấy ta đang ngủ đủ sao? Khu khu, Điền Thất ca, ta không phải cố ý. Trần Viễn lung túng gãi gãi cái hót, đội vàng giải thích nói. Lý Điền Thất đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng đi xuống giường, mở ra bàn đọc sách ngăn kéo, hướng miệng bên trong bắt đem cậu kỷ, sau đó lại cầm lấy trên bàn y lìa vân lực mạnh một ngụm, toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, thậm chí thuần thục để cho người ta ẩn ẩn có chút đau lòng. Chợt hắn tức giận nói ra, ngươi tốt nhất là có việc, bằng không thì ta hôm nay không phải đánh ngươi một chầu không thể. Thấy thế, Trần Viễn không thể làm gì khác hơn nói ra bản thân đến đây nguyên nhân. Điền Thất ca, Giang ca bọn hắn không đến làm phụ rể. Làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Lý Điền Thất không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Bọn hắn không giờ cũng rất bình thường, ngươi tìm tiếp người khác chính là. Cái này rõ ràng không phải Trần Viễn muốn nghe được trả lời. Ở nhà thời điểm, hắn nhưng là hướng tất cả mọi người đặt xuống cam đoan, nhất định sẽ làm cho Giang Lâm bọn hắn có mặt hôn lễ, cũng đảm nhiệm phụ rể. Nếu là Giang Lâm bọn hắn không làm phụ rể, cái kia hôn lễ thời điểm, hắn chẳng phải là ba ba đánh mặt. Trần Viễn xoắn xuýt địa mở miệng nói, Điền Thất ca, nếu không ngươi đi giúp ta văn mải. Lý Điền Thất liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không vui, thế nào, bản thiếu cho ngươi làm phụ rể, còn chưa đủ bức cách sao? Không phải ý tứ này. Điền Thất ca, không phải ý tứ này liền ngậm miệng, lão Giang bọn hắn thân phận bây giờ, không cho ngươi làm phụ rể cũng là vì ngươi tốt, ngươi cũng đừng ở ta chỗ này quấn quýt chặt lấy a. Lý Điền Thất đều trực tiếp đem lời chỉ ra, nhưng Trần Viễn vẫn là lý giải không được hắn ý tứ. Trần Viễn hiện tại đầy trong đầu đều tại huyễn tưởng mình tại trong hôn lễ làm nhân vật chính, thu hoạch vô số người hâm mộ ánh mắt bộ dáng. Hơn nữa còn có ba vị đỉnh cấp đại lao cho mình làm phụ rể. T. Ngẫm lại đều là người kích động. Trần Viễn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà đối với Lý Điền Thất nói ra, "Điền Thất ca, tiểu đệ đời này liền lần này hôn lễ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ta thế nhưng là cùng người trong nhà nói xong, muốn xin các ngươi ba cái cùng đi làm phụ rể." Nghe nói như thế, Lý Điền Thất biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc. Hắn thật sâu nhìn Trần Viễn một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Xem ra Trần Viễn cũng đã rơi vào nhân tính cạm bẫy a. Chương 1218, Điền Nghi Lâm chương 1218, Điền Nghi Lâm xéo đi, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Lý Điền Thất không kiên nhẫn khoát tay áo, nhưng Trần Viễn lại giống quyết tâm, đối mặt xua đuổi vẫn như cũ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Điền Thất ca, bình thường ta liền đùa với ngươi đến nhiều nhất, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lan, ta mẹ nó lại không nợ ngươi. Lý Điền Thất hận không thể xông đi lên cho Trần Viễn hai quyền. Gia hỏa này quả nhiên nhẹ nhàng, đã bắt đầu đem bọn hắn nỗ lực xem như chuyện đương nhiên. Điền Thất ca. Trần Viễn đau khổ cầu khẩn, đổi lấy lại là Lý Điền Thất mặt khổ qua. Tiểu tử ngươi thật sự là khó chơi, cứ theo đà này, ngươi sớm muộn phải hối hận. Nghe vậy, Trần Viễn thở dài. Ai, Điền Thất ca, các ngươi không hiểu. Gặp Lý Điền Thất nơi này cũng mở không ra đột phá khẩu, Trần Viễn chỉ có thể hậm hực mà đi. Hắn quay đầu đi vào thanh đại tìm kiếm Chu Tử Hiên, nhưng làm hắn càng thêm tuyệt vọng là, hắn chuyến này chạy tới, cuối cùng ngay cả Chu Tử Hiên bóng người đều không có gặp. Cái này khiến hắn có loại chúng bạn xa lánh từ thần đàn rơi xuống trên lệch cực lớn cảm giác. Vì sao lại dạng này? Trần Viễn mặt ủ mày chau địa điểm đốt một điếu thuốc lá. Rõ ràng hắn mới là tam đại thiếu số một tiểu đệ, vì cái gì ngay cả làm cái phụ rể loại này yêu cầu nho nhỏ, các đại ca đều không đáp ứng đâu. Đang lúc hắn phiền muộn đến cực điểm thời điểm, một đạo tịnh ảnh đi tới. Hở? Trần Viễn học trưởng. Trần Viễn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện trước mặt thế mà đứng đấy một tên dáng người hiểu điệu thiếu nữ. Ngươi nhận biết ta? Đương nhiên. Ngươi thế nhưng là kinh đại nhân vật phong vân đâu? Thiếu nữ chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Hại, đây đều là chút hư danh. Trần Viễn mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Thiếu nữ kia nheo lại đôi mắt đẹp, đi vào Trần Viễn bên người ngồi xuống, chỉ vào trong tay đối phương thuốc lá nhẹ giọng dò hỏi, "Trần Viễn học trưởng, ngươi là gặp được cái gì chuyện phiền lòng sao?" Trần Viễn điêu lên thuốc lá, hút mạnh một ngụm, sau đó phun ra một ngụm trọc khí nói, "Cũng không tính được phiền lòng sự tình đi, chính là cảm nhận được không bị lý giải cảm giác." Thiếu nữ nghe vậy, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, cười mỉm nói ra, "Ai nha, đừng không vui, tất cả mọi người có không bị lý giải thời điểm, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi." đúng rồi, còn không có tự giới thiệu đâu, Trần Viễn học trưởng, ta gọi Điền Nghi Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe thiếu nữ lời an ủi ngữ, Trần Viễn cảm giác tâm tình của mình tốt lên rất nhiều. Thế là hắn nhẹ nhàng nắm chặt Điền Nghi Lâm tay nhỏ, cười gật đầu nói, cảm ơn ngươi, học muội. Học trưởng quá khách khí, ha ha ha, ta còn có chuyện, đi trước a, học trưởng bái mai. Điền Nghi Lâm đứng người lên, hoạt bát cười nói. Trần Viễn gật gật đầu, ánh mắt từ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ quét mà qua, sau đó nhanh chóng chuyển khai ánh mắt, nói ra, bái mai học muội. Ừm, tốt. Điền Nghi Lâm có chút quay người, đồng thời dùng con mắt nhìn mắt đường cái đối diện phương hướng. Nơi đó có một cái nam nhân hướng nàng dựng lên cái ok thủ thế, nàng lúc này mới yên tâm rời đi. Mà Trần Viễn còn ngồi xổm ở ven đường yên lặng chép miệng trong tay thuốc lá. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Nương theo lấy khói trắng từ ngón tay chậm rãi dâng lên, hắn du du phát ra một tiếng cảm thán. Thật tình không biết, mình mới vừa cùng Điền Nghi Lâm trò chuyện một màn, đã bị người vô xuống ảnh chụp, sắp lên chuyển đến trên mạng. Buổi chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm, đột nhiên có một cái nặc danh tài khoản ở sân trường diễn đàn bên trên buộc ra một tổ ảnh chụp. Thiếp mời tiêu đề là: Kinh thành đại học Trần Viễn, tại bạn gái mang thai trong lúc đó cùng cái khác nữ sinh mập mờ không rõ, có đồ có chân tướng. Bởi vì tiêu đề quá hút con người, đầu này thiếp mời đang phát ra sau không đến nửa giờ, liền bị vô số người phát. Thậm chí đầu này thiếp mời đều bị phát đến Giang Lâm lớp 7 bên trong. Ong ong ong. Trên bàn để máy vi tính, điện thoại di động chấn động âm thanh đưa tới Giang Lâm chú ý, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện lớp 7 bên trong lại có rất nhiều người tại chính mình. Ừm. Lại là cái gì tình huống? Mang nồng đậm lòng hiếu kỳ, Giang Lâm điểm tiến vào lớp 7, kết quả khẽ đảo nói chuyện phiếm ghi chép, đã tìm được đầu kia phát mà đến thiếp mời. Trần Viễn tiểu tử này làm cái gì? Hắn điểm tiến kết nối, xem đại khái 2 phút đồng hồ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không nói để điện thoại di động xuống. Quen thuộc xáo lộ, quen thuộc thủ đoạn, chỉ bất quá lần này dùng tại Trần Viễn trên thân. Chủ yếu nhất là, thiếp mời phía dưới còn có một cặp xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa đang điên cuồng phát. Bất quá nha, tại đây là không phải chân tướng cũng không trọng yếu, chỉ cần có dưa ăn là được thời đại internet, xuất hiện loại tình huống này cũng trong dự liệu. Đơn giản là chỉ sợ thiên hạ bất loạn nha. Đương nhiên, làm đã từng vô số lần bị bạo lực mạng qua kẻ ra đời, Giang Lâm xử lý lên loại chuyện này đến cũng phá lệ thuận buồm xuôi gió. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm bấm một cái điện thoại di động hào, đối điện thoại khác đầu người phân phó nói, xóa một chút phỏ dùm trường học thiếp mời. Không đến 2 phút đồng hồ, đầu kia thiếp mời liền hoàn toàn biến mất tại phỏ dùm trường học bên trong, liền phảng phất nó chưa hề xuất hiện qua. Mà Trần Viễn phản ứng tựa như chậm nửa nhịp, thiếp mời đều bị xóa bỏ có một hồi, hắn lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng địa cho Giang Lâm gọi điện thoại tới. Giang ca, cứu mạng a, ta bị người dập thượng tá vườn diễn đàn. Nghe trong điện thoại đối phương thanh âm lo lắng, Giang Lâm khí định thần nhàn nói, ngươi nhìn, vừa đội. Thiếp mời ta đã để cho người ta giúp ngươi xóa bỏ. Nghe vậy, Trần Viễn đại hỉ, Giang ca ngưỡng bức, ngươi động tác này quá nhanh. Nhưng là, thật nhiều người đều dính sót chụp hình, hiện tại hiểu hiểu gọi điện thoại tới hỏi ta tình huống như thế nào, ta nên làm cái gì a? Giang Lâm nghe nói như thế, trong giọng nói dần dần nhiều một tia không kiên nhẫn, thiếp mời đã xóa, còn lại giải quyết tốt hậu quả sự tình, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi, cũng không thể để cho ta đi thay ngươi giải thích a. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. 3. Chương 1219, Trần Viễn, làm tên dự mà chiến. Chương 1219, Trần Viễn, làm tên dự mà chiến. Ai, Giang ca. Nam sinh trong phòng ngủ, Trần Viễn nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, tiếng nói im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, hệ chặt bên trong đang không ngừng bắn ra Lý Hiểu tin tức. Bảo bảo lão bà, Trần Viễn. Người đâu? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, ngươi liền xong rồi. Bảo bảo lão bà, sinh khí GGG mắt nhìn Lý Hiểu phát tới tin tức, Trần Viễn đông cảm giác một trận tê cả da đầu, nhưng cân nhắc đến đối phương trong bụng còn mang hài tử, không thể có quá lớn tâm tình chập chờn, thế là hắn vội vàng gọi video qua đi, cũng đem hôm nay phát sinh hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho đối phương biết. Ừm, ngươi nói là sự thật. Trong điện thoại, Lý Hiểu bán tín bán nghi nói. Trần Viễn vội vàng bảo đảm nói, lão bà ngươi yên tâm, ta có thể thề với trời. Ta Trần Viễn phạm là có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi đỉnh, chết không yên lành. Thề độc lối ra, Lý Hiểu cũng là bị giật nảy mình. Phi phi phi, nói cái gì đó? Nhanh phi phi, lần này tin tưởng ta đi. Trần Viễn thư giãn một hơi nói. Lý Hiểu tại điện thoại khác đầu liên tục nói ra, tin tưởng, ta tin tưởng ngươi còn không được mà. Giải quyết xong lời đồn nguy cơ, Trần Viễn còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi. Phò dùn trường học bên trên lần nữa toát ra một đầu thiếp mời. Đầu này thiếp mời lại là Điền Nghi Lâm bản nhân ban bố làm sáng tỏ thiếp, nội dung chủ yếu chính là làm sáng tỏ nàng cùng Trần Viễn ở giữa quan hệ trong sạch, là thuần khiết hữu nghị. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này làm sáng tỏ thiếp đưa đến mặt trái hiệu quả muốn lớn hơn. Phía dưới bình luận nhắn lại càng làm cho Trần Viễn không khỏi ở trong lòng vì chính mình méo một cái mồ hôi lạnh. Kinh ngại ngô ngạn tổ, nếu là trong sạch, vậy ngươi vì cái gì còn muốn gấp gáp như vậy nhảy ra làm sáng tỏ? Là trột dạ sao? Đầu này bình luận phía dưới có Điền Nghi Lâm tự mình hạ tràng hồi phục. Điềm Điềm Lâm, ta không có. Cho ta hai đau vui, bên trên một đầu tiếp mời vừa bị xóa, liền lại xuất hiện một đầu làm sáng tỏ tiếp, trực giác nói cho ta. Trong này có dưa a. Thích ăn đỏ cầu lỗ thai heo bá, hả? Giấu đầu lòi đuôi. Cầu càng bên trong, ta giống như ngửi được một tia khác hương vị. Kinh dị văn, Trần Viễn đâu? Cút ra đây nói chuyện. Vô thượng chí tôn tuấn vũ, có chút ý tứ, cảm giác lâu chủ càng tô càng đen. Mặt trăng lặn hoa vô ý, mọi người đỉnh một đỉnh tiếp mời, để Trần Viễn cũng ra hồi phục một chút. Thích ăn thượng hải nhỏ mì hoành thánh nhỏ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, xem ra đêm nay dưa bảo đảm quân a. Nhìn xem phía dưới đông đảo bình luận, Trần Viễn hít một hơi thật sâu, lần nữa bấm Giang Lâm số điện thoại.
"Uy, Giang ca,
nhanh, mau giúp ta xóa cái thiệp mời." Điện thoại khác đầu là rầm rầm tiếng nước chảy, đoán chừng Giang Lâm là đang tắm. Mà ở nghe được thỉnh cầu của hắn về sau, Giang Lâm trực tiếp tức miệng mắng to, "Mẹ nó, ngươi có phải hay không ngốc? Lại xóa tổ con, không phải liền là biến tướng thừa nhận ngươi trộn dạ sao? Ta nếu là ngươi, ta liền trực tiếp mang theo trên bàn phím trận đối tuyến. Ta mẹ nó lại không làm qua, sợ cái lông gà." Nghe vậy, Trần Viễn hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, hắn lại không làm qua, sợ cái lông gà." Kết quả là, hắn trực tiếp ôm lấy bàn phím bắt đầu ở bình luận khu vì mình danh dự mà chiến. Hắn Trần Viễn là trong sạch. Trải qua một đêm phân chiến, Trần Viễn cuối cùng lấy gõ xấu một cái bàn phím làm đại giá, thành công đem dư luận lật chuyển. Hô, tay đều nhanh gõ nát. Trần Viễn cầm trong tay tàn thuốc bê diệt, sau đó cầm điện thoại di động lên cho Lý Hiểu phát đi một cái ngủ ngon về sau, liền ngã trên giường mơ màng ngủ thiết đi. Một bên khác, Giang Lâm rời giường mặc quần áo tử tế sau đang chuẩn bị đi ra ngoài. Khả năng Trần Viễn không biết tối hôm qua diễn đàn tiếp là ai ban bố, nhưng Giang Lâm biết, có thể làm được loại chuyện này tới, dưới mắt ngoại trừ Nguyên gia, không có người thứ hai. Cho nên hắn cầm lên nguyên cắt đánh xuống tấm kia phiếu nợ, chuẩn bị hôm nay đi gặp một hồi cái này chính thương ăn sạch Nguyên thị gia tộc. Về phần Trần Viễn bên kia, hắn chuẩn bị mặc kệ tự do phát triển, nếu là đối phương còn có chút lương tâm, có thể kịp phản ứng, hắn cũng không để ý xem ở lâu như vậy giao tình bên trên, cho đối phương chỉ một con đường sáng. Nếu là đối phương khăng khăng muốn một con đường đi đến đen, chỉ biết là một vị tác thủ, muốn làm một cái đỡ không nổi a đấu, vậy hắn cũng sẽ trực tiếp chặt đứt cái này cái gọi là hữu nghị. Theo hắn vị trí hiện tại càng chạy càng cao, hắn cũng dần dần thấy rõ rất nhiều thứ, hoặc là nói, thời gian là cải biến một người tốt nhất thứ hay. "Phu bá, theo giúp ta đi một chuyến Nguyên gia." "Không có vấn đề, thiếu gia." Ô tô tiếng oanh minh tại bên ngoài biệt thự vang lên. Giang Lâm cưỡi Phúc Bá điều khiển bảy bạch rời đi áo Bắc khu biệt thự, sau đó thuận thành phố đường vòng bao quanh vòng thành phố đi vào nhị hoàn bên trong, đáng nhắc tới chính là, Nguyên gia tổ trạch cũng tại nhị hoàn lao thành khu, đồng thời khoảng cách Giang gia tổ trạch vị trí cũng không tính xa. "Thiếu gia, chúng ta nhanh đến, ngươi đến Nguyên gia là có chuyện gì không?" Phúc Bá trông thấy quen thuộc đường đi, vẫn không quên quay đầu hướng Giang Lâm hỏi thăm một câu. Giang Lâm cười ha hả từ trong ngực lấy ra một tờ phiếu nợ, giải thích nói, "Đương nhiên là đòi nợ, chẳng lẽ Phúc Bá ngươi quên rồi? Nguyên cát còn thiếu chúng ta 100 ức không trả đâu." Nghe nói như vậy, Phúc Bá mặt mo vui lên, ngẩng đầu mắt nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên vẫn là người tuổi trẻ trí nhớ tốt. Giang Lâm lộ ra một cái thâm trầm thiếu dung, "Đây chính là 100 ức đâu, ta làm sao bỏ được quên đâu." "Phúc Bá, ta đoán chừng Nguyên gia hẳn là sẽ không như vậy sảng khoái đưa tiền, nói không chừng Nguyên cát giá hỏa này thẹn quá hóa giận sau sẽ tìm ta liều mạng, cho nên ta đặc biệt kêu lên Giang Tam Phong bọn hắn, một hồi đến Nguyên gia ngươi liền phụ trách an toàn của ta liền tốt." "Được, không có vấn đề." Phúc Bá nhẹ gật đầu, thân nhiên đáp ứng. Xe rất nhanh là xong chạy đến Nguyên gia quản lý khống khu vực, cùng Giang gia tổ trạch tình huống không sai biệt lắm. Nguyên gia tổ trạch bên ngoài cũng không ít chạm gác, chỉ bất quá những thứ này chạm gác đều là bảo vệ cá nhân đoàn đội, cũng không phải là bộ đội tầng tầng chọn lựa ra cảnh vệ. Mấy bạn tại một tòa vọng trước chậm rãi dừng lại, bên trong đi ra một tên người mặc màu đen bảo an chế phục nam nhân. "Ngươi tốt, thông lệ đăng ký." Nghe vậy, Phúc Bá yên lặng nhìn về phía hàng sau Giang Lâm. Giang Lâm thấy thế, không nhanh không chậm quay cửa kính xe xuống, đối phía ngoài bảo an hô, "Ngươi liền đi vào truyền lời, cho các ngươi quản sự mà nói, Giang gia Giang Lâm đến nhà bái phỏng." "Giang gia Giang Lâm." Nghe được cái tên này, bảo an lập tức mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Kinh thành Giang công tử hung danh, hắn làm sao có thể không biết. "Giang công tử, ngài..." "Ngài chờ một lát, ta đi trước thông báo một tiếng." Bảo an cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một chút Giang Lâm, sau đó quay đầu chạy trở về vọng, cầm lấy bộ đàm không biết đang nói cái gì. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, mấy đạo nhân ảnh vội vã địa chạy ra. Giang Lâm theo tiếng nhìn lại, cầm đầu thanh niên không phải Nguyên Cắt còn có thể là ai. "Giang Lâm, ngươi đến chúng ta Nguyên gia làm gì? Nơi này không chào đón ngươi." Cách thật xa, hắn chỉ nghe thấy Nguyên Cắt tức hồn hển thanh âm, xem ra đối phương là đã nghiệm chứng qua đoạn ngọc đích thật giả. Chương 1220, Nguyên gia hộ vệ chương 1220, Nguyên gia hộ vệ vừa nghĩ tới Nguyên Cắt bị mình lắc lư địa hoa 200 ức mua xuống một khối rất rưởi, Giang Lâm liền không nhịn được muốn cười. Nhưng vì có thể cầm tới cái kia 100 ức tiền nợ, hắn vẫn là giả ra một bộ có chút nghiêm túc chủ nợ bộ dáng. Lại cạnh, đi xuống xe, Giang Lâm trở tay đem cửa xe trùng điệp đóng lại, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị xong phiếu nợ, khí diễm lớn lối nói, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Nguyên Cắt, bản thiếu hôm nay là tới tìm ngươi đòi nợ." Đội vàng chạy tới Nguyên Cắt cùng sau lưng một đám bảo tiêu đang nghe lời này về sau, đều là sức sở. "Đòi nợ." Sau đó, Nguyên Cắt liền thấy rõ Giang Lâm trong tay phiếu nợ. "Nhà ngươi à? Quả nhiên là ngươi. Gạt ta mua một khối hàng giả, ngươi thế mà còn dám tới tìm ta đòi tiền. Giang Lâm, ngươi thật sự cho rằng ta Nguyên Cắt đầu làm mì vắt bóc sao?" Nhớ tới mình tại Long Nguyên nhà gặp phải hết thảy, Nguyên Cắt triệt để hứng ấm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Giang Lâm ở thời điểm này thế mà còn dám tới cửa đòi nợ. Đây quả thực là không đem hắn Nguyên Cắt làm người nhìn a. Thế là hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng bảo tiêu cùng nhau tiến lên, cấp tốc hướng phía Giang Lâm nhào tới. Giang Lâm đối với cái này không chút nào không hoảng hốt, bởi vì có Phúc Bá tại, đừng nói mấy cái này nho nhỏ hộ vệ, coi như cầm khẩu A cờ ngắm lấy hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Đương nhiên, khí thế của hắn cũng không chút nào rơi Nguyên Cắt hạ phòng. "Nguyên Cắt, ngươi ít mẹ nó nói xấu bản thiếu. Món đồ kia là ngươi quyết tâm yếu phách hạ lai, sao có thể bảo ta gạt ngươi? Còn có, ngươi cho rằng nguyên này một ít lính tôm tướng của cũng có thể uy hiếp được bản thiếu sao? Thật sự là buồn cười." Một giây sau, Phúc Bá thân ảnh xuất hiện tại Giang Lâm trước mặt. Tiểu lão đầu đưa tay ngăn trở Bảo Tiêu vung tới năm đấm, một cái tay khác quả quyết đánh ra. Cầm đầu Bảo Tiêu kêu thảm một tiếng về sau, cả người liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Còn lại mấy tên Bảo Tiêu thấy thế, lập tức cải biến tiến công sách lược, mấy người tản ra chỗ đứng, hiện lên nửa vây quanh trận hình hướng Phúc Bá vọt tới. Lùi. Phúc Bá huy động bàn tay, trong không khí liền xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình. Mấy tên Bảo Tiêu mắt thấy nắm đấm của mình sắp rơi vào tiểu lão đầu trên thân, trên mặt đồng thời nổi lên tươi cười đắc ý. Kết quả một giây sau, cái kia lực lượng vô hình giống như một cái suy côn, đem bọn hắn đồng loạt đánh bay ra ngoài. Hiện trường lập tức vang lên bọn Bảo Tiêu thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tới cứng, rõ ràng không làm gì được Giang Lâm. Nguyên Cắt ý thức được điểm này, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước về sau, ngựa khí cũng là hòa hoãn rất nhiều. Giang Lâm, ngươi chớ làm loạn a, nơi này chính là Nguyên gia địa bàn, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói. Giang Lâm chậm rãi từ Phúc Bá sau lưng đi ra, trong tay vẫn như cũ cầm tấm kia phiếu nợ, hắn cười híp mắt cầm lấy phiếu nợ ở giữa không trùng cơ cơ, tốt, đúng lúc, ta cũng không thích đánh, nặng. Phiếu nợ ngay ở chỗ này, lấy tiền đi. Lại là tiền. Nhắc tới tiền, Nguyên Cắt sắc mặt lập tức đen lại. Hắn hiện tại thật muốn đứng tại góc độ đạo đức hào hào chất vấn một chút Giang Lâm. Ngươi đến cùng là thế nào có ý tốt đến đòi tiền? Sao, lừa 100 ức còn chưa đủ, hôm nay không đem còn lại 100 ức lấy đi, toàn thân giống như có con kiến đang bò. Thú hổ. Hắn hiện tại nơi nào còn có tiền a? Lúc trước cái kia 100 ức lỗ thủng đều không có bổ sung, hắn còn đang suy nghĩ ứng đối như thế nào gia tộc chất vấn đâu. Giang Lâm, ngươi nhìn dạng này được hay không? Lúc trước cái kia 100 ức, ta liền xem như mua cái giáo huấn, tự nhận không may được hay không? Nguyên Cắt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ buông tay nói. Giang Lâm cũng không mua chướng, lắc đầu nói ra, ngươi đừng kéo những thứ vô dụng kia, ta hiện tại chỉ yêu cầu thực hiện phiếu nợ, ngươi nếu là hôm nay không trả tiền lại, vậy cũng đừng trách chính ta động thủ cầm. Giang Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Bản thiếu lấn chính là ngươi. Sao? Trước đó bị Diệp Diệu Diệu đâm một đao kia nhanh tốt, hiện tại lại ngửa ra. Chậc chậc chậc. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là cái đồ biến thái đi, như thế thích bị đâm. Ta mẹ nó. Nguyên Cắt cắn chặt răng, khắc chế tiến lên liều mạng xúc động, sau đó chờ đúng thời cơ, quay đầu liền chạy. Đã Giang Lâm nhất định phải đòi nợ, vậy hắn liền chạy tiến tổ trạch, hắn còn không tin Giang Lâm dám đuổi tới trong nhà tìm hắn đòi tiền. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bước nhanh hơn, kết quả vừa vặn một cái không chú ý, đối diện đụng phải ra xem xét tình huống Nguyên Thế Dân. Ầm. Ai u. Hôn tiểu tử, ngươi đi đường đều không có mắt ta. Ba cha, nhanh cứu ta, Giang Lâm hắn muốn xông vào. Nguyên Cắt vội vàng giải thích một câu. Nguyên Thế Dân nghe nói Giang Lâm tới, lập tức nổi trận lôi đình, một thanh cầm lên Nguyên Cắt liền hướng bên ngoài đi, vừa đi còn bên cạnh hô lớn, Giang Lâm, ngươi tốt gan to, lại dám chạy đến chúng ta Nguyên gia địa bàn bên trên Dương Oai, chẳng lẽ ngươi ủy vào sau lưng có Giang gia chỗ dựa, liền cho rằng chúng ta Nguyên gia không dám động tới ngươi sao? Giang Lâm nghe thấy Nguyên Thế Dân thanh âm, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Nguyên bí thư, đã lâu không gặp, vừa vặn lần trước sổ sách chúng ta còn không có coi xong đâu, lần này liền để chúng ta tới một lần nam nhân ở giữa quyết đấu đi. Tam Phong, toàn lực ứng phó, đánh bại Nguyên bí thư. Tuân mệnh. Giữa không trung, Giang Tam Phong thân ảnh phi tốc rơi xuống đất, đồng thời ánh mắt của hắn cũng khóa chặt tại vẫn ở tại mộng bức bên trong Nguyên Thế Dân trên thân. Nguyên Thế Dân chỗ nào muốn lấy được Giang Lâm thế mà lại như thế phát rổ, ngay cả hắn đều muốn cùng một chỗ đánh. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, hộ vệ gia tộc. Từng đạo người mặc quần áo luyện công màu đen thân ảnh tông cửa xông ra, trong chớp mắt liền ngăn tại Nguyên Thế Dân cùng Nguyên Cắt trước người. Những người này đều là Nguyên gia âm thầm bồi dưỡng tử sĩ cùng võ giả, bọn hắn chiến lực không tầm thường, thân thủ bất phàm, cùng Giang gia bồi dưỡng gia tộc cao thủ là cùng một loại người. Chỉ bất quá, những người này không có nội ngoại môn phân chia, ngoại trừ thủ lĩnh trên thân chạy xuôi gia tộc huyết dịch bên ngoài, những người khác là Nguyên gia từ cả nước các nơi cô nhi viện nhận nuôi tới cô nhi. Tam Phong, những người này thực lực như thế nào? Giang Lâm hí mắt, đánh giá đến những thứ này cái gọi là hộ vệ gia tộc, chỉ từ khí tức đến xem. Hắn làm sao cảm giác những hộ vệ này còn không có mình mạnh đâu. Chương 1221, Nguyên gia gia chủ, Nguyên Thiên Lôi. Chương 1221, Nguyên gia gia chủ, Nguyên Thiên Lôi về thiếu gia chủ, đây là một chút không có thành tựu gà đất chó sành, Tam Phong có lòng tin, một người đánh bại bọn hắn. Giang Tam Phong hướng Giang Lâm chắc tay, lòng tin tràn đầy nói. Nghe được hắn tiểu nói này, Giang Lâm lập tức bình thường trở lại. Xem ra chính mình cảm giác không có sai, những gia tộc này hộ vệ thực lực sát thực tương đối, so với Giang gia nội ngoại môn cao thủ mà nói, đã thực lực bình thường, Giang Lâm cũng không có cái gì tốt cố kỵ, dù sao đến đòi nợ nhà, khẳng định là muốn ồn ào ra chút động tĩnh, vừa vặn cũng thăm dò một chút Nguyên gia thực lực. Sau 3 phút, ta không hy vọng đối diện còn có người có thể đứng lên tới. Minh Bạch, thiếu chủ. Giang Tam Phong nhếch miệng cười một tiếng, cả người giống như đạn pháo đánh vào đám người. Những cái kia người mặc quần áo luyện công bọn hộ vệ phản ứng cực nhanh, Giang Tam Phong vọt tới trước tiên, bọn hắn thế mà có thể nhanh chóng liệt xuất trận hình, ngăn tại Nguyên Thế Dân cùng Nguyên Cắt trước người, chỉ từ điểm này cũng đủ để nhìn ra bọn hắn xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Đương nhiên, Giang Tam Phong cũng không phải ăn chay. Hắn dựa vào mình cường hãn nhục thân, bá đạo từ trong trận hình xé mở một lỗ hổng lớn, thẳng đến Nguyên Thế Dân hai người mà đi. Nửa đường dù là bị bọn hộ vệ như mưa rơi công kích, tốc độ của hắn cũng không có nửa điểm chậm lại, liền phảng phất cả người không cảm giác được đau đớn, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Giang Lâm trông thấy một màn này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này Giang Tam Phong thực lực muốn xa so với nhị hổ cường hãn rất nhiều a. Nhưng mà hắn không biết là, Giang Tam Phong am hiểu nhất thủ đoạn công kích cũng không phải là cận thân bật lộn. Một giây sau, một đạo chướng mắt bạch mang trong đám người nở rộ. Giang Lâm không cấm đoán lên hai mắt, vang lên bên tai những hộ vệ kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bạch Mang những nơi đi qua, những hộ vệ kia đều kêu thảm ngã xuống đất. Giang Tam Phong trong đám người giống như chỗ không người, trong chớp mắt liền tới đến nguyên thế dân hai người trước mặt. Coi như hắn chuẩn bị phất tay chặt đứt hai người này hai chân lúc. Phúc Bá nói chuyện. Tam Phong, ra tay chú ý phân tốc. Nghe nói như thế, Giang Tam Phong hóa chém làm quyền, tả hữu khai cùng, đem nguyên thế dân hai người đánh bay xa 3 mét. Đợi cho Giang Lâm một lần nữa mở hai mắt ra lúc, hiện trường đứng đấy người cũng chỉ còn lại có ba cái. Theo thứ tự là hắn, Phúc Bá cùng Giang Tam Phong. Giang Tam Phong quay người trở về mà đến, hướng phía Giang Lâm trùng điệp ôm quyền nói: "Thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh." Thoại âm rơi xuống, nguyên gia đại môn lần nữa bị mở ra. Một đạo cường hành khí tức xuất hiện, tại một đám người chen chúc dưới, một người trung niên nam nhân long hành hổ bộ ngẩng đầu đi tới. "Giang công tử, cớ gì tại ta nguyên gia trước cửa nháo sự a?" Nam nhân thanh âm hùng hậu xuyên thẳng tâm linh, Giang Lâm hoảng hốt một cái trước mắt, biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng lên. "Thật mạnh, người này khí tức thế mà so Lộc Quan đạo nhân còn mạnh hơn. Người là ai?" Giang Lâm yên lặng lui đến Phúc Bá bên người. Trung niên nam nhân có chút nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng thiếu dung, "Ta là đương nhiệm nguyên gia gia chủ, Nguyên Thiên Lôi." Nghe nói như vậy Giang Lâm rất cảm thấy chân kinh. "Đây là Nguyên gia?" "Gia chủ?" Một cái vượt ngang chính thương lưỡng giới gia tộc, gia chủ thế mà lại là một tên võ giả. Lần này, hắn rốt cục tin tưởng Chu Tử Hiên nói lời. Nguyên gia là một cái thành phần cực kỳ phức tạp gia tộc. "Xác thực, quá mẹ nó phức tạp." Thoáng định thần về sau, Giang Lâm hít sâu một hơi, giơ tay lên bên trong phiếu nợ, trầm giọng nói ra, "Nguyên gia chủ, nơi này có một trường phiếu nợ, ngươi có muốn hay không nhìn xem?" "Phiếu nợ? Đến đòi nợ?" Nguyên Thiên Lôi nghi hoặc nhìn về phía tấm kia màu trắng phiếu nợ, chậm rãi đặt câu hỏi, "Không biết Giang công tử có thể cáo chi, là ai thiếu tiền của ngươi, tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền?" Giang Lâm đem phiếu nợ bung ra, tinh chuẩn rơi vào Nguyên Thiên Lôi trong lòng bàn tay, sau đó không mặn không nhạt nói, "Nguyên cát, 100 ức." Nghe vậy, Nguyên Thiên Lôi cũng không biểu lộ ra mảy may kinh ngạc cùng sinh khí, ngược lại 10 phần bình tĩnh nhìn về phía Nguyên Cát. "Chất nhi, cái này phiếu nợ là ngươi đánh?" Nguyên Cát khó khăn từ dưới đất chống lên thân thể, thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối cùng chút dạ, "Đại bá, ngài nghe ta giải thích, có phải hay không là ngươi đánh?" Nguyên Thiên Lôi tựa hồ không muốn nghe cái gì giải thích, hắn chỉ muốn biết rõ ràng cái này phiếu nợ chân thực tính. Cuối cùng, tại hắn uy áp dưới, Nguyên Cát chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu, thừa nhận xuống tới. Gặp Nguyên Cát thừa nhận, Nguyên Thiên Lôi lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Giang Lâm, trên mặt cũng nhiều bôi ý cười, "Giang công tử, thực sự thật có lỗi, cháu ta hắn không hiểu chuyện, cái này 100 ức, ta đến thay hắn trả, ngươi nhìn có thể chứ?" Giang Lâm căn bản không có lý do cự tuyệt, thế là lúc này đồng ý nói, "Không có vấn đề." Rất nhanh, Nguyên Thiên Lôi liền gọi tới người bắt đầu an bài chuyển khoản. Bởi vì dự trữ tiền mặt có hạn nguyên do, Nguyên Thiên Lôi thậm chí còn lấy ra một bộ phận danh nghĩa công ty cổ quyền dùng cho gắn nợ. Đối với cái này, Giang Lâm thật không có nói thêm cái gì. Dù sao đưa tiền là được. Đám người vẫn bận lục đến giữa trưa, mới đưa chuyện này giải quyết xong tất. Giang Lâm lấy được tiền, quay đầu liền mang theo Phúc Bá bọn hắn hài lòng rời đi. Trái lại Nguyên gia cổng, một mảnh hỗn độn không nói, quang trên đất những cái kia vết máu. Không biết còn tưởng rằng Nguyên gia bị huyết tẩy, mà bây giờ muốn nói ai nhất hoàng, vậy khẳng định liền muốn thuộc Nguyên Cát. Người tại sao có thể xông ra như thế lớn hoạn? Nhìn xem trước mặt Nguyên Thiên Lôi, Nguyên Cát vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở cùng sợ hãi. "Đại bá, ta sai rồi, ta lần này thật sai, ta trúng Giang Lâm gian kế a. Bọn hắn giang già cho ta làm cục, uy bức lợi dụ gạt ta đánh xuống phiếu nợ a." Nguyên Thiên Lôi trông thấy hắn bộ dáng này, 10 phần thất vọng lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi làm ta quá là thất vọng, cha ngươi vì gia tộc sản nghiệp cùng lợi ích, phấn đấu nửa đời, chẳng lẽ ngươi muốn đem tâm huyết của hắn toàn bộ bại con sao?" Nhấc lên phụ thân của mình, Nguyên Cát trên mặt triệt để không có huyết sắc. Nguyên Thiên Lôi thấy thế, thật sâu thở dài một hơi nói, "Thôi, chuyện này đã qua. Phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết, ta đã tra ra." Nói, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm bọn hắn vừa mới rời đi phương hướng. "Ngươi yên tâm, Nguyên Phong là phụ thân của ngươi, đồng dạng, hắn cũng là ta thân đệ đệ, ta sớm muộn sẽ vì hắn báo thù rửa hận. Ta ơn đại bá." Nguyên Cát cố nén đau lòng, trên mặt đất trùng điệp đập kế tiếp khấu đầu. "Đông, đứng lên đi, trên người ngươi vết thương còn chưa khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này liền hào hào tĩnh dưỡng, Diệp Diệu Diệu hạ lạc, ta đã phái người đi tìm chờ tìm tới tung tích của nàng, ta sẽ để cho ngươi tự tay báo thù." Nguyên Thiên Lôi có chút nheo cặp mắt lại, từ tốn nói. Chương 1222, cảnh giới võ đạo chương 1222, cảnh giới võ đạo loại này đến tiền phương thức thật nhanh à, so bán dầu hỏa còn nhanh hơn. Mấy bài xếp sau, Giang Lâm nhìn xem tài khoản của mình số dư còn lại, không khỏi lên tiếng cảm khái nói. "Thiếu chủ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Giang Tam Phong nhìn phía trước dòng xe cộ, chậm rãi dò hỏi. Hiện tại là buổi trưa cao phong, trên đường lớn số lượng xe chạy rất lớn, qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ đều có thể chắn cái vài phút. "Đi trường học đi." Vừa vặn nhìn xem Giang Lâm nhi cô gái nhỏ này gần nhất thế nào. Giang Lâm xem xét mắt trên cổ tay thời gian. "Không tệ, hiện tại đi trường học còn có thể đến nhà ăn ăn cơm trưa." "Được." Giang Tam Phong gật gật đầu, sau đó đem hướng dẫn lộ tuyến thiết trí đến kinh thành đại học. Dòng xe cộ chậm chạp thúc đẩy, đại khái dùng 10 phút đồng hồ, xe rốt cục lái ra khỏi kẹt xe đoạn đường. Đến kinh thành đại học thời điểm, Giang Lâm cho Giang Lâm nhi phát đi tin tức, hỏi thăm cái này phải chăng ăn cơm trưa. Đối phương tin tức rất nhanh liền hồi phục lại. Nguyên lai Giang Lâm nhi ngay tại thư viện tự học, quên đi thời gian. Nếu không phải Giang Lâm phát tới tin tức hỏi thăm, đoán chừng nàng đều quên đi mình cơm trưa còn không có ăn. Sau đó, Giang Lâm tiện đường đi vào thư viện tiếp Giang Lâm Nhi. Thiếu nữ trông thấy Giang Lâm, mọi mệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nụ cười ngọt ngào. "Ca." Thiếu nữ nhu nhu thanh âm đưa tới thư viện cổng vãng lai học sinh chú ý Giang Lâm lấy xuống khẩu trang, đầy mắt cương triều địa vô vô thiếu nữ cái hót, ôn thanh nói, "Học tập là chuyện tốt, nhưng không nên quên ăn cơm." "Tốt đâu." Giang Lâm nhi khéo léo nhẹ gật đầu, bộ dáng vô cùng khả ái. Giang Lâm cười thầm một tiếng, lấy không cái muội muội, vẫn rất thú vị. Sau đó, hắn mang theo thiếu nữ một đường đi tới nhà ăn. Hai người một người điểm một phần bún gạo, tổng cộng mới bỏ ra 40 mấy khối tiền. Cũng không biết có phải hay không nhà ăn A Di nhận ra Giang Lâm nguyên nhân, dù sao bún gạo bên trong thịt muốn rõ ràng so những bạn học khác nhiều rất nhiều. Chan đầy một bát, đều nhanh đóng không được. Hai người tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống đi ăn cơm. Giang Lâm từ nơi không xa máy bán hàng tự động mua hai bình đồ uống tới, sau đó đưa cho chậm rãi lắm điều bún gạo thiếu nữ một bình. "Lâm Nhi, gần nhất Tiến Châu bên kia Thái Bình sao?" Giang Lâm Nhi vội vàng đưa tay tiếp nhận đồ uống, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứt bún gạo, miệng nhỏ nhai nuốt lấy đồ ăn, cái má một trống một trống. Đợi cho đem bún gạo nuốt xuống, nàng lúc này mới liếm liếm miệng nhỏ nói ra, "Yên tâm đi, ca ca, Tiến Châu bên kia tại mấy vị tộc lão cộng đồng quản lý dưới, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển." Nói đến đây, Giang Lâm Nhi đột nhiên xích lại gần chút, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo nói, "Mà lại ta đang ở nhà trong tộc nuôi dưỡng nhãn tuyến ai nhãn tuyến." Giang Lâm dùng đũa nhẹ nhàng khuấy động trong chén bún gạo, đột nhiên cười. "Ha ha ha, xem ra ngươi tiểu nha đầu này vẫn rất thông minh nha, nhưng mà, ca là người từng trải, vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu, những cái kia tộc lão đều là nhân tình, ngươi cùng ai có liên hệ, cùng ai đi được gần, bọn hắn rất dễ dàng điều tra ra, cho nên ngươi không thể đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại nhãn tuyến bên trên, nhãn tuyến cũng là người liền sẽ có phản bội." Nghe nói như thế, Giang Lâm Nhi khuôn mặt nhỏ một khổ, hai đầu lông mày nhiều bôi vẻ buồn rầu. Nàng sao có thể không biết đạo lý này, nhưng nàng hiện tại trưởng khống chi thứ thời gian quá ngắn, lực ảnh hưởng, uy vọng cùng căn cơ đều rất nông cạn, lại thêm con gái nàng thân nguyên nhân, cái này cũng khiến cho phía dưới có rất nhiều người không phục nàng. Nhưng cũng may có Giang Lâm uy vọng bày ở nơi này, những người kia còn không dám tại ngoại sáng bên trên biểu hiện ra cái gì. Nếu muốn nghĩ chân chính trưởng khống chi thứ lực lượng, chỉ sợ nàng còn cần một đoạn thời gian rất dài đi cố gắng. Nghĩ tới đây, nàng biểu lộ trịnh trọng hướng Giang Lâm bảo đảm nói, "Thiếu gia chủ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Giang Lâm ăn miệng bún gạo, ngẩng đầu không giải thích được nhìn Giang Lâm Nhi một chút. "Ngươi gọi ta cái gì?" "Thiếu gia chủ a." Giang Lâm Nhi chớp chớp đẹp mắt con mắt, một mặt chuyện đương nhiên hồi đáp. "Tự mình hô ca ca, bình thường trò chuyện chính sự thời điểm hô thiếu gia chủ, dạng này mới không vượt quân, chẳng lẽ nàng làm sai sao?" Giang Lâm giật giật khoe miệng, nhịn không được nhà danh nói, "Ngươi làm sao cùng Giang Tam Phong, thiếu gia chủ không tốt đẹp gì nghe, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hô ca ca đi, dạng này lộ ra thân thiết." "Cái kia, tốt a, ca ca." Đối với Giang Lâm mệnh lệnh, Giang Lâm Nhi căn bản không biết cự tuyệt. Cũng chính bởi vì dạng này, Giang Lâm mới có thể cảm thấy Giang Lâm Nhi rất thích hợp trưởng khống chi thứ thế lực. "Nhanh ăn đi, một hồi đều lạnh." Giang Lâm bước lên bún gạo, bắt đầu ăn như gió cuốn. Giang Lâm Nhi gà con mổ thóc gật gật đầu, sau đó giống như là chấp hành mệnh lệnh nào đó, bắt đầu lặng yên ăn cơm. So với Giang Lâm Nhi chậm rãi, Giang Lâm huyễn cơm tốc độ muốn rõ ràng càng nhanh. 5 phút đồng hồ thời gian, giải quyết xong trong chén bún gạo, Giang Lâm hướng sắt vách bàn ăn bên trên đã cơm nước xong xuôi Giang Tam Phong vẫy vẫy tay. "Thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó?" Giang Tam Phong trước tiên đi tới. Giang Lâm Nhi trông thấy Giang Tam Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. "Sao? Đây là ai?" Thật tình không biết, tại thư viện bên ngoài thời điểm, Giang Tam Phong liền đã đi theo bên cạnh bọn họ. Chỉ là Giang Lâm Nhi một mực đem lực chú ý đặt ở Giang Lâm trên thân, lúc này mới không có chú ý tới cùng bọn hắn đồng hành cùng ăn Giang Tam Phong. Giang Lâm nhìn xem Giang Tam Phong, nhẹ giọng dò hỏi, "Tam Phong, tại võ đạo bên trong, ngươi thuộc về cảnh giới gì?" Nghe vậy, Giang Tam Phong ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Lâm, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo nói, "Thiếu gia chủ, võ đạo một đường, chia làm ngoại kình, nội kình, hóa kình, tiên thiên, thiên nhân, năm đại cảnh giới. Mà ta đã bước vào hóa kình chi cảnh, có thể dùng cương khí ngoại phóng, hóa kình làm vũ khí." "Ừm. Cái kia phúc bá là cảnh giới gì?" Giang Lâm hai mắt sáng lên, tò mò truy vấn. "Ừm, cái này." Giang Tam Phong chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nói ra, "Võ đạo một đường, càng ở sau tu luyện, càng ăn thiên phú và nghị lực, phúc lao đối ngoại tuyên bố chính là võ đạo tông sư chi cảnh, cũng chính là tiên tiên cảnh. Nhưng trên thực tế, anh hoa quốc trấn quốc cấp bậc đại âm dương trong sư đoàn, lợi hại nhất một vị thì tương đương với võ đạo tiên tiên cảnh, mà phúc lao tại mười mấy năm trước liền có thể đuổi theo vị kia đại âm dương sư chặt. Cho nên nói, phúc ba thực lực xa không chỉ võ đạo tông sư đơn giản như vậy." Giang Lâm lập tức nói tiếp. Giang Tam Phong không nói gì, xem như chấp nhận. Bởi vì theo phỏng đoán của hắn, phúc bá cũng đã đi tới võ đạo một đường đỉnh điểm, cũng chính là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Mặt khác, cái này thiên nhân cảnh còn có một cái khác xưng hô, đó chính là lục địa thần tiên cảnh. Chương 1223, chín vị hóa kình cao thủ. Chương 1223, chín vị hóa kình cao thủ. Như là đã đối phúc bá thực lực có một cái phỏng đoán, cái kia Giang Lâm bây giờ còn có một nỗi nghi hoặc. "Tam Phong, ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể bước vào tiên thiên cảnh?" Nghe nói như thế, Giang Tam Phong cười khổ một tiếng. "Thiếu gia chủ ngài đây là gãy sắt ta, nói thật, có thể hay không bước vào tiên tiến cảnh, chính ta trong lòng đều không có số, ta hiện tại bất quá là hóa kình trung kỳ thực lực, mà giống như vậy tiểu cảnh giới, đằng sau còn có hóa kình tiểu viên mãn cùng hóa kình đại viên mãn, cũng chính là hóa kình đỉnh phong. Muốn bước vào tiên tiến cảnh, ta nhất định phải đột phá hóa kình tiểu viên mãn, đạt tới vậy chân chính đỉnh phong chi cảnh, mà bước vào đỉnh phong chi cảnh dựa vào là không chỉ là cố gắng cùng thiên phú, ở trong đó vận khí cùng tài nguyên cũng là rất trọng yếu nhân tố. Ta đại khái tính toán qua, nếu ta chỉ dựa vào khổ tu cùng nội tính, muốn đột phá đến hóa kình trung kỳ, đại khái cần 3 đến 5 năm khoảng chừng, mà đạt tới hóa kình viên mãn, khả năng còn phải lại tăng thêm 5 đến 10 năm, nếu là nghĩ bước vào đỉnh phong chi cảnh, nếu như hết thảy thuận lợi, lúc kia ta hẳn là hơn 50 tuổi. Về phần tiên thiên, nói đến đây, Giang Tam Phong liền không có nói tiếp. Dù là thiên phú của hắn cùng vận khí thật tốt, có thể tìm tới cái kia cái gọi là đỉnh phong chi cảnh, nhưng muốn trở thành một tên tiên thiên cảnh võ đạo tông sư, tối thiểu nhất cũng cần lại lắng đọng hơn 10 năm. Khi đó, hắn đoán chừng đều 70 tuổi. Tương đương với, vượt qua hắn hiện tại đại cảnh giới, cần dùng rơi hắn nửa đời người thời gian. Giang Lâm cũng coi là nghe hiểu. Nguyên lai hóa kình đến tiên thiên cảnh là một cái đại khảm con A. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Giang Tam Phong hơn 30 tuổi đạt tới hóa kình, ngày sau trở thành võ đạo tông sư là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết quả không nghĩ tới. Cái này võ đạo một đường, muốn xa so với hắn tưởng tượng càng thêm gian nan long đong. Bất quá vừa rồi đối phương nâng lên một điểm, tài nguyên cùng vận khí cũng là rất trọng yếu nhân tố. Vận khí hắn quyết định không được, nhưng nền tài nguyên ngược lại là có thể thử một chút. Đúng rồi, Tam Phong, Giang gia nội môn còn có hay không như ngươi loại này cảnh giới cao thủ? Nghe nói như thế, Giang Tam Phong liên tục gật đầu nói, có, thiếu chủ có. Giống ta cảnh giới này nội môn cao thủ, Giang gia còn có 9 vị. Câu trả lời này lệnh Giang Lâm hết sức hài lòng. Chọn vẹn 9 vị hóa kình cao thủ. Đây là Giang gia nội tình sao? Vậy ngươi thuận tiện tiến cử một vị sao? Ta muốn cho Lâm Nhi cũng an bài một vị hộ vệ, hiệp trợ nàng quản lý Yến Châu chi thứ thế lực. Không có vấn đề, thiếu chủ, tại hạ vừa vặn có một vị đường đệ, tên là Giang Vô Đạo, vì Giang gia nội môn tiểu đội thứ 2 đội trưởng, đồng dạng cũng là hóa kình trung kỳ thực lực. Được, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, vậy liền tuyển hắn. Giang Lâm lúc này đánh nhịp nói. Trái lại một bên Giang Lâm Nhi, nàng mới vừa vặn ăn xong bún gạo, đang dùng miệng ngụm nhỏ địa uống vào đồ uống, nàng một đôi vô tội mắt to nhìn xem trước mặt hai người, nhìn biểu tình tựa hồ là nghe không hiểu. Cái gì võ đạo, cao thủ gì? Chưa từng nghe thấy hỏi. Cơm nước xong xuôi, Giang Lâm đem Giang Lâm Nhi đưa về phòng ngủ. Cùng lúc đó, Giang Tam Phong cũng mang theo Giang Vô Đạo đi tới trường học. Ba người tại hội ngân sách văn phòng chạm mặt, đây cũng là Giang Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Giang Vô Đạo vị này hóa kình cao thủ. Giang Vô Đạo, gặp qua thiếu chủ. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, tại Bạch Lạc Tuyết chúng nữ ánh mắt nghi hoặc dưới, Giang Vô Đạo cùng cung kính kính hướng Giang Lâm thi lễ một cái. Mà Giang Lâm cũng đang đánh giá trước mắt tên nam tử này người. Giang Vô Đạo nhìn sát thực muốn so Giang Tam Phong trẻ tuổi một chút, đại khái 27-28 dáng vẻ, đồng thời còn mang theo một bộ kính mắt, nhã nhặn. Thấy thế nào đều không giống một vị người tập võ. Cũng không thể trách Giang Lâm trông mặt mà bắt hình dong, dù sao đây là cho Giang Lâm Nhi chuẩn bị bảo tiêu, việc quan hệ toàn bộ Giang gia chi thứ thế lực, cho nên hắn nhất định phải nghiệm chứng trước một chút Giang Vô Đạo thực lực, mới có thể yên tâm đem nó giao cho Giang Lâm Nhi. Ừm, không cần đa lễ. Tam Phong, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đi theo ta, ta vừa vặn cũng nhìn xem Vô Đạo thực lực. Giang Lâm đột nhiên lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Giang Tam Phong. Giang Tam Phong thấy thế, biến sắc. Thiếu chủ, ngài đây là? Giang Lâm khẽ cười một tiếng, chậm rãi giải thích nói, ngươi không phải mới vừa nói sao, võ đạo một đường, không chỉ có muốn thiên phú và cố gắng, còn muốn đầy đủ tài nguyên cùng vật khí. Thiên phú và cố gắng là chuyện của ngươi, ta không xem bảo, vật khí là lão thiên gia sự tình, ta cũng không xem bảo, nhưng tài nguyên nha. Vừa vặn ta có chút tiểu tiền, tiền hẳn là có thể mua được tài nguyên a. Lời này vừa nói ra, Giang Tam Phong nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt cũng thay đổi. Thiếu chủ thế mà đối với mình tốt như vậy. Tục ngữ nói, nghèo học văn, giàu học võ. Tập võ cũng không phải bình thường đốt tiền a. Nếu là có đầy đủ tiền tài mua sắm tài nguyên, vậy hắn liền có đầy đủ lòng tin đi bắn bọn một thanh tiên thiên cảnh. Tiền liên quan đến hắn tương lai hạn mức cao nhất. Mặc dù gia tộc cho bọn hắn tài nguyên đã không ít, nhưng cái này xa xa còn chưa đủ đem nạp tiền điểm thuộc tính đầy. Nhưng có Giang Lâm ủng hộ, vậy liền không đồng dạng. Vị này không chỉ có là gia tộc tương lai người thừa kế, càng là một vị hành tẩu ở trong nhân thế thần tài. Nghĩ tới đây, Giang Tam Phong hít sâu một hơi, hướng phía Giang Lâm trịnh trọng chắp tay nói, tạ thiếu chủ đúng chồng, Tam Phong nguyện vì thiếu chủ, vì gia tộc sông pha khói lửa, không chối từ. Giang Lâm khẽ bước cằm nói, tốt, đây đều là ngươi nên được, đi về trước đi. Rõ. Giang Tam Phong cung cung kính kính tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau đó bước nhanh rời đi văn phòng. Giang Vô Đạo ở bên cạnh toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, biểu hiện trên mặt mười phần đặc sắc. Đều nói thiếu gia chủ phú khả địch quốc, xuất thủ xa xỉ, từ trước đến nay lợi người một nhà không tệ. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế a. So với Giang Tam Phong, hắn đại võ đạo một đường thiên phú cao hơn nữa, nếu là có thể đạt được Giang Lâm coi trọng, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào tiên tiên chi cảnh. Mà dưới mắt, chính là chứng minh hắn giá trị cơ hội tốt. Vừa nghĩ đến đây, Giang Vô Đạo chủ động lúc trước một bước nói, Vô Đạo nguyện ý nghe thiếu chủ điều khiển. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười nhạt nói, đừng nóng đội, nhiều cơ hội chính là, mấy ngày nay ngươi trước hết đi theo ta, cho ta làm mấy ngày bảo tiêu, vừa vặn cũng làm cho phúc bá hắn thả cái giả. Tuân mệnh. Giang Vô Đạo trọng trọng gật đầu, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Lúc này, Bạch Lạc Tuyết cầm một phần văn kiện đi tới. Giang Lâm, đây là hội ngân sách tháng này tài vụ bảng báo cáo, ngươi xem một chút. Ừm, tốt. Giang Lâm vừa đưa tay tiếp nhận thiếu nữ văn kiện trong tay, chỉ nghe thấy vang lên bên tai Giang Vô Đạo trung khí mười phần thanh âm. Vô Đạo, gặp qua thiếu phu nhân. Giang Lâm, không phải, ngươi cứ như vậy nóng lòng biểu hiện sao? Chương 1224, sàn đấm bốc ngầm. Chương 1224, sàn đấm bốc ngầm. Giang Vô Đạo thanh âm cũng không nhỏ, người trong phòng làm việc đều nghe thấy được. Tân Mộng Giao, Tô Điểm Thanh, Song Bảo Thai, Thẩm Thu Nguyệt cùng ngồi tại công vị bắt đầu làm việc làm cái khác hội ngân sách nhân viên nhao nhao thò đầu ra, nhìn lại.
A, ngươi tốt, ngươi tốt.
Bạch Lạc Tuyết cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lộ ra một vòng tiêu dung, vội vàng đáp lại một tiếng. Không thể không nói, tuổi trẻ sát thực trẻ tuổi có chỗ tốt, nếu như đổi lại Giang Tam Phong, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp quản Bạch Lạc Tuyết hô thiếu phu nhân, đại khái suất sẽ chỉ hô cùng loại với Bạch tiểu thư một loại xưng hô. Dù sao Bạch Lạc Tuyết vẫn còn chưa qua cửa, tương lai thiếu phu nhân đến cùng là ai, cái này không ai có thể đánh cược. Nhưng Giang Vô Đạo liền không đồng dạng, hắn càng tuổi trẻ, cũng càng sẽ đến sự tình, hắn sẽ không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ để ý hành vi của mình có thể hay không cho Giang Lâm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giang Lâm nhìn xem trong tay tài vụ bảng báo cáo, nghĩ thầm buổi chiều đến cho Giang Vô Đạo tìm một chút việc để hoạt động làm, nhưng hắn nói còn chưa nói ra miệng, Thần Mộng Giao liền vượt lên trước một bước nhảy ra ngoài, nhìn xem Giang Vô Đạo hỏi thăm, "Ai, ngươi tên gì tới?" Giang Vô Đạo chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, "Giang gia, Giang Vô Đạo." Nghe được cái tên này, Tần Mộng Giao hai mắt tỏa sáng, tên rất hay. Nghe xong liền mạnh đáng sợ. Không dám nhận. Không dám nhận. Giang Vô Đạo chắp tay, còn khiêm tốn một câu. Tần Mộng Giao thấy thế, lập tức thừa thắng xông lên nói, "Vô Đạo huynh, ngươi có thể giúp ta đánh cá nhân sao?" Giang Vô Đạo lắc đầu, "Ta chỉ nghe từ nhỏ chủ phân phó. Cái kia nếu, ta cũng là thiếu phu nhân đâu." Tần Mộng Giao cười xấu xa một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt. "Ngạch, cái này?" Giang Vô Đạo ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Ư, thiếu phu nhân thế mà không chỉ một. Không phải thiếu chủ ngươi?" Giang Vô Đạo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm mặt đen lại địa buông xuống bảng báo cáo, tức giận nói ra, "Ngươi đừng nghe nàng mù bi bi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tìm nàng loại này thường thường không có gì lạ nữa nhân sao?" Thoại âm rơi xuống, không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Tân Mộng Giao vô ý thức cúi đầu, kết quả liếc mắt liền nhìn thấy mũi chân của mình. Trầm mặc đinh thái nhức óc. "Giang Lâm, ngươi làm sao còn thân người công kích? Lao nương giết ngươi." Nhìn xem Tần Mộng Giao cơ lấy bàn phím, khí thế hung hăng xông lại. Giang Lâm nhớ tới Phúc Bá dạy cho mình điểm huyệt, thế là hắn chờ đúng thời cơ, một cái lắc mình đi vào Tần Mộng Giao sau lưng, ngón tay tinh chuẩn điểm trụ ma huyệt. Tần Mộng Giao hừ nhẹ một tiếng, thân thể phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, chân mềm nhũn liền ngồi liệt trên mặt đất, triệt để không thể động đậy. Nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng nàng tiếp tục mạnh miệng. "Giang Lâm, ngươi đánh lén." "Không nói võ đức." Giang Lâm nhún nhún vai, hướng Bạch Lạc Tuyết phân phó nói, đem nàng ném trên ghế salon nằm, chờ một lúc liền không sao, ta hiện tại cùng Vô Đạo đi ra ngoài một chuyến. "Được." Bạch Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó gọi lấy Tô Điểm Thanh tới cùng một chỗ đem Tần Mộng Giao khiêng đến trên ghế salon. Mà Giang Lâm thì là cũng không quay đầu lại mang theo Giang Vô Đạo rời đi văn phòng. Thừa dịp hôm nay có thời gian, hắn muốn khảo nghiệm một chút Giang Vô Đạo thực lực. Hai người rời đi số một lầu dạy học, Giang Vô Đạo đi theo Giang Lâm sau lưng, nhẹ giọng dò hỏi, "Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Giang Lâm không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi đầy miệng, "Ngươi cùng Giang Tam Phong ai mạnh hơn?" "Đương nhiên là ta." Giang Vô Đạo không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hắn lập tức liền muốn đột phá đến hóa kình tiểu viên mãn, mà Giang Tam Phong mới vừa vặn đi vào hóa kình trung kỳ cảnh giới, ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. "Được, liền thích ngươi cố này tuổi trẻ khinh cuồng sức lực. Đi, chúng ta đi chỗ tốt." Giang Lâm mỉm cười, sau đó lấy ra một thanh chìa khóa xe ném cho Giang Vô Đạo. "Nơi tốt." Giang Vô Đạo nhìn xem trong tay chìa khóa xe, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Thân là Giang gia nội môn cao thủ, gia tộc cát chủ bài một trong, chức trách của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Rất nhanh, hai người liền xe chạy tới một nhà đô thị giải trí. Giang Lâm tại đô thị giải trí ngoại tình đến Chu Tử Hiên, gia hỏa này sau lưng còn đi theo cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, rất là lạ mặt. Mà lại Giang Lâm bén nhạy từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cường giả khí tức. Cỗ khí tức này, không kém chút nào Giang Tam Phong. Trái lại Giang Vô Đạo, ánh mắt của hắn mặc dù tại vị kia trung niên nam nhân trên thân đánh giá vài lần, nhưng biểu lộ cũng rất bình tĩnh, phản phất sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. "Họ Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chu Tử Hiên hai tay đút túi, đột nhiên chú ý tới một bên Giang Lâm cùng Giang Vô Đạo. Giang Lâm chậm rãi ôm ngực nói, "Nơi này cũng không phải nhà ngươi mở, ta nghĩ đến, còn cần đánh với ngươi báo cáo không?" "Thứ?" Chu Tử Hiên liếc mắt, sau đó hướng sau lưng trung niên nam nhân hô, "Chu Kiệt, chúng ta đi, quần ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu." "Tuân mệnh, thiếu gia." Trung niên nam nhân kia cung kính ứng thanh, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Giang Vô Đạo một chút, liền đi theo Chu Tử Hiên bước vào đô thị giải trí. Quyền thi đấu, gia hỏa này thế mà cũng là tới tham gia địa hạ quyền thi đấu. "Ha ha, có chút ý tứ." Giang Lâm nhìn xem Chu Tử Hiên cùng trung niên nam nhân bóng lưng, tự lẩm bẩm. "Vô Đạo, chúng ta cũng đi vào, hôm nay vừa vặn nhìn xem cái này kinh thành thế giới dưới đất đến cùng hình dạng thế nào." "Tuân mệnh, thiếu chủ." Giang Vô Đạo dần dần thu liễm khí tức, bắt đầu dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đến bốn phía. Giang Lâm lại như cái người không việc gì, mang theo hắn nên ngang điệu bước vào đô thị giải trí. Tòa này đô thị giải trí tại toàn bộ kinh thành đều mười phần nổi danh, cũng là một chỗ chứ danh vong hồng đánh thẻ điện. Nhưng chỉ có số ít người biết, tòa này đô thị giải trí phía sau ẩn chứa rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thì như đại danh đỉnh đỉnh sàn đấm ngầm. Giang Lâm vừa tiến vào đô thị giải trí không bao lâu, rất nhanh liền có một tên nam nhân trẻ tuổi tìm tới hắn. "Giang công tử, ta là Vương Thiếu an bài cho ngài người liên hệ, ta đến mang ngài đi sàn boxing." "Được, làm phiền." Giang Lâm mỉm cười, lễ phép hướng cái này vớt cằm nói. Nam nhân trẻ tuổi mang theo Giang Lâm hai người tại đô thị giải trí quanh đi còn lại, cuối cùng thông qua một đạo cửa ngầm ngồi bên trên thang máy một đường đi tới dưới mặt đất phụ lầu 3. Mấy người đi ra thang máy, chung quanh ngọn đèn hôn ám phối hợp trên không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc lá nói, để Giang Lâm không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ. Cái này dưới đất sàn boxing giống như thật có ý tứ a. Giang công tử, chúng ta nơi này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đến phiền phức ngài hai vị mang lấy mặt nạ xuống. Nam nhân trẻ tuổi xuất ra hai bộ mặt nạ đưa cho Giang Lâm hai người, sau đó mang theo hai người bọn họ xuyên qua một đầu u ám lối đi hẹp. Trước mắt thế giới dần dần phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 1225, ngươi không phải là đến đập phá quán a. Chương 1225, ngươi không phải là đến đập phá quán a. Ánh đèn sáng ngời xuất hiện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là ở vào sân bãi trung ương nhất to lớn lôi đài. Dưới lôi đài, người người nhốn náo, hiện trường âm hưởng phát hình kình bạo đi chơi âm nhạc, cách đó không xa còn có một khối màn hình lớn, phía trên có hôm nay tham gia quyền thi đấu tuyển thủ, cùng tương quan tỷ lệ đặt cược. Giang Vô Đạo ở bên cạnh nhìn đến xuất thần. Giang Lâm lúc này du du mở miệng nói, hôm nay trận này quyền thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người có thể cầm tới 500 vạn hoa quốc tệ ban thưởng cùng toàn trường tập trung 1% nước chảy rút thành. Thế nào? Cảm thấy hứng thú không? Đánh thắng, những thứ này tiền thưởng cho hết ngươi. Thanh âm đem Giang Vô Đạo thu suy nghĩ lại. Hắn vô cùng cung kính nhìn về phía Giang Lâm, biết đối phương đây là muốn thi nghiệm một chút thực lực của mình, thế là hắn không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Vô Đạo nguyện ý nghe thiếu chủ phân công. Tốt, vậy ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là cầm xuống trận này quyền thi đấu quán quân. Giang Lâm meo cặp mắt lại, nhẹ nói. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Ta dựa vào, họ Giang, ngươi làm sao cũng tới. Chu Tử Hiên mang theo mặt nạ xuất hiện tại Giang Lâm trước mặt. Hai người bọn họ là người quen cũ, mà lại vừa mới ở bên ngoài còn gặp qua một lần, cho nên chỉ dựa vào bóng lưng cùng thanh âm liền có thể nhẹ nhõm nhận ra lẫn nhau. Giang Lâm có chút im lặng. Làm sao chỗ nào đều có thể đụng phải Chu Tử Hiên ra hỏa này? Cái thằng chó này không phải là đang theo dõi mình a? Làm phiền ngươi lần sau đừng hỏi loại này nói nhảm, ta tới đây ngoại trừ đánh quyền, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại đến cọ miễn phí ẩm thực sao? Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười giải thích nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nội dung chính tòa này sàn đấm bốc ngầm sông công chẳng đâu. Ừm. Ngươi đề nghị này sách đến không tệ, ta có thể suy nghĩ một chút. Giang Lâm nhíu mày, trêu ghẹo nói, ai, đừng làm nộn, nơi này chính là có một vị nửa bước tiên tiên cảnh cao thủ tòa chấn, ngươi tổng không muốn đem tòa này đô thị giải trí đánh thành một tòa phế tích à? Chu Tử Hiên đột nhiên trở mặt, hết sức nghiêm túc mở miệng nói, bộ dáng không hề giống nói đùa. Nửa bước tiên tiên cảnh. Giang Lâm ý vị thâm trường nhìn Chu Tử Hiên. Hắn quan tâm cũng không phải cái kia nửa bước tiên tiên cảnh cao thủ có bao nhiêu lợi hại, dù sao hắn cũng không có thật muốn bưng nơi này, mà hắn chân chính quan tâm là câu nói này lại là từ Chu Tử Hiên trong miệng nói ra được. Như thế nhìn tới, đoán chừng Chu gia cũng cùng hắn ngả bài liên quan tới võ giả sự tình. Yên tâm, ta hôm nay đến chính là chuyên môn đánh quyền thắng tiền thưởng, không có ý khác. Hở? Đúng vậy, ta hôm nay cũng là đến đánh quyền thắng tiền thưởng. Họ Giang, đây là ngươi mang tới tay chân sao? Chu Tử Hiên đánh giá đến Giang Lâm sau lưng Giang Vô Đạo. Giang Lâm gật đầu, ừm. Chu Tử Hiên nghe vậy, cười hắc hắc nói, vậy ngươi hôm nay có thể muốn thất vọng, bởi vì tiền thưởng chỉ có một phần, mà lại chỉ có thể là bản thiếu. Giang Lâm cười khẩy, thôi đi, cuồng vọng. Hai người bọn họ gãi nhau đồng thời, Giang Vô Đạo cùng Chu Kiệt cũng tại quan sát lẫn nhau đối phương. Thật lâu, Chu Kiệt chậm rãi đưa tay phải ra, thanh âm ngưng trọng nói, bị nhân Chu gia Chu Kiệt, không biết các hạ thế nhưng là Giang gia Giang Tam Phong. Giang Vô Đạo đẩy trên sống mũi tơ vàng vào kính, sau đó cười đưa tay phải ra, kia là ta Đường ca. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Giang gia, Giang Vô Đạo. Nghe được cái tên này, Chu Kiệt dưới mặt nạ biểu lộ đột nhiên biến đổi. Ngươi chính là Giang người điên Đường đệ. Cái kia 18 tuổi bước vào ngoại tình chi cảnh võ đạo thiên tài. Bất tài, chính là tại hạ. Giang Vô Đạo mỉm cười gật đầu. Chu Kiệt không có tiếp tục nói chuyện, mà là tại cùng Giang Vô Đạo nắm song tay về sau, đem Chu Tử Hiên vụng trộm lôi đến một bên. Ngươi làm gì? Chu Tử Hiên một mặt không giải thích được nhìn xem Chu Kiệt. Khụ khụ. Chu Kiệt ho nhẹ một tiếng về sau, lúng túng giải thích nói, thiếu gia, hôm nay cái này bên ngoài thối, chúng ta khả năng không kiếm được. Chu Tử Hiên nghe vậy, biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc, vì cái gì? Hắn còn chuẩn bị cầm hôm nay tiền thưởng đổi chiếc mới hổ từ đâu. Chu Kiệt chỉ cách đó không xa Giang Lâm bên người Giang Vô Đạo, nhỏ giọng nói ra, Giang công tử bên cạnh người kia, ngài thấy không? Thấy được, thế nào? Chu Tử Hiên không hiểu gãi gãi cái óc. Sau đó, Chu Kiệt một phen suýt nữa kinh điệu cái cằm của hắn. Gia hỏa này toàn lực bạo phát xuống, có thể cùng tọa chấn sàn boxing vị tiên nửa bước tiên tiên cảnh một trận chiến. Chu Tử Hiên, mẹ nó, họ Giang ác như vậy, đánh cái hắc quyền còn mang loại cấp bậc này tay chân. Mẹ, chẳng lẽ lại hắn nghĩ tiền muốn điên rồi? Vậy ngươi có thể cùng hắn đối đầu mấy chiêu? Sau khi hết khiếp sợ, Chu Tử Hiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Chu Kiệt. Chu Kiệt cũng rất thẳng thắn, nói thẳng, ta mặc dù cũng là hóa kình trung kỳ thực lực, nhưng ta mới vừa vặn bước vào cảnh giới này, mà tiền kia lập tức liền muốn đột phá hóa kình tiểu viên mãn, đồng thời theo ta được biết, hắn sở dĩ còn không có đột phá đến hóa kình tiểu viên mãn, là bởi vì hắn một mực tại áp chế cảnh giới của mình. Nếu quả thật đao sát thực làm lời nói, hắn có thể lập tức tăng lên cảnh giới, mà ta nhiều nhất chỉ có thể nối liền hắn ba chiêu. Nghe đến đó, Chu Tử Hiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ kinh khủng như vậy. Lần này, hắn đều có chút hoài nghi Giang Lâm có phải hay không đang đặt mình. Mang loại cao thủ này đến càn quét băng đẳng quyền, liền bị lấy chút tiền thưởng. Ngươi muốn nói là đến đập phá quán, hắn còn tin tưởng. Không đúng, gia hỏa này sẽ không thật sự là đến đập phá quán sông công chẳng a. Chu Tử Hiên hổ khu chấn động. Thao, ngươi đi bỏ thi đấu, hôm nay trận này quyền, ta không đánh. Tuân mệnh. Chu Kiệt thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong đám người, mà Chu Tử Hiên cũng lần nữa tới đến Giang Lâm trước mặt. "Giang Lâm, hôm nay phần này tiền thưởng liền để cho ngươi." Nghe nói như thế, đang xem trên lôi đài bikini mỹ nữ khiêu vũ Giang Lâm đột nhiên sửng sở, sau đó nghi hoặc địa nghiêng đầu lại, "Ừm, tiểu tử ngươi trúng cái gì gió?" Chu Tử Hiên có chút kiêng kỵ nhìn Giang Vô Đạo một chút, mà Giang Vô Đạo chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trên đài bikini mỹ nữ, không có chút nào chú ý tới tình huống bên này. "Bản thiếu nhìn ngươi lần đầu tiên tới chơi quyền thi đấu, nghĩ đến để ngươi cầm lần tiền thưởng, có chút thể nghiệm cảm giác, vừa vặn cái này tiền thưởng, ta cũng cầm nán." Chu Tử Hiên có chút chột dạ giải thích nói. Giang Lâm đang nghe lời này về sau, một mặt người da đen dấu chấm hỏi. "Họ Chu hôm nay thế nào hảo tâm như vậy? Mẹ, trong này sẽ không phải có hô a?" Nghĩ tới đây, Giang Lâm đột nhiên vô đuổi. "Xoa, hắn còn giống như không có giúp Giang Vô Đạo báo danh quyền thi đấu." "Họ Chu, quyền thi đấu ở nơi nào báo danh?" "Ừm, ngươi còn chưa báo tên." Chu Tử Hiên giật giật khóe miệng. "Quyền này thi đấu đều muốn bắt đầu, ngươi nha còn chưa báo tên đâu." Sau đó, hắn nhịn không được nói ra, "Họ Giang, ngươi nói thật, ngươi không phải là đến đập phá quán a?" Chương 1226, thúc thúc có lỗi với chương 1226, thúc thúc có lỗi với đập phá quán. "Ta đập phá quán làm gì? Xông công trạng a? Đây coi là cái gì công trạng?" Giang Lâm nhả ránh một câu. Lúc này, vừa bạn Chu Kiệt trở về, thế là Chu Tử Hiên liền làm cho đối phương mang theo Giang Vô Đạo đi báo danh quyền thi đấu. Đợi cho hai người rời đi, Chu Tử Hiên lại cùng Giang Lâm trò chuyện lên tin tức ngầm. "Họ Giang, ngươi biết kinh thành dưới mặt đất nữ vương sao?" Giang Lâm nhíu nhíu mày, rõ ràng đối với cái này cũng không cảm kích. "Cái gì dưới mặt đất nữ vương? Địa vị rất lớn sao?" Chu Tử Hiên đốt điếu thuốc, cục cục địa rút hai cái, sau đó giải thích nói, "Nàng chính là tòa này sàn đấm bốc ngầm chủ nhân, nghe nói nàng vẫn là một tên rất am hiểu dùng độc kỹ nữ, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần nàng, chỉ bất quá, chúng ta thân phận quá thuần khiết, người như nàng hẳn là sẽ không cùng chúng ta gặp mặt." Giang Lâm đối cái này cái gì dưới mặt đất nữ vương ngược lại không cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không có phát biểu ý kiến của mình. Cùng lúc đó, tại sàn boxing lôi đài ngay phía trên trần nhà, nơi đó có một khối to lớn màu đen pha lê, tại thủy tinh mặt khác là một gian tràn ngập xa hoa khí tức văn phòng. Trong văn phòng, mặt em bé thiếu nữ vung lên mình đen như mực tóc dài, đối một bên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lão giả nói ra, "Vân gia gia, chúng ta sàn boxing giống như lại tới quý khách nhà." Lão giả nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm khàn khàn nói, "Lão hủ không có cảm nhận được vị kia khí tức." "Kỳ hỉ, thật sao?" Thiếu nữ tấm tiết như bút bê tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vòng cười xấu xa. Lão giả đục ngầu con mắt khóa chặt tại sàn boxing một góc nào đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chính là thiếu nữ kia thân ảnh, không biết từ lúc nào lặng yên không một tiếng động biến mất tại văn phòng. Nửa giờ sau, "Các vị khách quý, hoan nên đi vào đế đô sàn đấm bốc ngầm. Hiện tại để cho ta giới thiệu sơ lược hạ quy tắc tranh tài, quy củ của chúng ta chỉ có một đầu. Vậy nếu không có quy củ?" "Ha ha ha." Lôi đài thi đấu bên trên, một tên mặc trang phục hề nam tử phát ra chói hai tiếng cười. Quỷ dị bầu không khí, để Giang Lâm có chút không quá thích ứng. Này chỗ nào giống như là sàn đấm bốc ngầm a, đây quả thực là một tòa cự đại bệnh viện tâm thần a. Chu Tử Hiên ở bên cạnh vừa cười vừa nói, cảm giác rất điên a. Giang Lâm nhẹ gật đầu. Chu Tử Hiên thấy thế tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy cái này rất điên, nhưng không có cách, nhà này sàn đấm bốc ngầm cho tiền thưởng tối cao, tập trung nước chảy cũng lớn nhất. Ngươi cứ như vậy thiếu tiền. Giang Lâm lườm hắn một cái. Chu Tử Hiên cười hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Tới đây làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì nhìn những cái kia bikini mỹ nữ a. Giang Lâm không có nói tiếp, mà là nhìn về phía trên màn hình lớn tuyển thủ tin tức. Lần này tranh đoạt đài chủ tổng cộng có 8 tên tuyển thủ, Giang Vô Đạo tuyển thủ tin tức dùng tên giả gọi Vô Đạo, danh tự đằng sau có hắn lịch sử chiến tích cùng thời gian thực tỷ lệ đặt cược. Ân. Chiến tích biểu hiện không thắng không thua, rõ ràng là một người mới mô bản, mà tỷ lệ đặt cược có 70 lần. Giang Lâm ba đến một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chu Tử Hiên thấy thế không nói, chỉ là một vị tại điện thoại di động của mình phía trên một chút đến điểm tới. Chu Tử Hiên, cái kia tỷ lệ đặt cược là? Kia là Tam Liên thắng trở thành quán quân tỷ lệ đặt cược, rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho là người tay chân là cái người mới, cho nên không có người ép hắn thắng, ngược lại ép hắn người thua một đồng lớn. Nghe được lời giải thích này, Giang Lâm hai mắt tỏa sáng. Đây không phải thuần đưa tiền sao? Thế là hắn lập tức dò hỏi, vậy ta có thể đặt cược sao? Chu Tử Hiên cầm lấy điện thoại di động của mình quơ quơ, đương nhiên, ta vừa rồi đã tại ngươi tay chân trên thân áp 2000 bàn thắng, hắc hắc, hiện tại tỷ lệ đặt cược đã bị ta kéo đến 40. Giang Lâm, thao, ngươi cái lao lục. Nhanh dạy ta muốn áp 100 triệu. 100 triệu. Chúng ta phổ thông hội viên tập trung hạng ngạch 2000 vạn, ca môn. Vậy liền 2000 vạn. Nhanh. Được thôi. Chu Tử Hiên quay đầu dạy Giang Lâm như thế nào tập trung. Mà đang dạy học quá trình bên trong, Giang Vô Đạo tỷ lệ đặt cược cũng đang nhanh chóng dâng lên. Các loại Giang Lâm chơi đùa tốt, tỷ lệ đặt cược lại tăng lên đến 60 lần còn chừng. Thế thế, hắn ngược lại không đội ở đặt cược, mà là chậm đợi tỷ lệ đặt cược dâng lên. Đại khái đi qua chừng 5 phút, trên lôi đài rổ kẹ người chủ trì tuyên bố sắp đình chỉ mâm lớn tập trung. Giang Lâm lúc này mới chuẩn bị tại 75 lần đỉnh điểm ấn xuống 2000 vạn. Kết quả hắn chân trước vừa muốn đặt cược, chân sau Giang Vô Đạo tỷ lệ đặt cược liền bắt đầu sườn đổi thức ngã xuống, mấy hơi thở công phu, tỷ lệ đặt cược trực tiếp một đường ngã xuống gấp 10. Mà hắn 2000 vạn, bởi vì tốc độ tay chậm, cuối cùng chỉ áp tại 50 lần tỷ lệ đặt cược bên trên. Hắn lúc này liền kịp phản ứng, có chó nhà giàu tại nảy ra tỷ lệ đặt cược. Mẹ, chủ yếu là hắn nguyên bản có thể áp tại 75 lần tỷ lệ đặt cược lên. Đây con mẹ nó cùng tại trên tay hắn đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Ngay sau đó, Dô Kẻ người chủ trì tuyên bố đình chỉ tập trung. Giang Vô Đạo tỷ lệ đặt cược cũng triệt để như ngừng lại 8-3 lần bên trên. Họ Giang, xem ra có người nhận ra ngươi a. Chu Tử Hiên nhìn xem trên màn hình lớn tỷ lệ đặt cược tin tức, nhỏ giọng thầm thì một câu. Giang Lâm đối với cái này mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá còn tốt, hắn tại 50 lần đặt cược thành công, chỉ cần Giang Vô Đạo có thể thắng liền 3 trận trở thành đại chủ, hắn liền có thể thu hoạch được 10 ước tháng 4, tương đương với ăn sạch toàn trường. Nhận ra liền nhận ra đi, chỉ cần hắn đừng để ta nhận ra liền tốt, bằng không thì. Giang Lâm sờ lên cằm, cười lạnh. Bằng không thì mẹ nó phân đều cho hắn đánh ra đến. Cách đó không xa, có một đạo thân ảnh tiểu tiểu chính vụng trộm quan sát đến một màn này. Thiếu nữ che lấy miệng nhỏ cười xấu xa một tiếng, lấy nàng 1m5 ra mặt thân cao, coi như ném đến trong đám người đều rất khó bị tìm tới, càng đừng đề cập bị Giang Lâm bọn hắn phát hiện. Mà lại, nàng còn mặc một bộ vệ y, đem khuôn mặt thâm tàng tại mũ túi phía dưới. Mẹ, ở đâu ra tiểu bất điểm nhi, ngươi vừa rồi giẫm lên ta, biết không? Lúc này, thiếu nữ bên cạnh nam nhân đột nhiên hô to một tiếng. Thiếu nữ bị giật nảy mình, vội vàng dùng lấy ủy khuất giọng nói xin lỗi, thúc thúc thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói, nàng từ trong ngực xuất ra một cái túi thơm. Thúc thúc, ta cầm cái này cho ngươi bồi tội, ngươi không nên tức giận có được hay không? Chương 1227, trận đấu quyền thi đấu chương 1227, trận đấu quyền thi đấu nguyên bản sinh khí nam tử đang nghe thiếu nữ ủy khuất ba ba thanh âm sau đột nhiên sững sờ, sau đó liền nhận lấy trong tay đối phương túi thơm, cẩn thận ngửi ngửi. Ừm, thơm quá a. Hắc hắc, tiểu muội muội, ta nhìn ngươi hương hương nhuyễn nhuyễn, một người tới chỗ như thế nhiều không an toàn à, không nếu như để cho thúc thúc dẫn ngươi đi trên lầu đô thị giải trí chơi một lát đi. No. Thúc thúc, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Thiếu nữ cầm lấy bên hông đáng yêu tiểu hùng túi sách ngăn tại trước ngực, tội nghiệp địa lui lại nói. Thật tình không biết, một màn này làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn. Hắn tham lam cầm lấy túi thơm, tại chóp mũi cẩn thận hít hà, trên mặt dần dần nổi lên say mê tiểu dung. A, đơn giản quá mỹ vị. Mũ túi phía dưới, thiếu nữ nét miệng lên một vòng đường cong. Một giây sau, nam nhân kia đột nhiên không hề có điểm báo trước địa nhào về phía bên cạnh một tên khác nam tử, miệng bên trong còn không ngừng hô lớn. Tới đi, bà bối, để thúc thúc hảo hảo nghe mùi trên người ngươi. Ngoa tạo, mẹ nó, ngươi đang làm cái gì đồ vật a? Đồ chó hoang, ngươi sở ta châu con làm gì? Thấy thế, thiếu nữ phát ra linh đang tiếng cười, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Quyền thi đấu sắp bắt đầu, 8 tên tuyển thủ dự thi rút thăm quyết định ra mình sau đó đối thủ. Trận đấu tứ cường tấn cấp thi đấu dần dần kéo lên màn mở đầu. Mà thật vừa đúng lúc, Giang Vô Đạo rút được trận đấu thứ nhất, đối thủ của hắn là một tên đầu tóc vàng, bụi rừng, vóc dáng gần 1m9 cao trắng người da trắng. Trong tay mặc một thân thẳng Âu phục lên đài, hướng mọi người tại đây giới thiệu thi đấu song phương. Các vị khách quý, tiếp xuống để cho ta giới thiệu cho các ngươi bổn tràng tranh tài phe Lam tuyển thủ. Hắn chính là đến từ mặt trời không lặn đế quốc, có cánh tay dài titan danh xưng Dennis Foster. Trên đài đèn chiếu đột nhiên chiếu hướng cái nào đó nơi nhỏ lánh. Một tên hất lên khăn tay người da trắng nam tử chậm chạp đứng dậy, tại toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong, hắn chạy chậm lên lôi đài, huy động lên hữu lực cánh tay, phảng phất là đang cùng khán giả chào hỏi. Dưới đài, Giang Lâm nhìn xem Dennis Foster cánh tay, nhịn không được mở miệng nói, ta dựa vào, cái này mẹ nó từ đâu tới vượn tay dài. Chu Tử Hiên ở một bên cười giải thích nói, gia hỏa này là địa hạ quyền thi đấu khách quen, 1m9 cái đầu, gần 2m1 cánh tay dương. Gia hỏa này bắt đầu đấm quyền cùng mẹ nó cầm vũ khí, đối thủ căn bản sợ không tới hắn. Đương nhiên, lực lượng của hắn phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết, ưu thế lớn nhất chính là tay dài. Nghe nói như thế, Giang Lâm giật giật khóe miệng. Tay dài? Cái kia xác thực thật dài. Dennis Foster lên đài về sau, trọng tài bắt đầu hướng khán giả giới thiệu một vị khác tuyển thủ Giang Vô Đạo, chỉ bất quá giới thiệu ngữ có chút ngắn gọn. Tiếp xuống, là chúng ta phe đỏ tuyển thủ, đến từ Hoa Quốc người mới quyền thủ, Vô Đạo. Đèn chiếu rơi vào Giang Vô Đạo đỉnh đầu. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, 1m7 mấy cái đầu tại dưới ánh đèn có vẻ hơi thon gầy. Cùng Dennis Foster khác biệt chính là, làm ánh đèn tụ tập ở trên người hắn thời điểm, hiện trường không có người gieo họ, chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Người mới quyền thủ, lịch sử chiến tích không, cái đầu không tính cường tráng, mà lại còn đeo mắt kiếng ra sân. Đủ loại này bờ UFF trông bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Giang Vô Đạo là cái không biết sống chết lăng đầu thành. Về phần gieo họ ủng hộ, cái kia càng không có thể. Giang Vô Đạo cũng đã nhận ra hiện trường yên tĩnh, bất quá hắn biểu hiện được dị thường bình tĩnh, mở rộng bước chân trầm ổn đi lên lôi đài, đồng thời dùng ánh mắt âm thầm đánh giá đến trước mặt cái này người phương Tây, cũng chính là đối thủ của hắn. Dò xét mấy giây sau, hắn đánh giá chỉ có hai chữ, sâu kiến. Cùng chính quy quyền thi đấu khác biệt, nơi này trọng tài sẽ không dẫn đạo đám tuyển thủ lẫn nhau nắm tay thăm hỏi, bởi vì hữu nghị đôi thứ nhất ở dưới đất sàn boxing tới nói đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Ở chỗ này, tranh tài mới là thứ nhất, tiền thưởng mới là thứ nhất, vì phong phú tiền thưởng, đám tuyển thủ tình nguyện đánh cược tính mạng của mình, bởi vì chỉ cần đánh thắng, bọn hắn liền có thể trực tiếp thực hiện tài phú tự do, đời này rốt cuộc không cần lo lắng sinh tồn vấn đề. Chỉ bất quá để Giang Vô Đạo không nghĩ tới chính là không có nắm tay khâu còn chưa tính, làm sao còn có cái lẫn nhau phun rác rưởi nói câu. Hắn một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt cái này người da trắng, đối phương chính mặt mũi tràn đầy phách lối địa chỉ vào hắn, trong miệng nước miếng văng tung tóe, miệng bên trong xuất hiện từ đơn không phải biệt chính là phút. Giang Vô Đạo tự nhiên nghe hiểu được tiếng Anh, chỉ bất quá hắn lười nhác đáp lại. Cùng một con kiến hôi da hỏa tiến hành miệng lưỡi chi tranh, là thật có chút kéo thấp hắn bức cách. Nhưng mà hắn loại biểu hiện này rơi vào người xem trong mắt, lại là một loại hèn yếu biểu hiện. Mặc dù khán giả không coi trọng hắn, nhưng mọi người tốt xấu cũng là người nước Hoa. Ngươi một cái người nước Hoa bị cái người phương Tây chỉ vào cái mũi chửi mắng, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng nhất hạ, có phải hay không quá mất mặt? Trên khán đài dần dần nhiều hơn một chút trách cứ thanh âm. Và nó, cái này lăng đầu thanh còn làm cái gì đâu? Nhanh mắng hắn a, ngày mẹ hắn a. Ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời a. Tiểu tử, nhanh mắng lại, đừng cho chúng ta mất mặt. Đem lão tổ tông lưu lại quốc túy toàn dùng tới, hung hăng phun chết cái kia da trắng hầu tử. Ngoá, vốn là không đối cái này vô đạo ôm lấy mới tưởng, kết quả bắt đầu khí thế còn rơi xuống hạ phòng, thật mẹ nó bất tức a. Tương tự thanh âm còn ra hiện tại Giang Lâm bên người. Giang Lâm trước mặt trên chỗ ngồi có cái nam nhân nổi giận đùng đùng đứng người lên, đối trên lôi đài Giang vô đạo hô lớn, phế vật đồ vật, mau cút đi xuống đi. Đừng mẹ hắn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giang Lâm trông thấy một màn này, đỉnh đầu dần dần toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chu Tử Hiên nhún vai, biểu lộ đặc sắc địa nhỏ giọng thầm thì nói, có người muốn không may rồi. Một giây sau, Giang Lâm bàn tay liền khoác lên nam nhân trên đầu vai. Uy, đừng hô, trước tiên ta hỏi ngươi chuyện gì. Đi đi đi, không nhìn thấy lao tử tại phun người sao, lại bi bi ngay cả ngươi cùng một chỗ phun. Nam nhân cũng không quay đầu lại nói. Giang Lâm thấy thế, không những không giận mà còn cười, trực tiếp rôi ra một cái tay đặt tại nam nhân trên đỉnh đầu. Nam nhân cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến lực đạo, vừa định một phát, kết quả là cảm nhận được bàn tay kia bỗng nhiên uốn éo. Cổ của hắn không bị khống chế nhất chuyển, phát ra một đạo thanh thúy răng rắc cấm thanh. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một trương mang theo mặt nạ mặt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào mình, khẽ cười nói, chẳng lẽ mụ mụ ngươi không có dạy qua ngươi, muốn nhìn lấy ánh mắt của người khác nói chuyện, mới lộ ra có lễ phép sao? Thoại âm rơi xuống, nam nhân dần dần mở to hai mắt nhìn, hé miệng muốn phát ra tiếng cầu cứu, nhưng mà, Giang Lâm sớm đã bẻ gãy cổ của hắn. Nam nhân trong con mắt dần dần đã mất đi thần thái, Giang Lâm buông lòng tay, nam nhân đầu lâu lợi dụng một cái quỷ dị độ cong, rũ xuống. Chu Tử Hiên một bên nhỏ giọng nói ra, uy, họ Giang, ngươi mẹ nó hiện tại cũng dám ở nơi công cộng loạn giết người. Giang Lâm nghe vậy, liếc hắn một cái nói, cái này mẹ nó là sàn đấm bốc ngầm, vừa rồi người chủ trì đều nói, nơi này duy nhất quy tắc tiểu là không có quy tắc, mà lại ta còn mang theo mặt nạ, sợ cái cọp lông. Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên có chút không giải thích được nhìn về phía Giang Lâm, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoài nghi nhân sinh, không phải ca môn. Người ta nói quy tắc là quyền thi đấu quy tắc. Ừm. Như vậy sao? Giang Lâm dưới mặt nạ biểu lộ cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hàng phía trước như bùn nhão đồng dạng tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên nam nhân. Hiện tại cứu giúp cũng không kịp, vậy ta lần sau chú ý đi. Chu Tử Hiên dở khóc dở cười, xuất ra một gói thuốc lá, phân cho Giang Lâm, đồng thời không quên từ đáy lòng tán thưởng một câu. Người sát thực như bức. Chương 1228, các ngươi mới là nữ quỷ, cả nhà các ngươi đều là nữ quỷ. Chương 1228, các ngươi mới là nữ quỷ, cả nhà các ngươi đều là nữ quỷ. Trên lôi đài miệng pháo khâu kết thúc. Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên đột nhiên bị trọng tài tiếng còi âm thanh hấp dẫn, mảy may không có phát hiện hàng trước nam nhân thi thể đã bị người trộm rời đi. Thay vào đó ngồi lên tới là một tên nhỏ nhắn xinh xắn vệ y thiếu nữ. Người nước Hoa, ta cam đoan nhất định sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Dennis phổ sở cơ hữu lực cánh tay, hướng về phía Giang Vô Đạo lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Giang Vô Đạo liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đọc lên một cái từ đơn, rồi kẹ nghe được cái này từ đơn, Dennis phổ sở trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn hít sâu một hơi, thấy đối phương đứng tại chỗ như cái người gỗ, thế là chủ động khởi xướng công kích. Một cái xông quyền mang theo gào thét chi thế thẳng quanh Giang Vô Đạo mặt. Đối mặt xông quyền, Giang Vô Đạo cũng không trốn tránh, ngược lại đưa tay một quyền nên đón tiếp lấy. Song quyền va chạm trong nháy mắt, một đạo thanh thúy thanh âm thông qua trọng tài trên người mịt rộ phồn truyền đạt toàn trường. Giang giác. Dennis phổ sở tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, nhưng hắn hiện tại lực chú ý tất cả trên cánh tay của mình, bởi vì hắn trông thấy cánh tay của mình tại va chạm dưới, dần dần bắt đầu vặn mèo biến hình, mà cảm giác đau đớn cũng ở thời điểm này xông lên hắn thần kinh não. Tê. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng giống như một viên bom hẹn giờ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Hiện trường vô số người xem ném đi ánh mắt, phát hiện tiếng kêu thảm thiết chủ nhân. Lại là vị này có cánh tay dài titan danh xưng người phương Tây. Đây chẳng phải là nói rõ. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt tụ tập tại Giang Vô Đạo trên thân. Giang Vô Đạo cười khẩy, bàn tay nhẹ nhàng vung qua, liền tháo xuống Dennis Forser đầu lâu. Dennis Forser trên mặt còn bảo lưu lấy giữ tận vẻ mặt thống khổ, thật giống như Giang Vô Đạo thừa dịp hắn không chú ý, tháo xuống đầu của hắn, mà hắn đến chết cũng không có kịp phản ứng. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Không khí đọc lại 3 giây đồng hồ. Khán giả lúc này mới dần dần kịp phản ứng. Dennis Forser chết rồi. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Ầm. Dennis Forser không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Trọng tài từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, run rẩy thổi lên huýt sáo, tại chỗ tuyên bố Giang Vô Đạo thu hoạch được trận đấu thứ nhất thắng lợi, thành công tấn cấp tứ cường. Thẳng đến trọng tài tuyên bố xong tranh tài kết quả, Giang Vô Đạo lúc này mới đem Dennis Forser đầu lâu xem như rác rưởi bình thường tùy ý vứt bỏ. Sau đó hắn quay người nhìn về phía thính phòng một góc nào đó, hướng phía một bóng người gật đầu thăm hỏi. Mà người kia, tự nhiên chính là Giang Lâm. Họ Giang, ngươi cái này tay chân, có chút quá biến thái đi. Bên hai, Chu Tử Hiên lại bắt đầu liễu giễu. Giang Lâm xuất ra căn hoa sen thuốc lá nhóm lửa, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù nói, vẫn tốt chứ, loại thực lực này dưới tay ta chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng trên. Chu Tử Hiên nghe nói như thế kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Mẹ, ngươi không chứa sẽ chết à? Giang Lâm cười ha ha, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh linh thiếu nữ thanh âm. Tiểu ca ca. Giang Lâm nhướng mày, cảm giác thanh âm giống như ngay tại trước mặt mình, nhưng hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, nhưng không có tìm tới thanh âm đâu.
Hở? Họ Chu, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm gì a?
Chu Tử Hiên quay đầu quăng tới một cái không hiểu thấu ánh mắt.
Thanh âm?
Thanh âm gì? Chẳng lẽ lại là nữ nhân thanh âm? Sau đó nũng nịu gọi ngươi tiểu ca ca. Nói đến đây, hắn còn làm ra một trường mặt quỷ.
Giang Lâm trầm mặc,
bởi vì Chu Tử Hiên toàn nói đúng, hắn thật đúng là nghe thấy nữ nhân hô tiểu ca ca.
Thế nào, họ Giang, ngươi biểu tình gì?
Ngươi chớ cùng ta nói, thật có nữ nhân đang kêu ngươi a.
Ha ha ha.
Tiểu ca ca.
Ha ha.
A. Chu Tử Hiên tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn thay đổi một bộ nghi ngờ biểu lộ nhìn chung quanh một vòng, nhưng người chung quanh hoặc là đang nhìn trên lôi đài tình huống, hoặc là tại châu đầu ghé hai thảo luận vừa rồi tranh tài, nơi nào có cái gì nữ nhân ở gọi bọn họ.
Ai, mẹ nó thật tà a.
Chu Tử Hiên không nhịn được lẩm bẩm một câu.
Giang Lâm mỉm cười xem ra, ngươi cũng nghe thấy rồi.
Chu Tử Hiên nhẹ gật đầu, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc, lại nhảy địa xích lại gần Giang Lâm, họ Giang, ngươi nói, chúng ta có phải hay không là gặp quỷ?
Gặp quỷ?
Giang Lâm sờ lên cằm, nhìn về phía trong tay ngay tại chậm rãi thiếu đốt, phát ra lúc sáng lúc tối hồng quang tàn thuốc, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi đừng nói.
Thật đúng là đừng nói.
Ta cảm giác thế giới này có quỷ vẫn rất hợp lý.
Chính là cái này nữ quỷ chậm chạp không hiện thân, có chút khó giải quyết ta.
Hàng phía trước trên ghế ngồi, chính nghe hai người trò chuyện thiếu nữ bó tay rồi. Nàng phảng phất bị một loại nào đó không tiếp xúc vũ nhục, nhưng nàng lại tìm không ra chứng cứ.
Xin nhờ,
ngài hai thế năng thấp tôn quý đầu sao?
Ta ngay tại các ngươi trước mặt ta.
Lúc này, Chu Tử Hiên đột nhiên lời thề son sắt mà đối với Giang Lâm nói ra, ta biết, nữ quỷ sợ đồng tử nước tiểu. Ngươi tìm cho ta cái bình đến, bản thiếu hôm nay hộ ngươi chu toàn.
Không cần, chỉ là nữ quỷ, ta một người đủ để trấn áp.
Giang Lâm sờ lên trên cổ mặt bội, đông cảm giác thể nội tràn vào vô tận lực lượng vô tận. Ngay tại hai người thương lượng làm sao đối phó nữ quỷ thời điểm, nữ quỷ bản nhân chậm rãi lúc trước sắp xếp trên ghế ngồi nô ra cái đầu. Nữ quỷ khuôn mặt giấu ở mũ túi phía dưới, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận, giống như là tiểu hài tử đang giận.
Các ngươi mới là nữ quỷ,
cả nhà các ngươi đều là nữ quỷ.
Thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa.
Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên cứng đờ quay đầu, có thể tính tìm được thanh âm đầu nguồn. Mặc dù tại mũ túi che chắn dưới, bọn hắn nhìn có chút không rõ gương mặt của thiếu nữ, nhưng nghe thấy thanh âm của đối phương, bọn hắn liền có thể phán đoán, trước mắt đây cũng là cái lông còn chưa mọc đủ hoàng bao nha đầu. Chương 1229, túi thơm thiếu nữ, si mị. Chương 1229, túi thơm thiếu nữ, si mị. Không khi an tĩnh hồi lâu, Giang Lâm rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hỏi thăm.
Không phải, tiểu cô nương, ngươi là ai a?
Giả thần giả quỷ chơi rất vui sao?
Thiếu nữ nghe nói như thế, ngữ khí đột nhiên trở nên rất bị khuất.
No.
Đại ca ca thật xin lỗi, ta không phải cố ý.
Cho ta đập một cái, ta liền tha thứ ngươi.
Chu Tử Hiên bỗng nhiên mở miệng.
Để thiếu nữ cả người như gặp phải sét đánh.
Cái quái gì?
Đập một cái.
Cũng may lúc này, Giang Lâm kịp thời lên tiếng về đối Chu Tử Hiên.
Uy, họ Chu, ngươi làm sao như thế tự tư vô tình?
Thiếu nữ nghe nói như thế, vội vàng đi theo gật đầu phụ họa.
Đúng rồi.
Là được.
Sau đó, Giang Lâm câu nói tiếp theo liền để nàng triệt để không kèm được.
Bản thiếu còn ở lại chỗ này mà đâu?
Hẳn là để nàng cho chúng ta một người đập một cái.
Thiếu nữ,
ngươi không lời đến cực hạn thời điểm, thật sẽ cười,
tạ ơn.
Nhìn thiếu nữ sững sờ tại nguyên chỗ không nói,
Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên trao đổi một ánh mắt.
Chu Tử Hiên gật gật đầu, sau đó hướng một bên Chu Kiệt nhìn lại.
Chu Kiệt trong lòng hơi động, đứng dậy rời đi chỗ ngồi.
Đây hết thảy bị thiếu nữ thu hết vào mắt, dứt khoát nàng trực tiếp tháo xuống mũ túi, lộ ra dấu ở hắc ám phía dưới khuôn mặt.
Trắng non bóng loáng làn da, phấn nộn môi mềm, trên má thơm một điểm hài nhi mập, phối hợp bên trên cái kia ánh mắt u hoán, hợp thành một trương hoàn mỹ không một tí vết, làm cho người muốn phạm tội khuôn mặt.
Trông thấy trương này mặt em bé, Giang Lâm bị giật nảy mình.
Ngoa tào, cái này mẹ nó một đứa bé chạy thế nào đến dưới đất sàn bốc xin tới.
Chu Tử Hiên càng là trực tiếp mở miệng dò hỏi, tiểu muội muội, ba ba mụ mụ của ngươi đâu?
Thiếu nữ trên thân tản ra một cỗ dễ ngửi mùi thơm, bên hông còn nghiêng vác lấy một cái đáng yêu tiểu hùng túi sách, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, khó tránh khỏi sẽ cho người bông lòng cảnh giác.
Thiếu nữ nghe được Chu Tử Hiên hỏi thăm, chớp chớp thanh tịnh mắt to sau hồi đáp, tiểu ca ca, ta một người tới.
Một mình ngươi?
Tới đây.
Chu Tử Hiên cảm giác mình có chút ngộng.
Cái này tiểu thổ đầu,
hắn meo đến cùng bao lớn a?
Dù sao từ thân cao cùng tướng mạo đến xem, cũng không hợp pháp.
Không đúng,
hẳn là tử hình.
Ừ nha.
Thiếu nữ nhẹ gật đầu, thiên chân vô tả gương mặt bên trên đột nhiên hiện ra một vòng ý cười.
Tiểu ca ca, có thể mang ta đi trên lầu phòng game ạt ca sao?
Ta giống như là đường.
Chờ một chút.
Lúc này, Giang Lâm đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, một đôi xem kỹ ánh mắt rơi vào thiếu nữ gương mặt bên trên.
Chu Tử Hiên vô ý thức dò hỏi, thế nào?
Giang Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn xem thiếu nữ dưới thân chỗ ngồi, chậm rãi mở miệng nói, tiểu cô đương, ta làm sao nhớ kỹ?
Chỗ ngồi này bên trên mới vừa rồi là một cái nam nhân đâu.
Không chỉ có là cái nam nhân,
hơn nữa còn là cái người chết.
Về phần Giang Lâm vì cái gì biết?
Rất đơn giản, bởi vì người kia chính là giết người.
Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên cũng là lập tức phản ứng lại.
Xoa.
Đúng a, vừa rồi cỗ thi thể kia đâu?
Mẹ, cũng không thể một lát sau
liền biến thành một cái 1m5 tiểu lò ly đi.
Thiếu nữ hơi sững sờ, tay nhỏ từ trong túi móc ra một cái túi thơm, gương mặt bên trên hiện ra một vòng nghi hoặc.
Nàng liếm chó hương làm sao không có tác dụng đâu?
Theo lý thuyết, Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên tại nghe được hương khí sau sẽ lập tức trúng độc, sau đó đại não sinh ra ảo giác, tại thời gian nhất định bên trong đối với mình nói gì nghe nấy, biến thành mình nhỏ liếm chó mới đúng à. Nàng không tin tà, thế là cầm lấy liếm chó hương túi thơm đưa tới hai người trước mặt. Đại ca ca, ta vừa rồi tới thời điểm vị trí bên trên liền không có người nhà, các ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi thật không phải là cố ý dọa các ngươi, cái này túi thơm tặng cho các ngươi đừng nóng giận có được hay không. Giang Lâm nghe thiếu nữ giải thích, ánh mắt dần dần chuyển rời đến túi thơm phía trên. Hắn hít mũi một cái, phát hiện cái này túi thơm phát ra hương vị thế mà cùng thiếu nữ trên người mùi thơm giống nhau như lúc. Chỉ là nhà ai người tốt cầm một kiện lễ vật đưa cho hai người a? Hai đào giết ba sĩ sao? Chu Tử Hiên cũng là nghĩ đến điểm này, biểu lộ ẩn ẩn có chút khó coi. Tiểu cô nương, ngươi cũng quá xem thường hai ta đi. Thiếu nữ nháy nháy mắt, tay nhỏ một mực vụng trộm nắm nuốt túi thơm, ý đồ dùng cái này tản mát ra càng nhiều hương khí. Nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào, trước mặt Giang Lâm hai người vẫn như cũ một bộ rất bình thường dáng vẻ, căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Lòng của nàng dần dần chìm xuống dưới. Chắc không được là Giang gia cùng Chu gia thái tử gia, đoán chừng cái này hai trên thân khẳng định có gia tộc cho át chủ bài. Trông thấy thiếu nữ biểu lộ biến ảo, Chu Tử Hiên luôn cảm giác có chút không nghĩ ra, kỳ quái như thế người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đồng thời, hắn theo thói quen xuất ra hai điếu thuốc tán cho Giang Lâm. Hai người ăn ý nhóm lửa thuốc lá, một sợi khói trắng từ thiêu đốt tàn thuốc lượn lờ dâng lên. Thiếu nữ thấy thế, đang chuẩn bị mượn cớ giải thích một chút sau rời đi, kết quả mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, vừa vặn người được thuốc lá thiêu đốt sau sinh ra mùi khói. Hả? Nàng làm sao tại thuốc lá này bị bên trong? Người thấy cây kim ngân hương vị, thiếu nữ biểu lộ giật mình. Sau đó, nàng lại cau mày, xích lại gần cẩn thận người người. Chu Tử Hiên lườm nàng một chút, sau đó hào phóng địa xuất ra một điếu thuốc lá, do hỏi, đến một cây. Thiếu nữ yên lặng tiếp nhận, đặt ở chóp mũi người người. Vốn là khiếu giác bén mẹ nàng, lập tức đã nghe ra chi này trong khói thơm hơn 10 chồng thảo dược thành phần. Bên trong có an thần dưỡng tâm, thanh nhiệt giải độc, cố bản bồi nguyên, còn có bổ thận cố tinh. Lao thiên gia, đây là tại hút thuốc dưỡng sinh đâu? Thiếu nữ triệt để không kèm được. Nàng đột nhiên chỉ vào trong tay thuốc lá hỏi thăm, không phải các ngươi thuốc lá này từ đâu tới? Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên yên lặng liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời, đặt cung thuốc lá à, thế nào? Nghe được câu trả lời này, thiếu nữ xem như triệt để minh bạch. Nàng nói là mình liếm chó hương làm sao đối hai người này vô hiệu. Nguyên lai hai người này hút thuốc lá bên trong, liền có nàng liếm chó hương giải dược. Cái này, thiếu nữ trực tiếp phiền muộn, nàng ôm lấy mình tiểu hùng túi sách nhảy xuống chỗ ngồi, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Kết quả Giang Lâm đột nhiên cười mỉm địa hô nàng một tiếng, tiểu cô nương, xưng hô như thế nào à? Thiếu nữ quay đầu lại nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ hồi đáp, ta gọi Si Mị. Nói xong, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền biến mất ở trong đám người. Giang Lâm nhìn xem nàng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Si Mị. Danh tự này có chút ý tứ. Chương 1230, Cao. Chương 1230, Cao. Si Mị rời đi về sau, Chu Tử Hiên đột nhiên ngậm thuốc lá thỉnh lình toát ra một câu. Họ Giang, ngươi không cảm giác vừa rồi tiểu cô nương kia thật kỳ quái sao? Giang Lâm nghĩ nghĩ cũng không biết làm như thế nào trả lời đối phương. Kỳ quái? Đương nhiên rất kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở đâu? Hắn lại có loại nói không ra cảm giác. Dù sao hắn có thể cam đoan chính là mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Rất nhanh, Giang Vô Đạo trở về. Hắn nhìn xem chính Minh Tư khổ tưởng Giang Lâm, cung kính chắp tay nói, thiếu chủ, may mắn không làm được mệnh. Hắn chân trước vừa nói dứt lời, chân sau Chu Kiệt cũng bay về rồi. Sắc mặt hắn khó coi đối Chu Tử Hiên nói ra, thiếu gia, tiểu nha đầu kia phiến tử, ta mất dấu. Cái gì? Chu Tử Hiên quá sợ hãi. Chu Kiệt thế nhưng là hóa kình trung kỳ cao thủ, thế mà ngay cả một tiểu nha đầu phiến tử đều cùng không ở. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Trừ phi. Sau lưng của hắn dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Trừ phi vừa rồi tiểu nha đầu kia là một tên hóa kình trung kỳ trở lên, hoặc là nói võ đạo cấp bậc tông sư tồn tại. Giang Lâm nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, khoát tay cười nói, họ Chu, mất dấu liền mất dấu, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiểu cô nương kia đối chúng ta lại không có ác ý, bèo nước gặp nhau coi như kết một thiện duyên. Ngươi xác định kia là thiện duyên? Chu Tử Hiên nhịn không được run rẩy khỏe miệng. Giang Lâm khẽ bước cằm, ánh mắt một lần nữa về tới Giang Vô Đạo trên thân. Vô Đạo, ngươi trận này biểu hiện không tệ, trận tiếp theo không ngừng cố gắng. Tuân mệnh, thiếu chủ. Giang Vô Đạo thần sắc vô cùng cung kính nói. Cùng lúc đó, Si Mị đã về tới văn phòng. Lão giả gặp nàng một mặt vẻ mặt như đưa đám, nhịn không được khẽ cười một tiếng, do hỏi, nha đầu, thế nào? Si Mị móc méo miệng nhỏ, móc ra túi sách bên trong túi thơm, giải thích nói, Vân Gia Gia, ta lúc đầu nghĩ trêu chọc bọn hắn, kết quả túi thơm mất hiệu lực. Bị gọi là Vân Gia Gia lão giả nhìn nàng một cái, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự ái, ngươi à? Còn cùng khi còn bé đồng dạng định ngậm. Giang gia cùng Chu gia cũng không phải cái gì loại lương thiện, ngươi thêm chút tâm nhà, tiểu tổ tông của ta. Nghe nói như thế, Si Mị có chút không phục, "Hừ, người kia, cùng lắm thì ta liền chạy về Miêu Cương, bọn hắn chẳng lẽ lại sẽ còn chạy đến Miêu Cương đến bắt ta sao?" Lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, trong đầu dần dần hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. "Ai, vậy cũng không nhất định nha." Thấy thế, Si Mị trong mắt quay tít một vòng, đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa điệu mở miệng nói, "Vân gia gia, ta vừa rồi vụng trộm áp cái kia Vô Đạo thắng, trận này quyền thi đấu đánh xong, ta lại có thể kiếm thật nhiều tiểu tiền tiền đâu." Lão giả nhìn nàng một cái, nhịn không được cười nói, "Ngươi nha đầu này, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ." Một giờ trôi qua, trên trận tứ cường tuyển thủ đã sinh ra. Theo thứ tự là Hoa Quốc Vô Đạo, Anh Hoa Quốc Dỗ Xí Đạ, Phiêu Lượng Quốc Lỗ Tân Tốn, cùng đồng dạng đến từ Hoa Quốc Dương Húc. Đáng nhắc tới chính là, trên trận tỷ lệ đặt cược thấp nhất, cũng chính là khán giả công nhận tỷ số thắng cao nhất người, chính là Dương Húc. Giang Lâm nhìn xem trên màn hình lớn liên quan tới Dương Húc tin tức. Tuyển thủ tính danh: Dương Húc. Lịch sử chiến tích: 77 thắng, 3 phụ. Tỷ lệ đặt cược: 0.1. 10-1, đủ để nhìn thấy khán giả đối với vị này tuyển thủ kỳ vọng cao bao nhiêu. Số liệu này để Giang Lâm không khỏi kích động. Hắn muốn chính là đủ mạnh mẽ đối thủ, bởi vì dạng này mới có thể nhìn ra Giang Vô Đạo thực lực. Về phần trước đó cái kia Dennis Foster, cái kia tinh khiết rổ kẹ một cái, đánh về sau ngay cả hai chiêu đều gánh không được, liền chết. Giang Lâm thậm chí muốn nói, hắn bên trên hắn cũng được. Đây cũng quá không có độ khó. Về phần Anh Hoa Quốc rổ xỉ đã cùng Phiêu Lượng Quốc Lỗ Tần Tốn, thì là trực tiếp bị Giang Lâm không để ý đến. Hai cái tỷ số thắng tại 60 trên dưới phù động phế vật, còn không đến mức để hắn chú ý nhiều hơn. Nói câu khó nghe chút, hai người này, coi như để hắn ra sân, đều có thể nhẹ nhõm thắng được tranh tài. Càng đừng đề cập Giang Vô Đạo. Rất nhanh, vòng bán kết bắt đầu. Trận đầu là Anh Hoa Quốc Dỗ Xỉ Đạ giao đấu Hoa Quốc Dương Húc. Giang Vô Đạo được an bài tại trận thứ hai, cùng Phiêu Lượng Quốc Lỗ Tân Tốn triển khai quyết đấu. Nương theo lấy trọng tài tiếng còi vang lên. Trên lôi đài xuất hiện hai tên cởi trần nam tử, một tên giữ lại tiêu chuẩn bản thốn, một tên khác thì là giữ lại Anh Hoa Quốc truyền thống võ sĩ tiểu tóc. Giang Lâm bị khơi gợi lên một tia hứng thú, tính tính quan sát trên trận tranh tài. Lúc này, Chu Tử Hiên ở một bên nhỏ giọng thầm thì một câu, cái này Anh Hoa Quốc gia hỏa, béo đến cùng như heo, cái này mẹ nó căn bản không phải một cái lượng cấp a. So sánh dưới, Anh Hoa Quốc Dỗ Xỉ Đạ càng giống một tên chức nghiệp đô vật tuyển thủ. Dương Húc mặc dù khỏe mạnh, nhưng ở Dỗ Xỉ Đạ trước mặt, rõ ràng muốn lộ ra càng thêm thon gầy nhỏ bé. Bất quá, Giang Lâm ngược lại không để ý những thứ này. Đều nói nha, nơi này là sàn đấm bốc ngầm, một cái càn quét băng đảng quyền địa phương, duy nhất quy tắc tiểu là không có quy tắc, cái kia còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ. Trên lôi đài, Dỗ Xỉ Đạ dẫn đầu hướng Dương Húc phát động tiến công, mập mạp thân thể giống như một cái lưới lớn hướng phía Dương Húc hung hăng đánh tới. Lấy hắn hơn 300 cân thể trọng, hắn có đầy đủ nắm chắc, chỉ cần bị hắn nhào trúng người, không bị đè chết cũng muốn tàn phế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Húc lấy một cái quỷ dị tư thế di động thân hình, nhẹ nhõm tránh thoát Dỗ Xỉ Đạ đánh giết. Ầm. Dỗ Xỉ Đạ thân thể khổng lồ đập ầm tại trên lôi đài, trong nháy mắt giơ lên một mảnh cho bụi. Dương Húc thấy thế, dưới chân khẽ động, liền xuất hiện ở giữa không trung, cũng lấy một cái khuỷu tay kích hung hăng rơi vào Điền Cắt chỗ. Bà cả. Điền Cắt bị đau gầm thét lên tiếng, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, thanh máu có thể nói là dày đến cực hạn. Bằng không thì người bình thường cái hốt chỗ nào gánh vác được cái này một cái khuỷu tay kích. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Điền Cắt sau khi đứng dậy, một đôi tinh hồng con ngươi khóa chặt lại Dương Húc, nhưng thân thể mập mạp chú định hắn không cách nào linh hoạt phát động tiến công. Liên tiếp vài cái trọng quyền bị Dương Húc nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn bắt đầu bịn đầu gối há mồm thở dốc. Ỷ vào da dày thịt béo cùng trên lực lượng ưu thế, hắn bắt đầu đổi công làm thủ. Dương Húc tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhếch miệng cười khẩy về sau, đột nhiên bạo khởi. Một quyền trực kích Điền Cắt mặt. Điền Cắt thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản. Kết quả vừa mới ngăn cản được mặt bên trên một quyền, hắn cũng cảm giác hạ thể mát lạnh, đột nhiên truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan cảm giác. Đoạn tử tuyệt tôn cảm giác đau đớn để hắn trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tư. Dương Húc thừa dịp cái cơ hội tốt này, đầu tiên là một quyền nện ở Điền Cắt hốc mắt bên trên, sau đó tụ lực một cái đấm móc, tinh chuẩn điểm nện ở đối phương trên cằm. A! Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Điền Cắt trong nháy mắt mất đi thân thể cân bằng, tựa như lấp kín tường cao khoảnh khắc sụp đổ, nặng nề mà ngã xuống băng lánh trên lôi đài. Cao. Chương 1231, tại chỗ đầu hàng chương 1231, tại chỗ đầu hàng Điền Cắt ngã xuống đất sau trước tiên hướng trọng tài phất tay nhận thua. Nếu như động tác của hắn chậm thêm một giây, khả năng liền sẽ đối mặt Dương Húc như gió bão mưa rào bổ đạo. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là nhận lấy trọng thương, ánh mắt bạo liệt, cái cằm chật khớp, đạn đạn. Khu khu. Một trận chiến này xuống tới, liền chú định hắn về sau muốn triệt để biến thành một tên phế nhân. Giang Vô Đạo nhìn xem trên lôi đài một màn, nhịn không được cười nói, cái này Dương Húc ngược lại là cái nhân vật, Đoạn Tử Tuyệt Tôn thêm mù một con mắt, muốn đổi ta, còn không bằng trực tiếp bổ đao giết. Dạng này sống chui nhủi ở thế gian lại có ý tứ gì đâu? Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, không chừng cái này Dương Húc chính là nghị tra tấn đối phương đâu. Thiếu chủ nói có đạo lý. Giang Vô Đạo trên mặt hiện lên một vòng suy tư, chẳng biết tại sao thế mà đồng ý Giang Lâm quan điểm. Trên lôi đài, trọng tài giơ lên một cái tay, tiếng còi nói, "Tất, chúc mừng Dương Húc tấn cấp trận chung kết." Tiếp xuống cho mời Hoa Quốc tuyển thủ Vô Đạo cùng Phiêu Lượng Quốc tuyển thủ Lỗ Tân Tốn. Nghe được trọng tài thanh âm, Giang Vô Đạo hướng Giang Lâm cung kính chắp tay nói, "Thiếu chủ, ta đi một chút liền về." "Ừm, đi thôi." Giang Lâm ngáp một cái, chuẩn bị nhỏ híp mắt một hồi. Bởi vì tiếp xuống tranh tài khẳng định sẽ rất nhàm chán, nói không chừng lại là một chiêu dây. Cái này sàn đấm bốc ngầm đối với Giang Vô Đạo loại cao thủ cấp bậc này tới nói, vẫn là quá đơn giản. Đơn giản như cái tân thủ thôn. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, theo trọng tài một tiếng còi vang, Giang Vô Đạo trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, toàn bộ hành trình không có sử dụng nửa điểm cương khí, vẹn vẹn dựa vào một cái trọng quyền liền đem đối thủ đánh bại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Dưới lôi đài, vừa mới lấy được thắng lợi Dương Húc đang âm thầm quan sát. Trong mắt của hắn bên trong tinh quang lóe lên, trên mặt càng là nổi lên nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Bởi vì Giang Vô Đạo tốc độ cùng lực lượng thật sự là quá biến thái. Có thể đến đánh dưới mặt đất hắc quyền hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tài năng, cơ bản nhất kháng đánh năng lực càng là hất ra người bình thường một mảng lớn. Mà cho đến hiện tại, hắn phát hiện một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Đó chính là, còn giống như không ai có thể kháng trụ Giang Vô Đạo một quyền. Giá hỏa này lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào? Nét mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng, bởi vì kế tiếp cùng Giang Vô Đạo giao thủ người chính là hắn. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố Giang Vô Đạo tấn cấp trận chung kết. Mà cùng lúc đó, trên khán đài có không ít người ngồi không yên. Hôm nay quyền thi đấu không thích hợp a, làm sao đều là đơn phương nghiền ép? Mẹ, lúc này mới vừa qua khỏi đi một giờ, đều muốn bắt đầu trận chung kết. Cái này gọi Vô Đạo gia hỏa đến cùng lai lịch gì? Mạnh như vậy? Dương Húc cố lên. Lão tử ở trên thân thể ngươi áp 2000 vạn, ngươi có thể ngàn vạn muốn chi lăng đứng dậy a? Quá, ai mẹ nó mới vừa nói cái này Vô Đạo là lăng đầu thành. Tại sao ta cảm giác hướng trên đài dắt một con trâu đều gánh không được hắn một quyền đâu? Nghèo, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi ôm thử một lần tâm thái hướng Vô Đạo trên thân ném đi 10 vạn, tại sao ta cảm giác ta cái này sóng muốn ôn in thành công? Thao, lúc nào quyền thi đấu phản lấy áp, biệt thự cũng có thể dựa vào biển rộng. Dương Húc, làm nát hắn, không để cho chúng ta thất vọng. Dương Húc, Dương Húc, Dương Húc. Có thể là cảm nhận được thua tiền nguy cơ, trên khán đài đám con bạc bắt đầu đồng loạt hò hét Dương Húc danh tự. Tựa hồ dạng này liền có thể đề cao Dương Húc thắng được tranh tài xác suất. Nhưng mà chính bọn hắn cũng biết, đây bất quá là cái tâm lý an ủi. Sau đó, trọng tài hướng Giang Vô Đạo cùng Dương Húc xác nhận một chút phải chăng cần nghỉ ngơi. Hai người trả lời rất ăn ý, đều là hy vọng tốc chiến tốc thắng. Thế là, theo trọng tài một tiếng còi vang, Giang Vô Đạo cùng Dương Húc đồng thời bước lên lôi đài, đi vào quen thuộc đối phương khâu, song phương lại có vẻ có chút trầm mặc. Giang Vô Đạo hai tay đút túi, khóe môi nhếch lên một vòng phong khinh vân đạm tiêu dung, khí tức quanh người nội liễm, làm cho không người nào có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Trái lại Dương Húc, hắn một đôi mắt gắt gao khóa chặt tại Giang Vô Đạo trên thân, mồ hôi lạnh thuận trán của hắn chậm rãi chảy xuống, hắn hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng nói, "Các hạ, ngươi hẳn không phải là chức nghiệp tay quyền anh a?" Giang Vô Đạo nghe vậy, không biết trả lời như thế nào, thế là nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Thấy thế, Dương Húc trong mắt hiện lên một tia dị dạng. "Hẳn là, ngươi cũng là võ giả?" Đối với hắn hoài nghi, Giang Vô Đạo thật không có kiêng kỵ cái gì, trực tiếp lên tiếng hỏi ngược lại, "Ngươi cũng là?" Câu nói này thành công ấn chứng Dương Húc phỏng đoán, hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt dần dần lộ ra một vòng tiêu dung, không sai, bị nhân cũng là một tên võ giả. Chân chính sợ hai bắt nguồn từ không biết, khi biết Giang Vô Đạo thân phận về sau, Dương Húc ngược lại cảm thấy mình cùng đối phương có sức đánh một trận. Dù sao, chân chính võ giả đại năng, ai sẽ tới tham gia một cái dưới đất hắc quyền tranh tài? Có thể trở thành các hạ đối thủ, bị nhân rất vinh hạnh, chờ mong có thể cùng các hạ có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Dương Húc trong mắt bộc phát ra vô tận chiến đấu dục vọng, một cỗ vô hình khí tức dần dần từ quanh thân tản ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Giang Vô Đạo đột nhiên nhíu mày, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu, đây không phải làm khó hắn sao? Trông thấy song phương hữu hảo giao lưu không sai biệt lắm, trọng tài yên lặng lật xuống lôi đài, bởi vì hắn cảm giác hai người này quyết đấu rất có thể sẽ ngộ thương đến hắn. Tìm tới một cái tương đối an toàn vị trí về sau, hắn giơ tay lên bên trong huýt sáo, đột nhiên thổi lên, tất tất tất, trận chung kết bắt đầu. Còi huýt rơi xuống, Dương Húc khí tức quanh người tăng vọt, bắp thịt cả người kéo căng, bày ra một bộ tiến công tư thế. Nội kình sơ kỳ cảnh võ giả, Dương Húc, xin chỉ giáo. Giang Vô Đạo không hiểu nhìn xem hắn, nghĩ thầm, đánh nhau trước còn muốn lời đầu tiên buộc một chút không? Bất quá hắn hai trên lôi đài, nói lời, hẳn là cũng không có mấy người có thể nghe thấy. Được rồi, coi như là nhập ra tùy tục đi. Một giây sau, một cỗ vô cùng cường hành khí tức xuất hiện ở Giang Vô Đạo trên thân. Liền ngay cả dưới lôi đài trọng tài đều cảm thấy trong không khí ngạt thở cảm giác. Cùng lúc đó, Dương Húc thân hình bạo khởi, quả quyết phát động đánh lén. Hóa kình trung kỳ, Giang Vô Đạo, xin chỉ giáo. Vâng. Lời này giống như một đạo kinh lôi tại Dương Húc bên tai nổ vang. Trong lòng của hắn kinh hãi. Đạp mã cái quỷ gì? Hóa kình trung kỳ. Mãnh liệt khí tức tử vong xuất hiện, trong chớp mắt, Dương Húc mơ hồ nhìn thấy mình thái nãi, dọa đến hắn cưỡng ép cải biến đường tấn công, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Một cái mãnh hổ hạ sơn, nhảy xuống lôi đài. Nhảy xuống lôi đài, Dương Húc nguyên điệu lăn mình một cái đi vào trọng tài trước mặt, ngữ khí lo lắng nói, ta nhận thua. Nhanh, ta nhận thua. Một màn này đừng nói khán giả, liền ngay cả trọng tài đều nhìn ngộp. Không phải, Ca Môn, ngươi làm cái gì máy bay đâu? Trên lôi đài, Giang Vô Đạo chậm rãi thu hồi vừa mới giơ ra bàn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn, gần như ngưng thực cương khí kim màu trắng dần dần tiêu tán. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này đủ để đem toàn bộ lôi đài oanh thành một cái sâu đạt 5 mét hô to. Dù sao Dương Húc nói, muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu, làm đối thủ, hắn lại có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Lúc đầu hắn chú ý tới Dương Húc đánh lén, chuẩn bị thuận tay cho đối phương bóp cái dây lát bạo nếm thử, kết quả không nghĩ tới. Giá hỏa này trực tiếp chạy. Ai, có chút mất hứng a. Chương 1232, càn quét băng đẳng quyền. Chương 1232, càn quét băng đẳng quyền. Lấy lại tinh thần, Dương Húc lần nữa nhìn về phía Giang Vô Đạo, ánh mắt tựa như đang nhìn một con quái vật. Mẹ, mở cái gì quốc tế cho đùa? Ngươi một cái hóa kình trung kỳ võ đạo đại năng chạy tới càn quét băng đẳng quyền. Hắn còn tưởng rằng đối thủ của mình là Ti Sông đâu, làm nửa ngày vậy mà mẹ nó là Thái La. Cái này mẹ nó đánh cái quặp lông a. Trọng tài lập tức tuyên bố Dương Húc chủ động nhận thua, Giang Vô Đạo trở thành bốn chàng quyền thi đấu đại chủ. Đối mặt kết quả này, hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít người xem trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đối Dương Húc vị trí chửi ầm lên. ZNM, trả lại tiền. Tấm màn đen, tấm màn đen. Cái này mẹ nó là giả quyền. Ta không phục. Thao, đánh còn không có đánh liền bị dọa đến lăn lộn đầy đất, mẹ nó, diễn đều không mang theo diễn. Hoang đường đến cực điểm. hoang đường đến cực điểm. Các ngươi càn quét băng đảng quyền cũng không thể đen như vậy a.
Cam Bùng Nương, lão tử 2000 bạn cứ như vậy như nước trong veo không có.
Dương Húc, ta ít ngươi 18 đời tổ tông.
Các ngươi hôm nay không cho lão tử cái thuyết pháp, lão tử liền báo cảnh cùng các ngươi đồng quy vu tận.
Trả lại tiền.
Trả lại tiền.
Các loại chất vấn nhục mạ âm thanh giống như ngập trời như hồng thủy trong nháy mắt che mất toàn bộ đấu trường.
Dương Húc ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt phía sau lưng của hắn. Nhìn xem trên khán đài ngay tại kiệt lực lên án hắn người xem.
Dương Húc vậy mà nhịn không được lộ ra một vòng tiếu dung.
Đây là sống sót sau hai nạn tiếu dung, may mắn tiếu dung.
May mắn mình phản ứng rất nhanh, chạy rất nhanh.
Nếu là ngay lúc đó phản ứng chậm nữa bên trên như vậy cái 0.1 giây, đoán chừng hắn liền cùng cái này mỹ hảo thế giới nói bye bye.
Đây chính là hóa kình trung kỳ võ đạo đại năng a.
Có thể cương khí ngoại phóng, cương khí hóa binh kinh khủng tồn tại.
Nghĩ tới đây, Dương Húc ngẩng đầu nhìn về phía nước bọt đầy trời thính phòng, nụ cười trên mặt càng thêm hơn.
Chửi liên chửi đi, cùng mạng nhỏ so sánh.
Lần lượt mắng tính là gì?
Những người này bất quá là thua tiền, cần tìm phát tiết cớ thôi.
Thực sự không phục.
Có gan ngươi nhóm mình đi lên đánh a.
Tại hóa kình trung kỳ đại năng một kích phía dưới, phàm là các ngươi có thể lưu lại một cái toàn thây, các ngươi đều là cái này cái, ngón tay cái.
Hắn đang nghĩ ngợi, Giang Vô Đạo liền từ trên lôi đài đi xuống.
Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, Giang Vô Đạo biểu lộ cực kỳ cổ quái, sau đó nhịn không được nói ra, chút điểm này đều không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly.
Nghe vậy, Dương Húc xấu hổ cười một tiếng, liên tục gật đầu nói, đại lão ngài nói rất đúng.
Thính phòng bên này thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước.
Dương Húc đứng dậy thu thập xong tâm tình chuẩn bị rời đi hiện trường, sao liệu trên khán đài đột nhiên lao xuống một cái cao lớn thô kệch nam nhân.
Dương Húc, ta thao ngươi sao?
Lão tử đem toàn bộ gia sản áp trên người ngươi, ngươi mẹ nó thế mà đầu hàng.
Tráng hán bung lên đống cắt lớn nắm đấm đập tới.
Dương Húc thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang.
Lão tử đánh không lại Giang Vô Đạo còn không đánh lại ngươi sao?
Dương Húc đưa tay nhẹ nhõm ngăn trở nam nhân nắm đấm, một cái tay khắc hóa quyền trực kích nam nhân mặt.
Nam nhân kêu thảm một tiếng sau bay ngược ra ngoài, lập tức đập ngã một mảnh người xem.
Quyền thi đấu phía chủ sự sợ đem sự tình làm lớn chuyện, đội vàng phái ra nhân thủ duy trì trật tự hiện trường.
Dù kẻ người chủ trì thanh âm thông qua mịp rộ phồn chuyển khắp toàn trường, trên khán đài thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống tới.
Các vị khách quý xin an chớ đội.
Chúng ta Đế Đô sàn đấm bốc ngầm từ trước đến nay lấy công bằng công chính nhưng không công khai phương thức tổ chức quyền kích tranh tài, tính đến cho đến trước mắt, chúng ta sân bóng còn chưa buộc đi ra bất luận cái gì như nhau giả thi đấu.
Mặt khác, vì bỏ đi chư vị lo nghĩ, chúng ta sàn đấm bốc ngầm đem phái ra một tên chuyên nghiệp võ đạo cao thủ đối với song phương thực lực tiến hành ước định, nếu như xuất hiện giả thi đấu tình huống, chúng ta đem toàn ngạch trả lại tất cả khách quý tập trung, cũng nghiêm trị vi quy tuyển thủ.
Theo dầu kẽ lời của người chủ trì âm rơi xuống, một tên mặc màu trắng quần áo luyện công trung niên nam nhân xuất hiện ở giữa lôi đài.
Trung niên nam nhân hướng phía Dương Húc vị trí, rồi ra che kín vết chai bàn tay.
Một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, Dương Húc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng chờ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã một lần nữa về tới trên lôi đài.
Wow, còn có cao thủ.
Dương Húc nhịn không được hoảng sợ nói.
Trung niên nam nhân đối Dương Húc lễ phép cười một tiếng, vị này tuyển thủ, ta đem đối ngươi thực lực tiến hành ước định, xin chớ phản kháng.
Dứt lời, hắn liền bắt lấy Dương Húc một cánh tay, trong tay cương khí kim màu trắng du tẩu, một chút xíu chui vào Dương Húc thể nội.
Cánh tay làn da truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, ngay sau đó còn nương theo co xương cảm giác, Dương Húc không khỏi nhíu chặt lông mày, sinh lòng nghi ngờ nói, đây là cái gì phương pháp khảo sát?
Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi,
bởi vì hắn cảm giác được cái kia cũ không thuộc về hắn cương khí tại thể nội du tẩu một vòng sau,
lại lần nữa tràn ra về tới trung niên nam nhân thể nội,
mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác được trung niên nam nhân tại thu hồi cương khí thời điểm, từ trong cơ thể hắn thuận đi không ít phí thủ tục.
Cảm giác suy yếu đánh tới, Dương Húc hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất.
Hắn có chút không dám tin nhìn về phía nam nhân.
Không phải,
ngươi mẹ nó.
Nam nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo chi sắc.
Bước bách tại nam nhân thực lực cường đại, Dương Húc coi như dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt.
Mẹ,
gia hỏa này thật cầu a, thế mà lập tức rút khô hắn gần nửa cương khí.
Cương khí tiêu hao quá lớn sẽ có một thời kỳ suy yếu,
mà lại giống hắn loại tình huống này, nghĩ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh,
tối thiểu nhất cần nửa tháng trở lên thời gian.
Đối với hắn loại cấp bậc này võ giả tới nói, cương khí thế nhưng là bảo bối bên trong bảo bối, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống căn bản không dám tùy ý vận dụng, bởi vì tốc độ khôi phục thực sự quá chậm.
DS, hoa, lại nước một năm, chúc mọi người chúc mừng năm mới, chúng ta sang năm tiếp tục hai hắc hắc.
Chương 1233, toàn thân trở ra chương 1233, toàn thân trở ra nội kình sơ kỳ thực lực, cũng không tệ lắm nha.
Trung niên nam nhân buông ra Dương Húc, khoe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm.
Tạ ơn,
tiền bối khích lệ.
Dương Húc từ trong hàm răng gạt ra một câu, thực tế muốn giết chết lòng của nam nhân đều có.
Chỉ là làm sao thực lực cách xa, hắn đánh không lại đối phương a.
Sau đó, trung niên nam nhân một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía dưới lôi đài Giang Vô Đạo.
Vị này tuyển thủ, đến ngươi.
Nói, nam nhân lại một lần nữa duỗi ra tấm kia che kín vết chai bàn tay.
Hấp lực lại xuất hiện.
Nhưng Giang Vô Đạo vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, khóe môi nhếch lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, tựa như lòng bàn chân lớn cái đinh.
Thấy thế, nam nhân nhướng mày, ngữ khí cũng dần dần trở nên bất thiện.
Vị này tuyển thủ, chẳng lẽ cần ta tự mình đến mời ngươi sao?
Thoại âm rơi xuống,
Giang Vô Đạo ngước mắt nhìn về phía nam nhân, bắt đầu học động tác của đối phương chậm rãi giơ bàn tay lên.
Thật có lỗi, ta không cần ước định, bởi vì ta có thể chứng minh thực lực của mình.
Dương Húc ý thức được tình huống không đúng,
lập tức lộn nhào địa chạy xuống lôi đài. Cùng lúc đó, gần như ngưng thực cương khí kim màu trắng bắt đầu ở Giang Vô Đạo lòng bàn tay hội tụ. Dương Húc lần nữa ngửi được cái kia cố quen thuộc khí tức tử vong. Trong lòng hắn chấn động. Mẹ, vừa rồi ra hỏa này dùng chính là một chiêu này. Dương Húc đội vàng chạy vào thính phòng trốn đi, sau đó nhô ra cái đầu nhìn về phía dưới lôi đài Giang Vô Đạo. Nói thật, hắn muốn nhìn một chút. Mình lúc ấy nếu là đón đỡ một chiêu này sẽ như thế nào? Trung niên nam nhân gặp Giang Vô Đạo lại dám động thủ, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là sàn bốc xin người. Một đạo từ cương khí tạo thành hư hóa bức tường xuất hiện tại nam nhân trước người. Giang Vô Đạo cười lạnh một tiếng, trong tay cương khí điên cuồng ngưng tụ, khí tức kinh khủng bắt đầu từ trên người hắn tản ra. Ta muốn làm gì? Ngươi đoán a? Trung niên nam nhân cảm nhận được trên người hắn khí tức khủng bố, lập tức sắc mặt đại biến, đang muốn tuấn di trốn xa, sao liệu chướng mắt bạch mang trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn cơ hồ muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Kinh khủng màu trắng khí lãng lấy lôi đài làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng quyết tán. Thính phòng trong chớp mắt liền bị dìm ngập tại khí lãng bên trong. Vô số người xem phát ra tiếng rít chói tai cùng kinh hô, liền liên Giang Lâm bên này đều không thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, cả tòa đô thị giải trí đều cảm nhận được đến từ dưới mặt đất chấn động. Bạo tạc dơ lên đầy trời cho bụi. Sàn đấm buốc ngầm dần dần lâm vào yên tĩnh như chết. Đợi cho sương ngủ tan đi, Giang Lâm mặt đen lên vuốt ve bụi bặm trên người, nhịn không được nhả ra một câu, "Mà nó, gia hỏa này muốn hủy nơi này sao?" Một bên khác, Dương Húc há miệng run rẩy từ dưới ghế ngồi bò lên, hắn nhìn về phía lôi đài phương hướng, kết quả phát hiện, lúc này quyền thi đấu bên trong nơi nào còn có cái gì lôi đài, có chỉ là một chỗ mấy mét sâu hố to. Rất khó tưởng tượng, một chiêu này nếu là rơi vào trên người hắn sẽ như thế nào. Chỉ sợ có thể trực tiếp giúp hắn từ gốc cắt bọn sinh vật tiến hóa thành than xám sinh vật a. Coi như tất cả mọi người bắt đầu âm thầm may mắn mình còn sống thời điểm, Giang Vô Đạo thanh âm lần nữa truyền khắp toàn trường. Hiện tại, còn có người nghi vấn thực lực của ta sao? Nói xong, hắn mắt nhìn hố sâu dưới đáy, vị kia đã thoi thóp trung niên nam nhân. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tại xác nhận không có người đứng ra chất vấn hắn về sau, Giang Vô Đạo thân hình lóe lên, vội vàng về tới Giang Lâm bên người. Thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh. Giang Lâm, tốt tốt tốt, tốt một cái may mắn không làm được bệnh. Cuối cùng, sàn đấm buốc ngầm không có truy cứu Giang Vô Đạo hủy hoại lôi đài trách nhiệm, tiền thưởng cũng là như thường lệ cấp cho. Mà Giang Lâm tại trận này quyền thi đấu bên trong hào kiếm lời gần 1 tỷ liên đới Chu Tử Hiên cũng đi theo ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nói đến, Chu Tử Hiên kiếm giống như so với hắn còn nhiều. Thế là rời đi sàn đấm buốc ngầm về sau, Giang Lâm quyết định cho Chu Tử Hiên thả lấy máu. Bốn người hành tẩu đến đường lớn bên trên, Giang Lâm đột nhiên nuốt một điếu thuốc thơm, hướng bên cạnh Chu Tử Hiên cười xấu xa một tiếng. "Lão Chu a, ngươi lần này kiếm lời nhiều ít ta?" "Ừm, ngươi muốn làm gì?" Chu Tử Hiên nghe được tiếng hỏi, biểu lộ lập tức trở nên 10 phần cảnh giác. Hắn hiểu rất rõ Giang Lâm, gia hỏa này một khi lộ ra loại này không có hảo ý tiêu dung, chỉ định chính là muốn bạo người kinh tệ. Chủ yếu nhất là, cùng đối phương so ra, hắn đơn giản tựa như một cái nghèo khó hộ. Hắn đúng là nghĩ mãi mà không rõ, Giang Lâm làm sao nhịn tâm bạo mình kinh tệ? Mặt khác, gia hỏa này là rơi tiền trong mắt sao? Làm sao đầy trong đầu đều nghĩ đến làm kiếm tệ? Ta không có kiếm nhiều ít, ta cảnh cáo ngươi, họ Giang, đây chính là ban ngày, khắp nơi đều có giám sát vỗ. Chu Tử Hiên nhíu mày cảnh cáo một câu. Nhưng Giang Lâm cũng không để ở trong lòng, chỉ thấy hắn cắn khói miệng, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm xem. Ta nhớ được ngươi áp 2000 vạn, mà lại là tại đợt thứ nhất cao điểm đặt cược, khi đó là 70 lần tỷ lệ đặt cược, đằng sau tỷ lệ đặt cược mặc dù bị ngươi kéo xuống, nhưng ngươi nói ít cũng kiếm lời 10 cái ức, ta tính toán không sai a. Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên khỏe miệng nhịn không được có quắc một trận. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi cũng thành hoa nước thủ phủ, còn băn khoăn ta trong túi điểm ấy hạt bụi đâu? Ai, thuận tay sự tình. Giang Lâm vung tay lên, sau đó tiếp tục nói ra, "Chúng chi, quyền thi đấu là người của ta tại xuất lực, nếu không có ta, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể kiếm nhiều tiền như vậy về nhà sao? Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, làm người không thể quá tham, thấy tốt thì lấy, ngươi không có thực lực bảo vệ tài phú, cái kia không cứ gọi tài phú, nó chỉ làm cho ngươi đưa tới mầm thai bạn." Chu Tử Hiên lần này xem như nghe rõ. Giang Lâm hôm nay không theo mình nơi này bảo điểm kim tệ đi xem ra là quyết không bỏ qua. Về phần cái gì không có thực lực bảo vệ tài phú? Mẹ, toàn bộ Hoa Quốc. Ngoại trừ trước mắt cái này họ Giang, ai còn có thể từ trong tay hắn bảo kim tệ? Chu Tử Hiên thậm chí đều muốn nói một câu. Ngươi mới là ta Chu gia địch nhân lớn nhất. Được rồi, trở về ta đem tiền cho ngươi phân ba thành, dạng này cũng có thể đi. Chu Tử Hiên không chịu nổi quấy giày đòi hỏi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao hắn bình thường chi tiêu tương đối nhỏ, cái này một đợt tiền đã đầy đủ hắn dùng rất lâu. Giang Lâm nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng tiêu dung, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Giang Vô Đạo, chậm rãi nói ra, "Vô Đạo, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, cái kia ba thành lích lợi liền xem như tiền thưởng của ngươi." Nghe nói như thế, Giang Vô Đạo đại hỉ, đội vàng hướng lấy Giang Lâm chắp tay nói cảm tạ, "Tạ thiếu chủ." "Vô Đạo nguyện vì thiếu chủ, vì gia tộc, sông pha khói lửa, không chối từ." Chu Tử Hiên hóa đá, "Không phải ca môn, ngươi ở chỗ này mượn hoa hiến Phật đâu, cũng không có chọn người sao?" Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chương 1234, Dương Húc nói lên giao dịch chương 1234, Dương Húc nói lên giao dịch Giang Vô Đạo nguyên bản còn đắm chìm trong đạt được kết xù tiền thưởng trong vui sướng, ai ngờ một giây sau, một cỗ xa lạ khí tức tới gần, hắn lúc này meo cặp mắt lại, đột nhiên quay đầu quát to, "Ai? Ừm, thế nào?" Giang Lâm hứng hờ địa quay đầu lại, đã nhìn thấy mấy mét bên ngoài, Dương Húc chính một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đám người.
Tiền bối,
Giang công tử. Khi nhìn rõ Giang Lâm tấm kia rất có nhận ra độ mặt đẹp trai về sau, Dương Húc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói là đế đô tại sao có thể có loại cao thủ này đến càn quét băng đảng quyền? Làm nửa ngày là Giang công tử người a, cái kia hợp lý. Giang Vô Đạo vô ý thức ngăn tại Giang Lâm trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Dương Húc, phàm là đối phương dám có nửa điểm dị động, hắn có thể bảo chứng tại khoảng cách này bên trong làm được tuân sát.
Ngươi là?
Dương Húc. Giang Lâm đánh giá Dương Húc vài lần, đối với người này, hắn ngược lại tính có chút ấn tượng. Dù sao ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương có thể cùng Giang Vô Đạo tiếp vài chiêu, ai biết vừa đánh liền đầu hàng nhận thua. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, người này cũng coi như được một vị tuấn kiệt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Dương Húc gặp Giang Lâm thế mà nhận biết mình, lập tức vui mừng quá đỗi, đội vàng chạy chậm đi lên. Giang công tử ngài tốt, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Giang Vô Đạo thì là ở một bên mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem hắn. Chu Tử Hiên cùng Chu Kiệt lúc này cũng nhìn lại. Chu Tử Hiên thấy rõ Dương Húc mặt, nhịn không được trêu ghẹo nói, nha, tiểu tử ngươi làm sao cùng ra rồi?
Tuấn.
Chu công tử. Dương Húc sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ mười phần không dám tin. Hắn hôm nay là đi ra ngoài dẫm cất cho sao? Thế mà có thể đồng thời gặp Giang thứ ba người. Giang Lâm thật tò mò Dương Húc muốn làm gì, thế là trực tiếp hỏi thăm, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Nghe nói như thế, Dương Húc liền vội vàng gật đầu, thái độ có thể nói là cùng kính đến cực điểm. Giang công tử, thực không dám giấu giếm, ta muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch.
Ồ, giao dịch?
Người ta ở giữa, có cái gì tốt giao dịch? Giang Lâm tới mấy phần hứng thú, hỏi ngược lại. Dương Húc nghe vậy, cũng là lấy ra thành ý của mình, Giang công tử, ta mấy năm nay càn quét băng đảng quyền, nhiều ít để giành được một chút tiền tiết kiệm, nếu như ngài nguyện ý giúp ta giết một người, ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng lên. Giang Lâm khẽ nhíu mày, biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút. Giúp hắn giết người? Loại này hợp tác? Vẫn là thôi đi. Thật có lỗi, giết người loại này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ta không thích tham dự, trừ phi thêm tiền. Dương Húc vô ý thức hồi đáp. Giang Lâm, ta rất giống thêm tiền cư sĩ sao? Ta sẽ không loạn giết người, càng sẽ không giết người tốt. Giang Lâm đơn giản rõ ràng giải thích nói. Bình thường không trêu chọc đến hắn, hắn sẽ không nhàm chán đến giết người ta. Nếu như lấy tiền liền giết người, không phân đúng sai, cái kia lại cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào đâu? Dương Húc luôn cuống một cái trước mắt, đội vàng giải thích nói, Giang công tử, ngài đừng hiểu lầm, ta muốn giết là một cái tội ác tẩy trời hỗn đản. Ngươi nói tội ác tẩy trời liền tội ác tẩy trời rồi. Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có chút im lặng nói. Dương Húc nhất thời im lặng, lại tìm không thấy phản bác lý do. Lúc này, Giang Lâm nhìn về phía một bên Chu Tử Hiên, họ Chu, ngươi có muốn hay không tiếp cái này việc? Chu Tử Hiên trong mắt chừng một cái, lập tức phản bác, nói đùa cái gì, ta mẹ nó cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, ta tiếp cái này việc làm gì? Mà lại, ta tiếp cái này việc, chẳng phải là lưu lại cho ngươi ta lấy tiền giết người tay cầm? Ngươi thật coi ta là đồ ngốc à? Giang Lâm cười hắc hắc, nghĩ thầm, gia hỏa này vẫn rất thông minh, còn tưởng rằng hắn sẽ không để ý nhảy vào trong hố đâu. Thấy không, Dương Húc, chúng ta nơi này không người nào nguyện ý cùng ngươi đặt thành giao dịch, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Lọt vào hai người vô tình tự tuyệt, Dương Húc thật sâu thở dài, phản phất hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn. Nói đúng ra, tại nhìn thấy Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên một khắc này, là hắn biết mình muốn vô công mà trở về. Dù sao hai người này đều không phải là thiếu tiền chủ, hắn mặc dù càn quét băng đảng quyền nhiều năm như vậy, toàn ít tiền, nhưng này bút tiền tại hai người này trước mặt thật không tính là gì. Mà hắn ngay từ đầu mục tiêu nhưng thật ra là Giang Vô Đạo. Một cái hóa kình kỳ cao thủ đến càn quét băng đảng quyền, cái kia đến thiếu tiền thiếu tới trình độ nào rồi? Như Giang Vô Đạo thật sự là bởi vì thiếu tiền mới đến đánh hắc quyền, vậy hắn ngược lại có mấy phần nắm chắc cùng đối phương đặt thành giao dịch. Chỉ tiếc a, Giang Vô Đạo là Giang Lâm thủ hạ. Nghĩ tới đây, Dương Húc không khỏi cảm khái vận mệnh trêu người, sống tạm lâu như vậy, mắt thấy cựu nhân càng ngày càng mạnh, mà hắn lại tại tối tăm không mặt trời thế giới dưới đất càn quét băng đảng quyền. Giang công tử, Chu công tử, cùng hai vị tiền bối, có nhiều cái dày, thực sự thật có lỗi. Dương Húc hướng phía bốn người từng cái chắp tay, sau đó quay người lưu lại một đạo cô đơn bóng lưng. Giang Lâm nhìn xem một màn này, biểu lộ có chút xoắn xuýt, đột nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lấy Dương Húc nội kình sơ kỳ cảnh giới đều không đối phó được người, vậy đối phương khẳng định cũng là một vị võ đạo tạo nghệ cực cao cường giả. Loại cao thủ cấp bậc này, nếu thật là một tên tội ác tày trời người, đây chẳng phải là làm hại một phương. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức ngồi không yên. Đợi chút nữa, Dương Húc, ngươi trở về.
Giang công tử, ngài.
Dương Húc xoay người nhìn lại, biểu hiện trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, Giang Lâm cũng nhanh chạy bộ đi qua, ngựa khí nghiêm túc nói, ngươi có dám vì chính mình nói tới hết thảy phụ trách?
Dương Húc biểu lộ một ngộ.
Vì mình nói tới hết thảy phụ trách? Chẳng lẽ lại là mua hung giết người sự tình? Hắn cảnh giác lui ra phía sau một bước. Hắn nhưng biết, Giang Lâm thân phận đại biểu bạch đạo. Đối phương nếu làm ớn, thật có thể dùng một cái chủ mưu mua hung giết người tội danh cầm xuống chính mình. Cứ như vậy bị trộm tới sông công trạng. Hắn không cam tâm a Giang.
Giang công tử, ta vừa rồi nói đùa, ta không.
Không mua giết người, ta là tuân theo luật pháp công dân.
Dương Húc há miệng run rẩy giải thích một câu.
Nghe nói như thế, Giang Lâm nhịn không được thưởng hắn một cái liếc mắt.
Mẹ nó, ta hỏi là ngươi cựu nhân kia, hắn quả nhiên là một cái tội ác tày trời ngoài vòng pháp luật cùng đồ.
Dương Húc kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, đúng, không sai, hắn là tội phạm giết người, ta còn có giết người người chứng cứ.
Chương 1235, chuyển giao bảo tiêu,
gặp được lén lén lút lút Trần Viễn chương 1235, chuyển giao bảo tiêu, gặp được lén lén lút lút Trần Viễn được, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là dám gạt ta, hậu quả ngươi cũng biết. Giang Lâm ngữ khí bất thiện nói. Một trận gió thu thổi qua, Dương Húc cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Hắn thẳng người, vỗ bộ ngực đội vàng bảo đảm nói, Giang công tử, ngài yên tâm, ta phạm là có nửa điểm nói ngoa, chính ta đem đầu cắt bỏ cho ăn.
Ừm.
Vậy ngài nhìn, chúng ta lúc nào hành động? Ngươi đi trước kinh thành thành phố cục cảnh sát báo vụ án đặc biệt, nên đi quá trình vẫn là phải đi một chút.
A,
cái này, tốt a. Dương Húc dựa theo Giang Lâm chỉ thị, lập tức lái xe tiến về kinh thành cục thành phố. Giang Lâm thì là mang theo Giang Vô Đạo trực tiếp trở về trường học. Hai người trở lại trường học thời điểm đã hơn 6 giờ chiều. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời dần dần lặn về tây, bầu trời nhiễm lên một vòng màu đỏ cam dương huy, thao trường cùng sân trường cũng bị cái này ấm áp tia sáng bao phủ, bày biện ra một loại yên tĩnh mà mỹ lệ cảnh tượng. Hai người chẳng có mục đích hành tẩu tại trên bãi tập, lục sắc mặt cỏ tại trời chiều chiếu rọi, lộ ra càng thêm tiên diễm, phảng phất một khối to lớn phỉ thúy. Trong sân trường công trình kiến trúc cũng bị trời chiều dắt lên một tầng kim sắc quang mang, lộ ra phá lệ trang nghiêm, lầu dạy học cửa sổ phản xạ ánh nắng chiều, phảng phất khảm nạm lấy từng khóa sáng chói bảo thạch, liên tiếp thao trường trên đường nhỏ, bày khắp kim hoàng sắc lạc diệp, đi ở phía trên, phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất tại nói mùa thu cố sự. Cách đó không xa, một thân ảnh lặng yên tới gần. Giang Lâm dừng bước lại, cố ý giả bộ như không có phát hiện thiếu nữ. Giang Vô Đạo cảnh giác hướng về sau nhìn lại, lại bị Giang Lâm kịp thời ngăn lại. "Vô Đạo, ngươi đi cửa hàng mua cho ta hai bình nước tới." "Thế nhưng là..." "Ai nha, tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm đâu?" "Tuân mệnh." Giang Vô Đạo gật gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi nguyên điểm. Giang Lâm đưa mắt nhìn Giang Vô Đạo rời đi, nhưng lực chú ý tất cả dưới chân cái bóng bên trên. Chỉ gặp một đạo tiếu ảnh quỷ quỷ tùy tùy tới gần, sau đó đột nhiên hô to một tiếng, "Ca, ta tới rồi." Giang Lâm giả bộ như bị hù dọa dáng vẻ, tức giận nói ra, "Tiểu nha đầu, nhất kinh nhất sạng, cẩn thận đem ta dọa ra bệnh tim." Giang Lâm Nhi lộ ra một ngụm răng ngà, ha 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 điệu nở nụ cười. Làm sao có thể nha, ca ca lợi hại như vậy, trái tim khẳng định rất cường đại a. Giang Lâm sờ lên thiếu nữ cái hót, giống như là vớt ve một con mèo nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói, lúc nào học được ba hoa. Giang Lâm Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nào có a, ta nói đều là lời trong lòng. Lúc này, Giang Vô Đạo cầm hai bình nước khoáng bước nhanh đi trở về. Giang Lâm chỉ vào Giang Vô Đạo phương hướng, hỏi thăm thiếu nữ, biết hắn sao? Giang Lâm Nhi khéo léo lắc đầu, không biết nha. Sau đó, chỉ thấy Giang Lâm vừa cười vừa nói, không biết là được rồi. Đây là gia tộc bồi dưỡng võ đạo cao thủ, gọi Giang Vô Đạo, về sau ta liền để hắn cho ngươi làm hộ vệ, chủ yếu phụ trách ngươi ở bên ngoài trường thân người an toàn.
A,
cho ta bảo tiêu. Giang Lâm Nhi có chút không dám tin nháy máy mắt.
Đúng, không sai.
Giang Lâm mười phần trả lời khẳng định nói. Thoại âm rơi xuống, Giang Lâm Nhi ngây thơ gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Giang Vô Đạo, lộ ra một cái lễ phép tiểu dung, "Ngài tốt, bảo tiêu tiên sinh, ta gọi Giang Lâm Nhi."
"Giang Lâm Nhi, ngươi cũng là Giang gia người?"
Giang Vô Đạo cầm trong tay nước khoáng giao cho Giang Lâm, đồng thời bắt đầu đánh giá đến trước mặt cái này gọi là Giang Lâm Nhi thiếu nữ. Hắn làm sao nhớ kỹ? Chủ gia giống như không có cái này một hảo nhân vật. Đã Giang Lâm xem thấu ý nghĩ của hắn, ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, "Lâm Nhi từ nhỏ ở Yến Châu sinh hoạt, hiện tại nàng là Yến Châu bên kia người phụ trách."
"Yến Châu?"
Nghe được cái này quen thuộc địa danh, Giang Vô Đạo lập tức phản ứng lại. Nguyên lai là phân gia đi ra chi thứ tử đệ a. Chắc không được hắn không biết đâu.
Bất quá,
liên tiểu nha đầu này cũng có thể đảm nhiệm Yến Giang gia chủ. Chỉ sợ là thiếu chủ bồi dưỡng khôi lỗi đi. Giang Vô Đạo biểu lộ cổ quái nhìn xem Giang Lâm Nhi, không dám đem lời trong lòng nói ra.
"Thôi, đã thiếu chủ cho hắn sai khiến nhiệm vụ, vậy hắn phải cố gắng hoàn thành đi."
"Ngươi tốt, ta gọi Giang Vô Đạo." Giang Vô Đạo hướng Giang Lâm Nhi khẽ bước cằm, thái độ mặc dù không có đối đại Giang Lâm như thế cung kính, nhưng cũng coi như có chút thân mật lễ phép.
"Tốt, Vô Đạo, ngươi trong khoảng thời gian này trước hết bảo hộ Lâm Nhi thân người an toàn, trong trường rất an toàn không cần phải để ý đến, chủ yếu phụ trách nàng ra trường học thời điểm, ta lo lắng nguyên gia bên kia không chơi nổi, làm ám chiêu."
Giang Lâm trầm giai nói.
Giang Vô Đạo nghe vậy, đội vàng cung kính chắp tay nói, "Tuân mệnh, thiếu chủ."
Lúc này, Giang Lâm Nhi chú ý tới đường nhỏ cuối cùng đi tới một trường quen thuộc gương mặt.
"Ai, ca ca, đây không phải là Trần Viễn học trưởng sao?"
Giang Lâm nghe được Trần Viễn danh tự, quay đầu nhìn lại, kết quả vừa vặn đón nhận Trần Viễn ngậm bức ánh mắt. Mà tại Trần Viễn bên người, còn có một tên mười phần lạ mặt nữ hải. Bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Trần Viễn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đội vàng lôi kéo bên cạnh nữ hải quay người rời đi. Giang Lâm thấy thế, trực tiếp lên tiếng gọi lại hai người.
"Dừng lại."
Một giây sau, Giang Vô Đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Viễn hai người trước mặt, không chút nào cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Trần Viễn trong lòng hoảng hốt, vô ý thức liền muốn phá tan Giang Vô Đạo, sau đó đào tẩu. Nhưng là Giang Vô Đạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội này.
Ầm.
Một tiếng vang trầm. Trần Viễn cảm giác mình phản phất đụng phải lớp kín tường xi măng, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến đau nhức. Cùng lúc đó, Giang Lâm đại thủ đã từ phía sau bắt lấy hắn bả vai.
"Trần Viễn, tiểu tử ngươi mẹ nó chạy cái gì?"
Giang Lâm cánh tay có chút dùng sức, Trần Viễn liền bị ngạnh sinh sinh lôi đến trước mặt hắn. Trần Viễn vẻ mặt cầu xin, ngữ khí bối rối nói, "Giang,
Giang ca, ta nói ta ngay từ đầu không nhận ra ngươi đến, ngươi tin không?"
Một bên Điền Nghi Lâm đều bị sợ choáng váng, thẳng đến nàng thấy rõ Giang Lâm mặt, mới kinh ngạc lên tiếng,
"Giang,
Giang Lâm học trưởng." Giang Lâm đánh giá Điền Nghi Lâm một chút. Di cơ quần, tất trắng mỡ, tiểu bạch dày, sóng lớn, còn có một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan. Luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. đợi chút nữa, đây không phải hôm qua phỏ dùng trường học bên trên. Trần Viễn chuyện xấu nữ chính sao? Cỏ, mình hỗ trợ bác bỏ tin đồn tích nửa ngày, làm đến cuối cùng. Cái này hai thế mà thật có một chân. Giang Lâm thu hồi ánh mắt, sau đó nắm lấy Trần Viễn cổ cười lạnh nói, mà nó, tiểu tử ngươi vẫn rất sẽ à, ngươi nhận không nhận ra ta cũng không đáng kể, chủ yếu là hiện tại ta nhận ra nàng, làm sao? Ngươi cũng nghĩ hướng ta học tập. Giang ca, ngươi hiểu lầm. Trần Viễn cảm nhận được chỗ cổ hàn ý, toàn thân bắt đầu khống chế không nổi địa đánh lên run rẩy. Hắn đi theo Giang Lâm bên người chơi thật lâu, đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ vị đại thiếu gia này nổi giận bắt đầu sẽ có bao nhiêu đáng sợ, mà hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được. Giang Lâm ngay tại nổi giận biên giới. Chương 1236, Thang Gạo Ân, đấu gạo thủ. Chương 1236, Thang Gạo Ân, đấu gạo thủ. Ta hiểu lầm rồi. Hảo tiểu tử, ngươi mẹ nó ngay cả ta dạo biện lúc lời nói thuật đều học lén. Giang Lâm giận quá mà cười, trực tiếp một quyền đánh vào Trần Viễn trên bụng. Trần Viễn trong nháy mắt cong thành một con tô bự, trong mắt suýt nữa không có từ trong hốc mắt trừ ra. Một lời không hợp liền động thủ. Là hắn biết. Giang ca, ngươi trước đừng động thủ. Ta. Khụ 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 khụ. Ngươi trước hết nghe ta giải thích một chút ta. Khụ khụ khụ. Trần Viễn ho ra một ngụm máu tươi, biểu lộ đã vặn vẹo đến cực hạn. Chỉ có tự mình chịu Giang Lâm một quyền, mới biết được vị gia này ra tay nặng bao nhiêu. Hiện tại hắn đều có chút bội phục trước đó chịu xong Giang Lâm một quyền còn dám đứng lên kêu gào những tên kia. Thật mẹ nó tiểu cường a. Trần Viễn học trưởng, ngươi không sao chứ? Điền Nghi Lâm một mặt lo lắng địa đỡ lấy Trần Viễn. Trần Viễn ôm bụng hướng Điền Nghi Lâm khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng giải thích, Điền Nghi Lâm liền lớn tiếng chất vấn lên Giang Lâm. "Giang Lâm học trưởng, xin hỏi ngươi tại sao muốn đánh Trần Viễn học trưởng? Các ngươi không phải hảo bằng hữu sao? Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi hảo bằng hữu?" "A, thật là làm cho ta mở mang hiểu biết." Giang Lâm nhíu mày, không nói hai lời liền giơ lên nắm đấm. Trần Viễn bị giật nảy mình, vội vàng chịu đựng đau đớn mở miệng nói, "Giang ca, thủ hạ lưu tình." Điền Nghi Lâm cảm nhận được phía sau phát lên một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Giang Vô Đạo chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Ánh mắt ấy, liền phảng phất đang nhìn một người chết. Nàng rụt cổ một cái, tiến lặng ngậm miệng lại. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, gia hỏa này không dễ chọc. Giang Lâm lườm Trần Viễn một chút, sau đó chỉ vào Điền Nghi Lâm từ tốn nói, trước hết để cho nàng lăn. Được. Trần Viễn nhẹ gật đầu, biết dạng này ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt, thế là liền thuyết phục Điền Nghi Lâm rời đi. Sau đó, Giang Lâm lại để cho Giang Lâm Nhi đi trước nhà ăn ăn cơm. Trần Viễn thì là bị hắn mang về Nam Sinh ký túc xá. Nam Sinh ký túc xá, 1916 phòng ngủ. Lý Điền Thất vừa đánh xong một thanh trò chơi, chỉ nghe thấy cửa phòng ngủ phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Giang Lâm cùng Trần Viễn tới, hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. "Lão Giang, các ngươi tới vừa vặn, nhanh nhanh nhanh, ta vừa đánh xong một thanh, chúng ta ba hàng đi lên a." Thoại âm rơi xuống, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Điền Thất lúc này mới dần dần chú ý tới Giang Lâm khó coi biểu lộ. "Ngạch, không phải, lão Giang, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" Giang Lâm hít sâu một hơi, kéo cái ghế ngồi xuống, sau đó ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Viễn dò hỏi, "Trần Viễn, ngươi nhìn thấy ta liền chạy, đến cùng là ta không phân tốt xấu đâu, vẫn là ngươi trột dạ đâu?" "Giang ca, thật xin lỗi, ta cùng nàng thật là bằng hữu bình thường, ta cũng là sợ ngươi hiểu lầm, cho nên phản ứng đầu tiên muốn chạy." Trần Viễn cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích nói. Lý Điền Thất nghe hai người đối thoại, có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. "Tình huống như thế nào?" "Không phải, lão Giang, các ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a?" Giang Lâm yên lặng xuất ra thuốc lá nhóm lửa, không có lên tiếng. Thấy thế, Trần Viễn đành phải một mặt quấn bách giải thích nói, "Điền Thất ca, vừa rồi ta cùng một người nữ sinh đi đường, bị Giang ca đụng phải." Lý Điền Thất gãi gãi cái hốc, biểu lộ vẫn là rất mập bức. "Ngươi cùng một người nữ sinh đi đường, bị lao Giang gặp. Sau đó thì sao?" "Sau đó hắn quay đầu liền chạy." Giang Lâm không nhanh không chậm mở miệng nói. Nghe xong lời này, Lý Điền Thất biểu lộ liền thay đổi. Hắn nhìn về phía Trần Viễn, có ý riêng nói, "Tiểu tử ngươi, ngươi muốn làm gì? Chuẩn bị học lao Giang làm cái lãng tử? Ngươi cũng cùng kính mắt muội linh chứng, nàng còn mang hài tử, ngươi ở bên ngoài chẳng lẽ cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Ta mẹ nó đều không nói ở bên ngoài nuôi một cái, tiểu tử ngươi làm sao dám a?" Trần Viễn bị đối á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể hướng hai người thể cam đoan, về sau không còn cùng Điền Nghi Lâm có bất kỳ tiếp xúc, hai người lúc này mới không có lại nói cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có một chút ý kiến. Đó chính là, Giang Lâm có thể có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, vì cái gì hắn không thể? Chẳng lẽ cũng bởi vì xuất thân của hắn không kịp Giang Lâm sao? Giang Lâm cùng Lý Điền Thất tự nhiên không biết trong lòng của hắn những ý nghĩ này, nếu như biết, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Đợi đến Trần Viễn rời đi phòng ngủ, Lý Điền Thất đứng dậy rót một chén nước, đặt ở Giang Lâm trước mặt, sau đó phối hợp đốt một điếu thuốc thơm, chậm rãi mở miệng nói, "Lão Giang, Trần Viễn tiểu tử này càng ngày càng không được bình thường." Giang Lâm bưng chén nước lên, nhấp một miếng, ánh mắt thâm thủy nói, "Nhân tính tham lam, vĩnh vô chỉ cảnh, thang gạo ân, đấu gạo thủ, vật hắn muốn nhiều lắm, chúng ta cho cũng quá là nhiều." Nghe nói lời này, Lý Điền Thất nhịn không được tự giễu cười một tiếng, "Vậy chúng ta đến cùng là giúp hắn, vẫn là hại hắn?" Giang Lâm suy tư một lát, thản nhiên nói, một nửa đi." Một bên khác, Điền Nghi Lâm rời đi thao trường về sau, cũng không trực tiếp trở về phòng ngủ, mà là rời đi trường học, đón xe đi tới một nhà sinh ý rất là quẳng cu é quán cà phê. Ở chỗ này, có một cái để Giang Lâm khắc sâu ấn tượng người, đó chính là Kim Hải. Hôm nay Kim Hải mặc một thân tây trang màu đen, trong tay đặt vào một cái màu đen cặp cương văn, liếc mắt nhìn lại, rất giống một tên đô thị chỗ làm việc tinh anh. Điền Nghi Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi tại bên cửa sổ Kim Hải, nàng rón rén ngồi đến trước mặt đối phương, trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng, "Kim tổng, chào buổi tối." Kim Hải nhìn xem Điền Nghi Lâm thận trọng bộ dáng, trên mặt dần dần lộ ra một vòng tiêu dung, "Không cần câu nệ, sự tình làm thế nào?" Điền Nghi Lâm nghe vậy, nhìn quanh hai bên một vòng, sau đó vừa cười vừa nói, "Ta cùng Trần Viễn tại đi thao trường trên đường nhỏ đụng phải Giang Lâm, Giang Lâm tựa hồ rất tức giận, còn động thủ đánh Trần Viễn một quyền." "Ừm, làm được không tệ, đây là đưa cho ngươi tiền thưởng." Kim Hải khẽ bước cằm, cầm lên cặp công văn đặt ở trên mặt bàn. Điền Nghi Lâm thấy thế lập tức mở ra cặp công văn một góc, mượn đỉnh đầu ánh sáng sáng tỏ sáng, nàng thấy rõ bên trong cái kia một chồng chồng chất màu đỏ trăm nguyên tờ, hô hấp cũng đi theo trở nên càng thêm gấp rút. Chương 1237, sinh hóa mẫu thể. Chương 1237, sinh hóa mẫu thể. "Cái này, nhiều như vậy đều là cho ta sao?" Điền Nghi Lâm tay run rẩy chỉ chạm đến tiền mặt một khắc này, vẫn không quên ngẩng đầu mắt nhìn trước mặt Kim Hải. Cái này trong túi công văn tiền mặt tối thiểu nhất có 20 vạn, đối với nàng một người sinh viên đại học tới nói, đã coi như là một khoản tiền lớn. "Đương nhiên, trong này tiền đều là ngươi." Kim Hải đột nhiên túi người hướng về phía trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Điền Nghi Lâm. "Bất quá, ta còn có một việc cần ngươi đi làm." Điền Nghi Lâm bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, nhịn không được che ngực, yếu ớt nói, "Kim tổng, ngài là muốn ta bồi ngài một đêm sao?" Nghe nói như thế, Kim Hải biểu lộ cứng đờ, sau đó sắc mặt khó coi nói, "Lần sau không muốn đùa kiểu này, ta không có cùng sinh hóa mẫu thể solo hứng thú. Nhưng là, ngươi phải nghĩ biện pháp đi đem Trần Viễn lừa gạt đến trên giường. Chỉ cần ngươi có thể thành công lây nhiễm Trần Viễn, ta sẽ lại ngoài định mức thanh toán 200 vạn, số tiền kia hẳn là đủ ngươi tiêu giao một đoạn thời gian rất dài, đúng, có cơ hội ngươi có thể đi tìm kiếm Trần Viễn ý, xem hắn có biết hay không một cái gọi Diệp Diệu Diệu nữ nhân. Nếu như đạt được tin tức hữu dụng, ta sẽ lại ban thưởng ngươi 50 vạn." Nghe được Kim Hải báo giá, Điền Nghi Lâm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vẻ tham lam từ trên mặt chợt lóe lên. Có nhiều tiền như vậy, nàng liền có thể mua rất nhiều hàng hiệu túi sách cùng đồ trang điểm. Đến lúc đó lại cho mình mua chiếc mẹ xe DC. Vừa nghĩ đến đây, Điền Nghi Lâm lập tức vui vẻ ra mặt, "Kim tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." "Ừm, cố lên, thiếu gia của chúng ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi." Kim Hải có chút hé miệng, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hứng phấn. Rời đi quán cà phê, Điền Nghi Lâm trước tiên hướng Trần Viễn phát ra mời. Cân nhắc đến ảnh hưởng, hai người hẹn tại ra ngoài trường một gian phòng ăn, cùng đi ăn tối. Nhà này phòng ăn hoàn cảnh rất yên tĩnh, tư ẩn tính vô cùng tốt, hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, người đồng đều tiêu phí không cao, nhưng trang trí phong cách lại cực kỳ sang trọng. Điền Nghi Lâm dẫn đầu đi vào phòng ăn điểm cả bàn đồ ăn, Trần Viễn vội vàng chạy đến, trên tay còn cầm một cái tinh xảo nhỏ quà. Vừa thấy mặt, Trần Viễn liền mặt mũi tràn đầy hối náy giải thích nói, "Học muội, thật sự là không có ý tứ, sự tình vừa rồi, đúng là Giang ca làm không đúng, ta trước thay hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi." Điền Nghi Lâm ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Trần Viễn, trọn vẹn ngây ngẩn cả người 3 giây, mới vội vàng mở miệng nói, "Ai nha, Giang Lâm học trưởng khẳng định là hiểu lầm, dù sao hắn cũng không biết chúng ta hôm nay là lần thứ 2 gặp mặt nha. Ngược lại là ta, đem ngươi hẹn ra trò chuyện diễn đàn bên trên sự tình, để Giang Lâm học trưởng bọn hắn hiểu lầm, còn làm hại ngươi bị đánh." Trần Viễn đem nhỏ hộp quà đưa tới Điền Nghi Lâm trước mặt, nhẹ nói, "Một điểm nhận lỗi, học muội mời nhận lấy." "Cái này?" Điền Nghi Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy. Nàng lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Trần Viễn giảo hoạt nháy mắt. "Vậy ta liền tạ ơn Trần Viễn học trưởng rồi, không có việc gì, hôm nay bữa cơm này ta mời, kỳ thật Giang ca bọn hắn vẫn là đối ta rất tốt." Trần Viễn nói nhỏ một câu, liền chuẩn bị thúc đẩy. Mà Điền Nghi Lâm sớm đã thông qua trên mặt bàn chọn món ăn mã kết xong sổ sách, làm một tên tư thâm nữ hải vương. Nàng tinh thông các loại câu cá thủ pháp, bởi vì nàng tại thật lâu trước đó liền phát hiện, chỉ cần một cái nữ nhân xinh đẹp nguyện ý cho nam nhân tôn chút tiểu tiền, như vậy đối phương liền sẽ buông xuống cái gọi là đề phòng, một chút xíu trở thành một đầu hợp cách bệnh lên miệng. Mà cái này chính là nàng đạt thành mục đích bước đầu tiên. Bằng không thì nàng cũng không sẽ chọn nhà này nhìn cấp cao, lại người đồng đều tiêu phí cực kỳ thân dân phòng ăn. Chủ đánh chính là một cái giảm xuống chi phí, hoa tiểu tiền làm đại sự nha. Sáng sớm, mặt trời từ đông phương chậm rãi dâng lên, kim sắc quang mang như là một trương mềm mại mà ấm áp đúng thảm, nhẹ nhàng địa bao trùm tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát. Hoàng Tuyên tập đoàn tổng bộ cao ốc. Giang Lâm đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem mặt trời từ đường chân trời chậm rãi dâng lên. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Nhị Hổ biểu lộ cổ quái cầm một phần tư liệu đi đến. "Giang thiếu, trà rõ ràng." "Nói một chút." Giang Lâm cũng không quay đầu lại nói. Nhị Hổ hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần rời về phía ở trong tay tư liệu. "Điền Nghi Lâm, nữ, năm nay 20 tuổi, học tập tại Kinh Thành Đại học 20 học viện, phụ mẫu đều là công nhân viên chức, tại gia tộc nơi đó xí nghiệp tư nhân công việc." "Ừm." Xem ra nữ sinh này bối cảnh vẫn rất trong sạch. Giang Lâm nhìn xem dưới chân rừng sắt thép, nhẹ giọng đánh giá một câu. Sau đó, Nhị Hổ lúng túng gãi gãi cái hót, tiếp tục nói, "Nơi này còn có một phần nàng kiểm tra sức khỏe đơn. Ngài có muốn nghe hay không nghe?" "Kiểm tra sức khỏe đơn? Nạo thai vẫn là cái gì? Đây đều là người khác tư ẩn, cùng chuyện này không có quan hệ gì liền không cần nói." Giang Lâm lạnh nhạt mở miệng nói. "Khụ khụ, không phải nạo thai. Nàng HIV kháng thể kiểm chắc bên trên biểu hiện kết quả là HIV một kháng thể dương tính. Ngoài ra còn có bệnh Giang Mai kiểm chắc biểu hiện là dương tính, bén nhọn ở mức bưu kiểm chắc biểu hiện là dương tính, chẩn đoán chính xác bệnh lây qua đường sinh dục hỗn hợp hình lây nhiễm." Nói đến đây, Nhị Hổ yên lặng đem tư liệu vứt xuống một bên, tựa hồ là có chút ghét bỏ, lại hoặc là sợ hãi. Trái lại Giang Lâm, hắn đứng tại cửa sổ sắt đất trước ngu ngơ hồi lâu, mới dần dần lấy lại tinh thần. Cho nên ý của ngươi là, cái này gọi Điền Nghi Lâm nữ sinh, là cái sinh hóa mẫu thể. Nhị Hầu nhẹ gật đầu, cái chính, mà lại là cái đại bột cấp bậc sinh hóa mẫu thể. Giang Lâm lại là một trận trầm mặc. Hồi tưởng lại hôm qua cùng Điền Nghi Lâm cách gần như vậy, mình còn kém chút động thủ. Nhờ có Trần Viễn ngăn cản mình a, bằng không thì hắn tay này, liền ố hế. Trần Viễn tiểu tử này, ai, ta cũng không biết nói thế nào hắn tốt. Được rồi, ngươi đi phái hai người bảo vệ dưới Trần Viễn, vậy liền coi là ta một lần cuối cùng giúp hắn. Giang Lâm phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhị Hổ cung kính gật đầu, minh bạch, Giang thiếu. Đợi cho Nhị Hổ rời đi, Giang Lâm cầm lấy trên ghế salon hoa sen đốt lên một chi. Khói mù lượn lờ đồng thời, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Cũng là thời điểm tìm Diệp Diệu Diệu tâm sự. Bằng không thì còn không biết gia hỏa này muốn tại Lộc Quan đạo nhân nơi đó ở bao lâu. Người ta Lộc Quan lão đạo tốt xấu là giao tiền thuê nhà, hiện tại cùng một cái nữ nhân xa lạ kết nhóm ở, đồng thời còn muốn bảo hộ đối phương an toàn, nói không chừng trong lòng đã có bà khí. Thế là Giang Lâm trực tiếp gọi tới nhỏ bí Chu Mộc Vũ, làm cho đối phương lập tức chuẩn bị xe tiến về vùng ngoại thành biệt thự. Nói đi là đi. Chương 1238, gặp lại Diệp Diệu Diệu. Chương 1238, gặp lại Diệp Diệu Diệu. Từ Hoàng Tuyển tập đoàn tổng bộ lái xe đến ngoại ô biệt thự dùng không sai biệt lắm hơn 1 giờ thời gian. Giang Lâm dùng vân tay giải khai gác cổng vừa mang theo Chu Mộc Vũ bước vào biệt thự trong sân. Hai người vừa mới tới gần cạnh cửa, liền nghe đến một đạo nữ nhân tiếng cười. Ha ha ha, đạo trưởng ngươi thật là xấu a, ta rất thích Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, vân đạo không chỉ có xấu, còn rất lợi hại, ngươi nhìn kỹ, vân đạo cái này cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Ai nha, đạo trưởng thật lợi hại. Giang Lâm đưa tay mở cửa động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn vô ý thức quay đầu lại, đã nhìn thấy Chu Mộc Vũ chính một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. Cái này, ngươi đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Giang Lâm xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi, cái này đối thoại xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Mẹ, sớm biết liền không cho Diệp Diệu Diệu cùng Lộc Quan đạo nhân ngủ cùng chỗ, cũng đừng ở có thêm một cái người a. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện một câu, sau đó liền gõ đại môn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, trong biệt thự thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại. Đại khái qua 2 giây, Diệp Diệu Diệu giọng nghi ngờ vang lên. Đạo trưởng, giống như có người tại gõ cửa a. Lộc Quan đạo nhân thanh âm cũng theo đó truyền đến. Ừm, ta nghe thấy được, tựa như là Giang gia tiểu tử. Một giây sau, đại môn bị mở ra. Mở cửa chính là Lộc Quan đạo nhân. Chỉ gặp lão đạo mặc một thân mốt màu đen áo ngủ, trên cổ không biết từ nơi nào làm một chuỗi đại kim dây chuyền mang theo, cũng không biết thật giả, dù sao nhìn rất dọa người. Nha, Giang đại thiếu gia đích thân tới, thế nhưng là có việc a? Lộc Quan đạo nhân cười híp mắt mở miệng nói. Giang Lâm nhíu nhíu mày, nhẹ nói, lão đạo, ta tìm đến Diệp Diệu Diệu. A, ngươi nói Diệu Diệu a, nàng ngay tại trong phòng đâu, mời đến, mời đến. Lộc Quan đạo nhân rộng mở đại môn, nhiệt tình nói. Nghe được hắn đối Diệp Diệu Diệu xưng hô, Giang Lâm trong lòng trầm xuống, không khỏi âm thầm lo lắng. Lão đạo này sẽ không phải là say mê nữ nhân đó a? Không nên a. Lão nhân này không đứng đắn về không đứng đắn, nhưng được rồi, còn giống như thật có khả năng. Vung đi trong đầu suy nghĩ, Giang Lâm mang theo Chu Mộc Vũ bước vào nhà này quen thuộc biệt thự. Vào cửa miệng là một đầu rất dài cửa trước, đi ra cửa trước chính là lầu một phòng tiếp khách. Mà Diệp Diệu Diệu đang ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon, trong tay cầm trò chơi tay cầm, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tường lờ cờ giờ. Thấy cảnh này, Giang Lâm nhịn không được giật giật khóe miệng. Làm nửa ngày, hai người này chơi đến đâu? Xin nhờ, đánh cái trò chơi có cần phải? Hại, được rồi. Trách hắn tâm tương đối bẩn đi. Diệp Diệu Diệu cũng không có phát hiện Giang Lâm đến, lực chú ý của nàng tất cả trước mặt trò chơi hình tượng bên trong. Tựa hồ trò chơi này đối với nàng tới nói có loại đặc thù ma lực, khả năng hấp dẫn nàng hết sức chăm chú, đối với ngoại giới phát sinh hết thể toàn vẹn không biết. Giang Lâm cũng không nóng nảy, liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Lúc này, Lộc Quan đạo nhân đẩy bờ vai của hắn, dùng một loại nam nhân đều hiểu biểu lộ, nếu mày nói ra, Giang đại thiếu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, biết lão đạo một người tại cái này vùng ngoại thành ở đến phát chán, thế mà còn đưa cái trẻ tuổi tiểu cô nương tới theo giúp ta giải buồn. Ngươi phần ân tình này, lão đạo ta nhớ kỹ, mặt khác, lần sau ngươi có thể hay không đưa cái vóc người đẹp điểm tới. Cái này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nói đến đây, Lộc Quan đạo nhân cố ý hướng Diệp Diệu Diệu phương hướng nhìn sang, trên mặt lộ ra sắc mị mị tiểu dung. Giang Lâm trầm mặc. Hắn lúc nào nói qua Diệp Diệu Diệu là đưa tới cho Lộc Quan đạo nhân giải buồn mà? Còn có, người lão đầu nhi này làm sao còn chọn tới rồi? Lão đạo, kỳ thật nàng không phải cái gì giải buồn mà bồi chơi. Giang Lâm nói mà không có biểu cảm gì nói. Lộc Quan đạo nhân bị lời này khơi gợi lên hứng thú, hai mắt sáng lên truy vấn, "Ồ, không phải bồi chơi, đó là cái gì?" Giang Lâm nhìn thẳng lão đạo hai mắt, gàn từng chữ, "Nàng là một tên sát thủ." Thoại âm rơi xuống, Lộc Quan đạo nhân ngây mẩn cả người. "Sát thủ?" Một bức vẹn vẹn kéo dài 3 giây. Lộc Quan đạo nhân liền một lần nữa lộ ra sắc mị mị tiêu dung, "Ta đã hiểu, sát thủ tốt, sát thủ tốt." Sát thủ lần nút tiến bần đạo trụ sở, chuẩn bị đối bần đạo tiến hành ám sát, sao liệu bần đạo cao hơn một bậc, coi nàng là trận bắt sống, sau đó trói lại nghiêm hình bức cung đúng không? Hắc hắc. Cái này thú vị, quả nhiên vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hoa văn nhiều a. Mộng bức sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Tỷ như hiện tại Giang Lâm cùng Chu Mộc Vũ liền rất mộng bức. Bọn hắn làm sao cảm giác lão đạo nói cái này rất quen thuộc, tựa như anh hoa quốc chiến tranh tình báo phim hành động tình cảm bên trong kịch bản. Lúc này, Diệp Diệu Diệu rốt cục đánh xong trò chơi, nàng quay đầu xem ra, liền phát hiện trong phòng thêm ra tới hai người. Một cái nàng biết là Giang Lâm, còn có một cái tương đối lạ mắt, nàng trước đó chưa từng gặp qua, xem ra giống như là Giang Lâm thủ hạ. Ngắn ngủi chần chờ về sau, nàng lúc này mới chậm rãi lên tiếng nói, "Giang công tử, sao ngươi lại tới đây?" Nghe được thanh âm, Giang Lâm cười lạnh một tiếng, đi tới Diệp Diệu Diệu trước mặt, hỏi ngược lại, "Diệp tiểu thư, ta không đến, chẳng lẽ là chờ ngươi ở chỗ này ở đến Tiên Hoang Điệu lao sao?" Diệp Diệu Diệu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích nói, "Ta không có dạy như vậy ra mặt, ngươi cũng đừng nói xấu ta." "Được rồi, vậy bây giờ mời ngươi giao một chút tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cùng phí bảo hộ đi." Giang Lâm từ tốn nói. Nghe vậy, Diệp Diệu Diệu hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, "Tốt tốt tốt, biết ngươi tham tiền, bản cô nương chưa từng nuốt lời, ngươi chờ chút ta." Dứt lời, Diệp Diệu Diệu liền ngay trước mặt của mọi người, đưa tay luồn vào ngực bắt đầu tìm tòi. Lộc Quan đạo nhân tò mò mở to hai mắt nhìn. Trong lòng thầm nghĩ, đây là cái gì kịch bản? Hắn làm sao trước đó chưa có xem? Giang Lâm vẫn đứng tại chỗ, tại hắn cái góc độ này có thể mơ hồ trông thấy Diệp Diệu Diệu ngực xuân quang. Bất quá Diệp Diệu Diệu tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Tìm tòi sau một lúc, nàng từ trong nội y móc ra một chương vải bóc bên trong giống như bao vây lấy thứ gì chờ nàng chậm rãi mở ra, mọi người mới thấy rõ. Kia là một chương ô vàng tấm da dê. Nhưng mà còn không đợi Diệp Diệu Diệu mở miệng nói chuyện, gian phòng bên trong liền vang lên một đạo không đúng lúc thanh âm. Vốn là nhỏ, làm trong vòng nửa ngày còn đệm đồ vật, khá lắm, càng nhỏ hơn. Vân đạo hôm nay thật sự là mở con mắt. Chương 1239, Ngọc tỷ truyền quốc tàng bảo đồ. Chương 1239, Ngọc tỷ truyền quốc tàng bảo đồ. Đạo trưởng. Diệp Diệu Diệu giống một con sù lông nhỏ con, nghiến răng nghiến lợi nói. Lộc Quan đạo nhân cười hắc hắc, đội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn tới Diệp Diệu Diệu. "Đồ vật cho ta đi." Giang Lâm buông tay, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Diệp Diệu Diệu nhếch miệng, đem tấm da dê giao cho hắn, sau đó vẫn không quên dặn dò, "Đồ vật cho ngươi, nhưng không cho đuổi ta đi à?" Giang Lâm nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần không vui, "Vậy ta phải nhìn xem ngươi phần này đồ vật giá trị bao nhiêu." "Yên tâm, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị." Diệp Diệu Diệu giơ ngón tay cái lên, biểu lộ đắc ý nói. Giang Lâm không lại để ý nàng, quay người liền dẫn Chu Mộc Vũ rời đi. "Lộc Quan tiền bối, quay dậy." "Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, chính là ta nói cho ngươi sự tình." Lộc Quan tiền bối ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Giang Lâm liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi đi tìm vị trí tương đối vắng vẻ đủ tắm cửa hàng, sau đó cùng các nàng nói ngươi muốn nạp tiền xử lý thẻ." Trên đường trở về, Chu Mộc Vũ phụ trách lái xe. Giang Lâm thừa dịp trên nửa đường thời gian, mở ra tấm da dê nhìn lại. Phía trên tựa hồ vẽ là một tấm bản đồ. Nhưng nghe Diệp Diệu Diệu nói, trong này vẽ là nguyên gia bí mật kim khố vị trí. Cái này đều hiện đại, nhà ai bí mật kim khố cầm tấm da dê vẽ bản đồ a? Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu đối Diệp Diệu Diệu nói lời sinh ra hoài nghi. Vị trí lái bên trên Chu Mộc Vũ thông qua kính chiếu hậu chú ý tới Giang Lâm trên mặt biểu tình biến hóa. Nhìn không được lên tiếng hỏi thăm, "Giang Lâm, thế nào? Trên tờ giấy kia là cái gì a?" Giang Lâm cũng lời giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn nói ra, "Ngươi có thể hiểu thành một chương tàng bảo đồ, chính là bên trong bảo tàng có phải thật vậy hay không? Còn có chờ khảo chứng." "Tàng bảo đồ?" Chu Mộc Vũ đôi mi thanh tú cao lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. "Dùng tấm da dê vẽ tàng bảo đồ. Thời gian này hẳn là rất lâu xa a." "Ừm, cái này." Giang Lâm nhẹ nhàng vuốt ve tấm da dê, sắc mặt càng thêm khó coi, "Ta làm sao sờ tới sờ lui, cảm giác cái này giấy giống mới đâu." Chu Mộc Vũ trực tiếp cười phun tới. Nàng biểu lộ cổ quái mắt nhìn kính chiếu hậu, lời đến khỏe miệng lại bị nàng xinh xinh nuốt xuống. "Không phải, đại ca, ngươi cái này cầm hiện đại tàng bảo đồ, tìm kiếm cổ đại bảo tàng đâu?" Giang Lâm thở dài, quyết định trở về trước tiên đem bức tranh này đưa cho Phúc Bá nhìn kỹ hắn nói. Hắn không tin Diệp Diệu Diệu cái này bận rộn một vòng lớn, chỉ là vì chết ở trong tay hắn. Tựa hồ nhìn ra Giang Lâm tâm tình không mỹ lệ lắm, Chu Mộc Vũ thức thời ngậm miệng lại, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Mặc dù đã qua sớm cao phong, nhưng Giang Lâm hai người trở lại Đế Đô cỡ bờ giờ cũng dùng gần hơn 40 phút. Hắn chân trước vừa trở lại văn phòng, nhị hổ chân sau tìm tới. "Giang thiếu, ta bên này huynh đệ tra được một sự kiện, đêm qua Trần Viễn giống như đơn độc cùng Điền Nghi Lâm cùng đi ra ăn cơm." Chu Mộc Vũ vừa vặn cho Giang Lâm rót một chén trà. Chỉ gặp hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một chút, thiển ẩm một ngụm sau chậm rãi mở miệng nói, "Trừ ăn cơm ra, còn làm khác không?" Nhị hổ lắc đầu, nói ra, "Không có, hai người bọn họ cơm nước xong xuôi liền về trường học, trừ phi hai người bọn họ tại trong nhà ăn." "Được, ta đã biết, ngươi lại phái chút nhân thủ giám thị Điền Nghi Lâm." Nhìn nàng một cái bình thường vòng xã giao, cùng người nào tiếp xúc tương đối nhiều, đặc biệt là trọng điểm chú ý nguyên gia người. Giang Lâm nhìn xem trong chén xanh tươi rớt át lá trà, từ tốn nói: "Minh Bạch, ta cái này đi làm." Nhị Hổ lên tiếng, sau đó quay đầu đội vàng rời đi văn phòng. Nhị Hổ rời đi về sau, Phúc Bá thân ảnh xuất hiện ở văn phòng. "Thiếu gia, người kêu gọi ta." Tiểu lão đầu hôm nay mặc một thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn, cả người nhìn tinh thần sáng láng, trước mấy ngày Giang Lâm còn chuyên môn tìm hai tên Tony lão sư giúp tiểu lão đầu lấy mái tóc nhuộm đen. Nhuộm đen tóc về sau, tiểu lão đầu lập tức liền trẻ trí ít 10 tuổi, chính là không có đã từng tiên phong đạo cốt cảm giác. Chu Mộc Vũ ánh mắt cũng theo đó bị hấp dẫn. Dù sao Phúc Bá danh hào còn tại đó, như thế truyền kỳ nhân vật xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cũng khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn vài lần. "Phúc Bá, ngài giúp ta nhìn xem thứ này." Giang Lâm một bên ra hiệu Chu Mộc Vũ đi pha trà, một bên xuất ra tấm kia ố vàng tấm da dê. Phúc Bá đi tới đánh giá một chút, không chút lưu tình cấp ra lần đầu tiên đánh giá. "Cái này giấy, tốt thấp kém công nghiệp rất rưởi." Nghe nói như thế, Giang Lâm mặt tối sầm, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Hắn quyết định muốn cho Diệp Diệu Diệu một điểm hảo quả từ nếm thử. Hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ Lộc Quan đạo nhân. Ai ngờ Phúc Ba sắc mặt biến hóa, một đôi đục ngầu lại lóe ra tinh quang, con mắt gắt gao tập trung vào trên giấy da dê địa đồ. Giang Lâm bị tiểu lão đầu lần này phản ứng trình không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là rác rưởi vẫn là bảo tàng a? Sẽ không phải có đảo ngược a? Nghĩ tới đây, hắn yên lặng để điện thoại di rộng xuống. Dù sao Diệp Diệu Diệu ngay tại vùng ngoại thành biệt thự, có Lộc Quan đạo nhân tại, đối phương chắp cánh khó thoát. Thiếu gia, người trước chờ một chút, lão phu cảm giác cái này trên giấy địa đồ tựa hồ khá quen. Phúc Ba thấp giọng thì thào một câu, sau đó cầm lấy tấm da dê đối ánh mặt trời nhìn kỹ bắt đầu. Giang Lâm cũng không nóng nảy, hắn đốt điếu thuốc, chậm rãi thôn vân thổ bụi, ánh mắt khi thì trôi hướng ngoài cửa sổ, khi thì dừng lại tại trước mặt trên bàn tinh xảo vật trang trí phía trên. Chu Một Vũ bưng tới nước trà, sau đó đứng tại chỗ nhìn xem một già một trẻ này, trong lòng không hiểu cảm thấy có loại vui cảm giác. Dưới ánh mặt trời trầm tư suy nghĩ lao giả, trước bàn không có việc gì thanh niên. Nàng liên nhìn như vậy hai người, cũng không biết qua bao lâu. Giang Lâm một điếu thuốc đã hút xong, hắn uống hai hớp nước trà, liền lên tay chơi đùa lên trên bàn kim tiềm vật trang trí. Hắn phát hiện kim tiềm miệng bên trong kim tệ còn có thể chuyển động, thật có ý tứ, chuyển chuyển. Phúc Bá bỗng nhiên nói chuyện, ta nhớ ra rồi, đây là trong cổ tịch đã từng ghi chép qua một chương tàn bảo đồ. Ta trước kia thấy qua một chương tàn trang, nghe nói bức tranh này miêu tả là Ngọc Tỷ Truyền Quốc một lần cuối cùng xuất hiện cụ thể địa điểm, mà tấm bản đồ này về sau bị Nguyên Gia Tiên Tổ chỗ tìm tới, chỉ bất quá khi đó rối loạn, tại một trận có dự mưu trong hỏa hoạn, bức tranh này cũng theo đó thất lạc. Thiếu gia, tờ giấy này là mới, nhưng bên trong đồ rất có thể là thật, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? Giang Lâm đã thật lâu không có trông thấy tiểu lão đầu kích động như thế, đồng thời hắn nghe được một cái đủ để khiến tất cả nam nhân vì đó động tâm danh tự. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Thu Mệnh Vũ Thiên, Ký Thọ Vĩnh Xương. Cái này tám chữ to, xin hỏi có nam nhân kia có thể không tâm động? Giang Lâm hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, biểu lộ đặc sắc nói, Phúc Bá, ý của ngươi là nói, đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc tàng bảo đồ. Phúc Bá trọng trọng gật đầu, không sai, có thể hiểu như vậy. Đạt được xác nhận, Giang Lâm lần nữa hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên nghiêm túc mà thần thánh. Nguyên gia thật là lớn gan chó con, đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc tàng bảo đồ, bọn hắn lại dám tự xưng là bọn hắn Nguyên gia bí mật kim cố. Bất quá hôm nay bản thiếu đạt được chương này tàng bảo đồ, vừa vặn cũng ân chứng một việc. Chấm. Khu cụ, ta mới là thiên mệnh sở quy. Chương 1240, Phúc Bá cho át chủ bài. Chương 1240, Phúc Bá cho át chủ bài. Nhìn xem lại ngài Giang Lâm, Chu Mộc Vũ nhịn không được lui về phía sau hai bước. Nàng làm sao cảm giác hôm nay Giang Lâm có chút kỳ kỳ quái quái đâu, mà lại trong miệng hắn nhắc tới cái gì a, nàng làm sao một câu đều nghe không hiểu. Thậm chí không chỉ Giang Lâm biểu hiện được rất kỳ quái, liền ngay cả luôn luôn hiền lành hòa ái Phúc Bá cũng lộ ra thần sắc kích động. Giang tổng, người không sao chứ? Cớ gì nói ra lời ấy? Ta có thể có chuyện gì? Ta hiện tại rất vui vẻ ghê gớm. Giang Lâm cười ha hà nói. Tựa hồ là nhìn ra Chu Mộc Vũ nghi hoặc, hắn khoát tay nào nói, Chu tỷ, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi hỏng, nhanh về nhà, nghỉ ngơi một chút đi. Chu Mộc Vũ, không phải đại ca, hiện tại mới lên buổi trưa 10 điểm a. Chớ ngẩn ra đó nha, mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay để ngươi có lương nghỉ ngơi. Giang Lâm cũng không có giải thích Ngọc Tỷ Truyền Quốc sự tình, Ngọc Tỷ Truyền Quốc can hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Tại hắn trải qua thúc giục phía dưới, Chu Mộc Vũ biểu lộ cổ quái thu dọn đồ đạc rời đi văn phòng. Mà cùng lúc đó, Giang Lâm tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía Phúc Bá, do hỏi, Phúc Bá, tấm bản đồ này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn là thật? Phúc Bá gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tấm da dê, thật lâu mới phun ra hai chữ, chín thành. Nghe nói như thế, Giang Lâm hô hấp không khỏi dồn dập, nhưng hắn vẫn là không có quên căn dặn tiểu lão đầu. Phúc Bá, chuyện này ngài giúp ta giữ bí mật, đừng nói cho cha ta cùng Long lão, xin nhờ. Phúc Bá thật sâu nhìn Giang Lâm một chút, sau đó gật đầu đáp, đi. Tấm da dê bị một lần nữa giao cho Giang Lâm trên tay. Giang Lâm đem nó siết trong tay, suy nghĩ sau một hồi, vẫn là quyết định đem tấm da dê giao cho Phúc Bá. Phúc Bá, cái này tàng bảo đồ, ta xem không hiểu, ngài kiến thức rộng rãi, có thể đi thử một chút. Phúc Bá tấm kia che kín cau mày trên gương mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc, thiếu gia, ngài đây là? Chương này tàng bảo đồ việc quan hệ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Không chút nào khoa trương giảng, lúc trước 12 đồng thủ cộng lại khả năng cũng không bằng chương này tàng bảo đồ giá trị lớn. Càng đừng đề cập cái kia sớm đã di thất Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Vật trọng yếu như vậy, Giang Lâm nói giao cho hắn liền giao cho hắn. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại hắn tuổi trẻ thời điểm, nếu đạt được như thế một trường tàng bảo đồ, chỉ sợ hắn chết cũng sẽ không để người thứ hai biết, chớ nói chi là giao cho người khác. Giang Lâm điểm chi hoa sen, phun ra một điếu thuốc vòng, từ tốn nói, Phúc Bá, ngươi là nhìn ta lớn lên, đối với ngươi ta có thể tín nhiệm vô điều kiện, mà lại vừa rồi ngươi cũng đã nói chương này tàng bảo đồ tấm da dê là mới, cho nên chương này rất đại khái suất là phục chế phẩm, cái này cũng nói rõ ngoại trừ chúng ta bên ngoài khẳng định còn có người khác đang tìm kiếm Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thời gian không chờ ta, muốn thăm dò rõ ràng Ngọc Tỷ Truyền Quốc hạ lạc, chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động. Bên cạnh ta duy nhất có thể đảm nhiệm cái này gian khổ nhiệm vụ nhân tuyển chỉ có ngươi, hiểu ta ý tứ sao? Theo tiếng nói của hắn dần dần rơi xuống, Phúc Bá biểu hiện trên mặt biến ảo, cuối cùng dừng lại vì một vòng vẻ kiên định. Tiểu lão đầu trong mắt bắn ra một vòng tinh quang, cười ha ha nói, không nghĩ tới à, lão đầu tử đời này còn có cơ hội gặp một lần trong truyền thuyết Trấn Quốc chi bảo, thật sự là dính thiếu gia quang à, ha ha ha. Dứt lời, Phúc Bá hảo hảo thu về tấm da dê, hướng Giang Lâm đưa tay nói, thiếu gia, mặc bội đâu, trong khoảng thời gian này ta không tại, ta trước cho ngươi lưu tấm át chủ bài.
Được.
Giang Lâm đem trên cổ mặc bội lấy xuống, đưa cho Phúc Bá. Sau đó chỉ thấy tiểu lão đầu cầm lấy mặc bội, từng sợi ngưng thực cương khí kim màu trắng tựa như rắn trườn chui vào mặc bội bên trong. Quá trình này đại khái kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Giang Lâm nhìn xem một màn này không khỏi mí mắt của loạn. Bình thường Phúc Bá cho mặc bội bổ sung cương khí, nhiều lắm là cũng liền dùng tới 2 phút đồng hồ, hôm nay tại sao lâu như thế? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiểu lão đầu thanh âm du du truyền đến. Thiếu gia, nếu như gặp phải vạn phần khẩn cấp, đủ để uy hiếp được sinh mệnh hiểm cảnh, ngươi có thể đem này mặc bội ném mạnh mà ra, trung điệp quẳng tại trên mặt đất, hoặc là trực tiếp tay không bóp nát. Ta chỗ này còn có một chương hộ thân phù, nhớ kỹ thiếp thân đeo, không thể mất đi. Phúc Bá đem mặc bội ngay tiếp theo một chương đùa vàng đưa tới. Giang Lâm không hiểu nháy nháy mắt, đưa tay tiếp nhận. Mặc bội tới tay, truyền đến một cỗ thấu xương hàn ý, hắn không khỏi dùng mình một cái, đồng thời trong lòng không hiểu xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại nguy cơ này cảm giác giống như là thân thể tại hướng hắn đưa ra cảnh cáo, hơn nữa còn là tử vong cảnh cáo. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút mặc bội, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng theo đó càng thêm mãnh liệt. T. Kỳ quái. Phúc Ba thấy thế, đem bùa vàng nhét vào Giang Lâm trong tay. Thiếu gia, nhớ lấy không nên đem bùa vàng mất, mặc bội tại, bùa vàng tại. Nghe nói như thế, Giang Lâm biểu lộ hơi đổi, đồng thời hắn còn phát hiện một kiện phi thường chuyện thần kỳ. Tại Phúc Bá đem đùa vàng kín đáo cho hắn một khắc này, trong lòng của hắn mãnh liệt cảm giác nguy cơ vậy mà không hiểu thấu biến mất. Hả? Thần kỳ như vậy? Sau đó, Giang Lâm vẩy một cái lông mày, hướng Phúc Bá đưa tay nói, "Phúc Bá, ta có chút vứt bừa bãi, ngươi cho thêm ta mấy chương đùa vàng dự bị, thế nào?" Phúc Bá nghe vậy, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, thế là ảo thuật địa móc ra dòng dã một sấp đùa vàng. "Thiếu gia, những thứ này ngươi có thể cầm đi phân phát cho Bạch tiểu thư các nàng, phòng ngừa ngộ thương." "Ngộ thương?" Nghe xong lời này, Giang Lâm lập tức trở nên nghiêm túc lên. Xem ra Phúc Bá cho mình át chủ bài là cái không khác biệt công kích đại sát khí a. Phúc Bá nhìn xem Giang Lâm biểu lộ, hiền lành cười một tiếng. Nhớ kỹ thiếu gia, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tuyệt đối không nên vận dụng mặc bội, bằng không thì tạo thành hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng. Chương 1241, cố nhân gặp nhau chương 1241, cố nhân gặp nhau Giang Lâm nhớ kỹ Phúc Bá căn dặn. Tiểu lão đầu trong khoảng thời gian này muốn đi tìm kiếm Ngọc tỷ chuyển quốc hạ lạc, người khác thân an toàn gánh nặng lại một lần nữa rơi vào Giang Tam Phong trên vai. Không phải sao? Phúc Bá chân trước vừa rời đi không bao lâu, Giang Tam Phong liền vội vã địa chạy tới Hoàng Tuyển tổng bộ, lần nữa gặp được Giang Lâm. Trong văn phòng, Giang Lâm luốt luốt trong tay mặc bội. Theo tiếng đập cửa vang lên, Giang Tam Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở cổng. "Thiếu chủ, ngài gọi ta?" Giang Tam Phong cau mày, đi vào Giang Lâm trước mặt, cung kính hành lễ nói. Hắn nhíu mày cũng không phải bởi vì Giang Lâm đột nhiên đem hắn tìm đến, mà là bởi vì tại đi vào Hoàng Tuyển tổng bộ về sau, hắn liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời, trong lòng cũng toát ra lúc trước Giang Lâm từng xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà lại theo tiến vào văn phòng, từng bước một đi vào Giang Lâm trước mặt, loại nguy cơ này cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như có một thanh đao treo tại đỉnh đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Loại cảm giác này rất ngạt thở. Đặc biệt là đối với hắn loại cảnh giới này võ đạo cao thủ tới nói. Bởi vì cảnh giới võ đạo càng cao, đối nguy hiểm năng lực linh cảm cũng sẽ càng rõ hiển. Hiện tại hắn riêng đứng ở Giang Lâm trước mặt, phía sau liền đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Loại tình huống này, hắn bình sinh còn là lần đầu tiên gặp được. "Ừm, Tam Phong ngươi đã đến." Giang Lâm cất kỹ mặc bội, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Giang Tam Phong, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Trong khoảng thời gian này Phúc Bá có chuyện ra ngoài, vô đạo bị phái đi bảo hộ muội muội ta, cho nên tiếp xuống trong một đoạn thời gian có thể muốn làm phiền ngươi một chút. Nghe nói như thế, Giang Tam Phong đội vàng cung kính chắp tay nói, nguyện vì thiếu chủ sông pha khói lửa. "Ha ha ha, sông pha khói lửa ngược lại không đến nỗi, chính là cho ta làm một đoạn thời gian bảo tiêu." Giang Lâm cầm lấy trên bàn hoa sen, đưa cho Giang Tam Phong một chi, vừa cười vừa nói, "Đến, không cần câu nệ, một hồi đi với ta lội trường học." "Được." Giang Tam Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận hoa sen thuần thục nhóm lửa. Hai người trong phòng làm việc một trận thôn vân thổ vụ, Giang Tam Phong khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi thì nghi hoặc địa hướng Giang Lâm trên thân nhìn lại, dạng như vậy tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Giang Lâm đã nhận ra sự khác thường của hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Thế nào?" Giang Tam Phong do dự một chút, lập tức giải thích nói, "Không dối gạt thiếu chủ, ta luôn cảm giác ngài trên thân giống như tồn tại một loại nào đó khí tức kinh khủng, mà lại khí tức kia còn có một tia quen thuộc." "Ồ, ngươi cũng cảm nhận được?" Giang Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm chú ý tới Giang Tam Phong mồ hôi lạnh trên trán. Hắn rất hiếu kỳ, Phúc Bá cho hắn lá bài tẩy này đến cùng khủng bố đến mức nào, cho dù là từ mặc bội bên trong tản ra một tia khí tức, cũng có thể làm cho một tên hóa kình trung kỳ võ đạo cao thủ xuất hiện biểu hiện như vậy. Vậy nếu là đem mặc bội hủy hoại, phóng xuất ra năng lượng trong đó, nên khủng bố đến mức nào a? Giang Tam Phong nghe thấy Giang Lâm, biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Sau đó, đã nhìn thấy Giang Lâm chậm rãi lấy ra một tờ bùa vàng, đưa cho Giang Tam Phong. "Ngươi đem cái này thu, nhìn xem còn có cái loại cảm giác này sao?" Giang Tam Phong nghe vậy vội vàng làm theo. Thân kỳ một màn xuất hiện, tại ngón tay hắn chạm đến bùa vàng một khắc này, trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nguyên bản lồng ngực của hắn phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép, đều nhanh có chút không kịp thở tức giận. Nhưng ở cầm tới bùa vàng về sau, tim đập nhanh, cảm giác nguy cơ, ngạt thở cảm giác toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất những cảm giác này chưa hề xuất hiện qua. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhạy cảm phát hiện, cái này bùa vàng bên trên nhiễm khí tức, làm sao giống như là Phúc Bá? Hẳn là Phúc Bá cho thiếu chủ cái gì đại sát khí? Giang Tam Phong nắm nuốt bùa vàng suy tư hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn nhìn không ra cái này bùa vàng chỗ huyền diệu. Về phần cái khác, hắn cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn Phúc Bá tổng sẽ không hại nhà mình thiếu chủ. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Cất kỹ bùa vàng, Giang Tam Phong thuận tay vê diệt tàn thuốc dò hỏi. Giang Lâm mắt nhìn trên cổ tay thời gian, nói ra, liền hiện tại đi. Hai người lập tức khởi hành tiến về trường học. Kinh thành đại học, Hoàng Tuyển hội ngân sách trong văn phòng. Một tên nam tử xa lạ tìm được nơi này, hắn nhìn hơn 30 tuổi, đang khi nói chuyện mang theo vài phần câu nệ. Các ngươi tốt, xin hỏi Giang Lâm thiếu gia ở chỗ này sao? Tìm Giang Lâm sao? Hắn một hồi muốn đi qua, ngài có chuyện gì không? Bạch Lạc Tuyết nhìn xem Dương Húc, mười phần có lễ phép địa dò hỏi. Lúc này, ngay tại công vị bên trên ngụm nhỏ ăn bánh bao Tô Điểm Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng tại tiếp xúc đến Dương Húc một sát na kia, liền không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Bởi vì nàng nhận biết đối phương. Một vòng kinh hỉ tại gương mặt của thiếu nữ nổi lên hiện. Nàng đội vàng từ công vị bên trên đứng người lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy cũng không dám tin. Ngươi là Dương Húc lão sư? Nghe được thiếu nữ cái kia không linh dễ nghe thanh âm, Dương Húc đầu tiên là sững sờ, xưng hô này hắn làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó đứng đấy một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ dần dần cùng trong trí nhớ cái kia thích khóc nhẹ tiểu nữ hài trùng hợp. Sau giờ ngọ cô nhi viện, các tiểu bằng hưu tại viện trưởng mãi mãi trấn an chìm xuống chìm vào ngủ, chỉ có một cái tiểu nữ hài trốn ở trong chăn bụng trộn bôi nước mắt nói muốn về nhà. Thời điểm đó hắn mới vừa từ ấu sư học viện tốt nghiệp, vẫn là một người 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử. Khi tìm thấy công việc ổn định về sau, thường xuyên sẽ cùng là ấu sư bạn gái rút ra cuối tuần thời gian ở không đi vào cô nhi viện chiếu cố tiểu bằng hưu. Cho đến một ngày nào đó, một trận ly kỳ đại hỏa xuất hiện, triệt để thiêu hủy cái này quá khứ hết thảy mỹ hảo. Dương Húc ngây ngốc địa sử tại nguyên chỗ, trong đầu mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều vào tới. Trong thoáng chốc, hắn phản phất lại về tới cái kia tĩnh mịch buổi chiều. Mà thiếu nữ trước mặt cũng thay đổi thành 7-8 tuổi bộ dáng, đang ngồi ở bên giường càng không ngừng bôi nước mắt. Dương Húc lão sư, ngươi thế nào? Ta là Tô Điểm Thanh A, ngươi còn nhớ ta không? Thiếu nữ thanh âm ở bên thai xuất hiện. Dương Húc suy nghĩ lúc này mới bị dần dần kéo về. Hắn nhìn xem cô gái trước mặt, thần sắc có chút phức tạp, muốn nói gì nhưng lại không nói ra miệng. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một câu. Đã lâu không gặp. Dương Húc lão sư, ngươi thật là Dương Húc lão sư. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt. Chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Cố nhân gặp nhau, Tô Điểm Thanh biểu hiện vui vì kích động. Nhưng Dương Húc phản ứng liền hơi có vẻ bình thản chút. Hắn mấp máy môi, đánh giá một vòng trong văn phòng bố cục cùng hoàn cảnh, sau đó chậm rãi dò hỏi, "Tiểu Tô, ngươi bây giờ là tiến vào Giang Lâm thiếu gia công ty công tác sao?" Tô Điểm Thanh liên tục gật đầu, "Đúng. Ta hiện tại là Hoàng Tuyển hội ngân sách một tên nhân viên, Dương Húc lão sư ngươi đây. Ngươi còn tại làm lão sư sao?" Nghe nói lời này, Dương Húc cười khổ một tiếng. Thanh âm cô khóc mang theo vài phần khẳng hạn, không có, đã sớm không có làm. Bạch Lạc Tuyết đi tới, tò mò đánh giá hai người. Điểm Thanh, ngươi biết vị tiên sinh này sao? Tô Điểm Thanh gật gật đầu, nhận biết, nhận biết, đây là ta trước kia ở cô nhi viện lão sư. Nghe nói như thế, Bạch Lạc Tuyết nhịn không được nhìn nhiều Dương Húc vài lần. Lại là Điểm Thanh lão sư. Cái kia thật là thật trùng hợp. Sau đó, nàng cười đối Dương Húc nói ra, đã ngài là Điểm Thanh lão sư, vậy ngài trước tiên ở nơi này làm sơ nghỉ ngơi, để Điểm Thanh bồi ngài trò chuyện sẽ trời. Giang Lâm hắn hẳn là lập tức liền muốn tới. Ta đi trước cho ngài pha ly trà. Không không không, không cần làm phiền, ta ở chỗ này chờ một chút Giang công tử liền tốt. Dương Húc đội vàng khoát tay cự tuyệt. Hắn nhưng biết trước mặt thiếu nữ này thân phận, đây chính là Giang gia tương lai thiếu phu nhân, làm cho đối phương tự mình cho mình pha trà. Coi như ngâm, hắn cũng không dám uống a. Chương 1242, không tệ công trạng. Chương 1242, không tệ công trạng. Dương Húc lão sư, ngươi tìm Giang thiếu gia có chuyện gì không? Tô Điểm Thanh rót chén trà tới. Dương Húc làm nàng đã từng lão sư, nàng một cái học sinh vì đối phương rót chén trà vô luận nói như thế nào đều là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nàng hiện tại rất hiếu kỳ, Dương Húc tìm đến Giang Lâm cần làm chuyện gì, bởi vì trong ấn tượng của nàng, cần Giang Lâm ra mặt sự tình đều không đơn giản. Ta tìm Giang Lâm thiếu gia là muốn cho hắn giúp một chút. Dương Húc tiếp nhận nước trà uống một ngụm, trong lòng đột nhiên toát ra một dòng nước ấm. Đã nhiều năm như vậy, có một số việc hắn đều nhanh quên. Nhưng hôm nay gặp được đã từng học sinh, hắn càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Năm đó thủ, hắn nhất định phải báo. Vô luận trả bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình cũng trước nay chưa từng có thư hoán rất nhiều. Sau đó, Tô Điểm Thanh lại cùng Dương Húc hàn huyên rất nhiều liên quan tới cô nhi viện sự tình. Chỉ là đang nói về nàng đi nơi khác đọc sách về sau, cô nhi viện vì sao lại đột nhiên di chuyển thời điểm, Dương Húc biểu hiện ra một chút dị dạng, cả người đều ấp úng trả lời không được. Đặc biệt là Tô Điểm Thanh tại hỏi thăm viện trưởng mãi mãi qua đời nguyên nhân thời điểm, Dương Húc càng là trầm mặc thật lâu, chậm chạp không có trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, coi như hai người trò chuyện lâm vào cục diện bế tắc lúc, nam nhân kia tới. Cách văn phòng đại môn bị đẩy ra, Giang Lâm mang theo Giang Tam Phong bước nhanh đến. "Ừm, Dương Húc, sao ngươi lại tới đây?" Giang Lâm trước tiên chú ý tới trong phòng làm việc Dương Húc. Giang Tam Phong phát giác được đối phương là một tên xa lạ võ giả, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cảnh giác. "Giang công tử." Giang Lâm xuất hiện một khắc này, Dương Húc đột nhiên cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có nội kình sơ kỳ, nhưng đã có thể phát giác được một ít nguy cơ đang tiềm ẩn. chỉ bất quá hắn cảm giác không có Giang Lâm cùng Giang Tam Phong bọn hắn mãnh liệt như vậy thôi. Lúc này, Giang Lâm chú ý tới một bên Tô Điểm Thanh. Nha đầu này thế mà cùng một tên nội kình võ giả cách gần như thế. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không lại cho trong trường hoặc là hội ngân sách tăng thêm điểm bảo an lực lượng. Nhưng nghĩ lại, hiện tại Giang Vô Đạo phần lớn thời giờ đều đóng tại kinh đại. Đoán chừng Dương Húc có thể đi vào hội ngân sách văn phòng, cũng là bởi vì Giang Vô Đạo nhận ra hắn. Nếu không, lấy Dương Húc võ giả thân phận, đoán chừng đều đạp không vào trường học đại môn. Điểm Thanh, ngươi qua đây. Giang Lâm hướng Tô Điểm Thanh vẫy tay, ngữ khí vô cùng bình thản, tựa hồ không có trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Dương Húc lại thế nào khả năng không có đoán ra ý nghĩ của đối phương, nhưng càng là lúc này, hắn càng không thể chủ động mở miệng giải thích cùng Tô Điểm Thanh quan hệ trong đó. Bởi vì hắn ngay từ đầu cũng không biết Tô Điểm Thanh còn tại Hoàng Tuyển Hội ngân sách nhậm chức. Nếu như hắn chủ động lời giải thích, chưa chừng sẽ bị Giang Lâm cho là hắn đây là có dự mưu hành vi. Cũng may, Tô Điểm Thanh tại nhu thuận đi vào Giang Lâm phía sau người, nhẹ giọng giải thích bắt đầu. Giang thiếu gia, Dương Húc lao sư là ta trước kia ở cô nhi viện lao sư. Giang Lâm ngoài ý liệu nhìn Tô Điểm Thanh một chút. Cô nhi viện lao sư. Kỳ thật tại nhìn thấy Dương Húc một khắc này, hắn liền đoán được đối phương lần này đến đây mục đích. Chính là đối phương thế mà cùng Tô Điểm Thanh nhận biết. Đây quả thật là để hắn không tưởng được, mà lại giữa hai bên vẫn là thầy trò quan hệ. Suy nghĩ một lát sau, Giang Lâm trên mặt mang lên ấm áp tiểu dung, nhẹ nói, đã trùng hợp như vậy, vậy liền không quấy rầy hai vị ôn chuyện, ta đi trước sát vách phòng họp nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Dương Húc sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Giang công tử chờ sau đó, chúng ta vẫn là trước dạng chính sự đi. Cũng được, đến phòng họp nói đi. Giang Lâm cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Dương Húc đội vàng mở rộng bước chân đuổi theo, nửa đường không có lại nhìn Tô Điểm Thanh một chút. Trong phòng họp, trưng bày một chương dài 7-8 mét đủ để đồng thời dung nạp mười mấy người họp chất gỗ bàn dài. Bàn dài hai bên chỉnh tề địa trưng bày mười mấy thanh ghế làm việc. Giang Lâm xe nhẹ đường quen đi đến bàn dài cuối cùng, ngồi ở cái kia độc thuộc về hắn trên chỗ ngồi, sau đó biểu lộ lãnh đạm mở miệng nói, "Dương tiên sinh, mời ngồi đi." Dương Húc đội vàng nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống Giang Lâm trong tay một cái ghế bên trên. Mà Giang Tam Phong toàn bộ hành trình đứng tại Giang Lâm bên cạnh thân, giống như một tên như hình với bóng bảo tiêu. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng đúng là một tên bảo tiêu. Chỉ bất quá hắn hiện tại ánh mắt đã từ Dương Húc trên thân rời đi, trải qua ngắn ngủi quan sát, hắn phát hiện vị này cái gọi là võ giả, thế mà chỉ là một trong đó kình kỳ thái kê. Nếu như dùng Giang Vô Đạo mà nói, đó chính là hắn có thể tại trong chớp mắt đối cái này tiến hành thuần sát. Trái lại Dương Húc, hắn tại sau khi ngồi xuống, trước tiên đối Giang Lâm bên cạnh Giang Tam Phong tiến hành dò xét. Trải qua Giang Vô Đạo sự tình về sau, hắn liền rốt cuộc không dám xem thường Giang Lâm bên cạnh bảo tiêu. Mặc dù hắn cảnh giới thấp, tìm kiếm không ra Giang Tam Phong hư thực, nhưng hắn có một loại dự cảm. Đó chính là trước mặt cái này trầm mặc ít nói nam nhân, rất có thể cũng là một tên hóa kình kỳ võ đạo đại năng. Lại thêm trong lòng của hắn thỉnh thoảng toát ra cảm giác nguy cơ, cái này khiến hắn càng chắc chắn phán đoán của mình. Thật tình không biết, cái kia cảm giác nguy cơ đầu mượn, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại Giang Lâm trên thân. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Dương mắt xem xét, phát hiện nguyên lai là Giang Lâm đang ngó chừng chính mình. Cái kia trực câu câu ánh mắt, giống như đang nói chuyện với ta, cũng dám phân thần. Dương Húc dùng mình một cái, vội vàng mở miệng nói, không có ý tứ, Giang công tử, ta vừa rồi có chút khẩn trương, ta lần này tới là hướng ngài cung cấp trọng yếu chứng cứ cùng tin tức. Ồ, không phải nói cho ngươi đi báo cảnh sát sao, chẳng lẽ cảnh sát bên kia không có làm cái ghi chép sao? Giang Lâm khoan thai nhóm lửa một điếu thuốc lá, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở. Mà trên thực tế, hắn đã đang tự hỏi lúc nào hành động. Dù sao hắn chủ yếu chức trách chính là vì nhân dân phục vụ, nhân dân quần chúng bên trong xuất hiện phần tử nguy hiểm, hắn sao có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Huống chi tội kia phạm vẫn là một tên võ giả, chắc hẳn đây cũng là một phần không tệ công trạng.